giống như thượng cổ hồng hoang ma thú tại gào thét. Khói đen khô lâu ma tượng động thủ, cái kia hóa thành cực lớn bàn tay, giống như đập tán vài giọt bọt nước, cùng bạo lực lượng đem lôi điện năng lượng quét qua là hết. Quỷ vương đối với lôi linh châu thời điểm, còn không thể không toàn lực ứng phó. Hồ mặt thi vương đối mặt lôi linh châu lực lượng, lại coi là trò đùa bình thường, trời sinh khắc chế yêu tà lôi điện, vậy mà đối với hồ mặt thi vương một chút tác dụng đều không có. Cái này không phải bình thường thi vương. Khuất Vân hô, lôi linh châu lực lượng không đủ, Hoắc Minh dùng phá sát thú thử xem. Cái này đầu tế luyện 200 năm phá sát thú đạo hạnh cực cao, hơn nữa trời sinh có thể khắc chế yêu tà chi vật, lúc trước cũng là bởi vì phá sát thú yểm hộ, Dương Khôn mấy người mới có thể theo thi yêu đang bao vây xuyên qua. Ngàn năm thi yêu đều kiêng kỵ phá sát thú. Vạn niên thi vương chắc hẳn cũng có thể đối phó a. Phá sát thú theo Hoắc Thừa Âm trên vai đứng lên, từ miệng trong phun ra một mảng lớn đông đúc như mực hắc vân, lập tức đem hồ mặt thi vương vờn quanh trong đó. Luyện hóa nó. Hoắc Thừa Âm trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Cái này tà ung tùn hồ mặt thi vương, sợ là có trên vạn năm đạo hạnh rồi, nếu có thể đem nó cho luyện hóa mất, phá sát thú tất nhiên hội tiến hóa nhiều lần, trở thành siêu việt hồn tỉnh siêu cấp linh thú. Phá sát thú thao túng hắc vân vừa mới tiếp xúc đến ma tượng. Ngao. Những hắc vân kia thật giống như gặp được động kinh cơ, lập tức toàn bộ bị ma tượng cho thôn vệ đi vào, phá sát thú thê lương kêu thảm một tiếng, bảy lỗ chảy máu theo Hoắc Thừa Âm trên bờ vai té xuống. Không. Hoắc Thừa Âm khẽ mắt mục muốn nứt quát. Giống. Khô lâu ma tượng bỗng nhiên phát ra chú lên, sóng tinh thần bộc phát ra, năm người lập tức cảm giác tinh thần bị xé nứt giống như kịch liệt đau nhức, ngay sau đó một cỗ đỏ sẫm phong bạo mang tất cả phương ra. Toàn bộ đỏ sẫm phong bạo là do hàng tỷ thật nhỏ phong nhận tạo thành, giống như là cối xay thịt bao trùm tới. Hoắc Thừa Âm cùng phá sát thú liền trốn đều không có cơ hội, tại chỗ bị phong bạo thổi tới giữa không trung phanh thây xé xác, biến thành ngàn vạn mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ thịt nát, bị thổi tới trên vách tường, biến thành một bộ cực chịu tượng hỏa quyển. Lớn nhất mảnh vỡ không có móng tay đại. Ám phúng phong bạo tựa như một cỗ vòi rồng, cắn nát Hoắc Thừa Âm về sau, lại hội tụ đến thi vương đỉnh đầu. Hai trưởng đột nhiên chui xuống, áp xúc thành một cái nắm đấm lớn năng lượng cầu. Sở Thiên tranh thủ thời gian phóng xuất ra lưu ly thể, coi chừng muốn nổ tung. Phong bạo cầu bạo tạc, mấy trăm mét đều bị bao phủ ở bên trong. Vân Giao vội vàng toàn lực thúc giục lôi linh châu, ngưng tụ thành một mặt lôi quang bệnh thành cự thuẫn. Dương Khôn tranh thủ thời gian dùng kim tí nguyên hồn tiến hành ngăn cản. Khuất Vân không có cường lực phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đỏ sẫm phong bạo thôn phệ toàn thân. A, huyết nhục bay tứ tung, lại một cái xoắn thành mảnh vỡ. Hồ Mặt Thi Vương vừa xài bước ra, theo trong gió lốc đi tới. Một quyền đánh vào lôi quang cự thuẫn bên trên, toàn bộ lôi quang tấn chia 5 x 7, cuồng bạo lực lượng điên cuồng thổ lộ tại Vân Giao trên người, Vân Giao tựa như diều đứt dây giống như, bay tứ tung ra hơn 10 m nguyên, ngã tại đại điện cửa vào. Xương cốt của nàng đứt gãy mấy chục căn, lôi linh châu thoáng cái mất đi sáng bóng, tại chỗ đã hôn mê, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cự linh đại lực quyền. Dương Khôn vung kim sắc cự quyền truy đi. Phanh. Hết sức nhỏ tái nhợt bàn tay, đơn giản tiếp được cực lớn năm đấm. Dương Khôn muốn bứt ra nhưng căn bản làm không được, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, không tốt. Hồ Mặt Thi Vương tay xuyên qua kim tí nguyên hồn, một nắm chặt Dương Khôn cánh tay, khói đen tràn vào Dương Khôn trong cơ thể. A! Dương Khôn thê lương hét thảm lên, toàn thân trở nên đen kịt, vốn cường tráng vô cùng thân thể, trong chớp mắt công phu, trở nên gầy trơ xương như tuổi. Ma nhãn hào quang lóe lên. Dương Khôn bị năng lực nghiền nát, giống như bột phấn bạo phát khắp nơi đều là. Vân Giao, Dương Khôn, hai cái mạnh như vậy người, đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Không có khả năng, không có khả năng thắng. Người này quá cường đại. Cổ mộ cấm chế giống như đối với nó hoàn toàn vô dụng. Hồ Mặt Thi Vương tiện tay giải quyết Hoắc Thừa Âm, Khuất Vân, Vân Giao, Dương Khôn, cuối cùng chui qua đầu, ma đèn giống như hai mắt, rơi vào Sở Thiên trên người, tựa hồ không có vội vã ra tay, mà là dò xét Sở Thiên vài lần, dùng khàn giọng thanh âm nói, ngươi theo chân bọn họ, không quá đồng dạng. Nói chuyện trong quá trình, Hồ Mặt Thi Vương tóc hoa râm hơn phân nửa. Hồ Mặt Thi Vương lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội, ra tay đi. Dương Khôn thân thể rất mạnh, hắn đều bị đơn giản giết chết. Sở Thiên nào dám cùng Thi Vương cận thân cứng đối cứng, tay phải chiếc nhẫn kích phát, một đạo kiếm khí đảo qua đi. Sở Thiên cũng không có trông cậy vào có thể gây tổn thương cho đến Thi Vương, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Hắn thừa cơ vọt tới Dương Khôn vỡ vụn bên cạnh thi thể, tay phải một thanh nhặt lên cũ kỹ lục lạc trung. Hồ Mặt Thi Vương duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Theo móng tay phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng, lại để cho kiếm khí thay đổi phương hướng, hướng Sở Thiên bắn trở về. Đáng chết, quả thực khó giải. Sở Thiên luận tốc độ, Vân Giao đều xa xa không bằng. Tại Thi Vương trước mặt, quả thực như ốc sên. Sở Thiên phóng xuất ra thần ma kiếm nguyên hồn, U Minh kiếm tách ra sáng chói kiếm băng. Một kiếm đem thanh sắc kiếm khí chém nát, cơ hồ trong nháy mắt. Thi Vương một bước, thuấn di tới, ngăn đón tại phía trước, tay phải một chảo, cầm chặt mũi kiếm. Không ổn. Sở Thiên căn bản không có biện pháp rút về kiếm, ngược lại có một cỗ không thể kháng cự lực lượng, U Minh kiếm bị Thi Vương cho đoạt tới. Bị tước vũ khí. Xong đời. Sở Thiên cho tới bây giờ không có tiếp xúc gần gũi Thi Vương, cái kia một trương như hồ ly đẹp đẽ mà quỷ dị trên mặt, cái kia hám sâu trong hốc mắt chớp động lên hồng sắc tàn nhẫn ma quang, trước nay chưa có nguy hiểm khí tức bao phủ toàn thân. Là, không phải Hồ Mặt Thi Vương nhìn thấy Sở Thiên nguyên hồn, ma đèn giống như ánh mắt phiêu hốt vài cái, lộ ra một tia thất vọng. Không, ngươi không phải thánh chủ phải đợi người. Sát nghiệm. Trời long đất nở giống như bạo phát. Hồ Mặt Thi Vương động sát tâm, Sở Thiên trong nháy mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có cách nào. Đánh cuộc một lần. Sở Thiên trong cơ thể một cỗ kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, giữ tận vạn phần bóng mờ, bất ngờ hiện tại trên thân thể. Hồ Mặt Thi Vương đối mặt bóng mờ nguyên hồn, nhưng lại toàn thân chấn động, không tự chủ được rút lui vài bước. Đây là Hồ Mặt Thi Vương ngốc trệ ở, vậy mà đình chỉ tiếp tục ra tay. Lúc này Thi Vương tóc hoàn toàn trở nên hoa râm, giống như gần đất xa trời lão nhân, ma đèn giống như con mắt, gắt gao chằm chằm vào mơ hồ bóng mờ, đẹp đẽ quỷ dị hồ trên mặt, theo kinh nghi, đến rung động, cuối cùng thời gian dần qua lộ ra thành kính chi sắc. Vâng, là ngươi. Lời tiên đoán. Thật sự. Hồ Mặt Thi Vương trên người bao phủ khô lâu trạng ngụy nguyên hồn, run rẩy gầm nhẹ, tự hành tán loạn, phảng phất không cách nào đối kháng bóng mờ nguyên hồn ở bên trong sinh gian nào đó thần uy. Cái này Thi Vương đến cùng đang nói cái gì loạn thất bát tao hay sao? Trước mặc kệ nó, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn a. Cái này không gọi trốn, cái này gọi là chiến lược tính lui lại, ai kêu thằng này quá biến thái rồi, cổ mộ cấm chế đối với nó giống như vô dụng đồng dạng, còn đánh cho cái giam a. Sở Thiên bóng mở nguyên hồn lực lượng bao phủ phía dưới, lăng không trôi nổi mà lên, giống như là một mũi tên, như thiểm điện chạy ra hơn 10 trượng. Chương 80, thần bí tiểu hồ ly. Hồ Mặt Thi Vương ngốc trệ vài giây đồng hồ, giờ này khắc này quỷ dị đẹp đẽ hồ ly trên gương mặt đã là liên tiếp rách nát chi sắc, làn da cũng nhanh chóng trở nên nếp nhăn, chính dùng rất nhanh già yếu, khô tóc trắng bắt đầu một cây bay xuống, giống như tàn lụi lá rụng một nửa. Này là Thi Vương rốt cuộc là như thế nào hình thành hay sao? Bất quá bực này nghịch thiên chi vật, hiển nhiên tuổi thọ sẽ không dài rằng rặc, theo hắc ngọc quan tài bỏ niêm phong bắt đầu, mỗi thời mỗi khắc đều tại suy yếu, hiện tại tựa như một cái gần đất xa trời bà lão, chỉ là phần bụng nhưng lại càng ngày càng cổ, giống như một cái hoài thai 8-9 tháng phụ nữ có thai. Hồ Mặt Thi Vương cất giấu bí mật gì? Sở Thiên Phi thường cảm thấy hứng thú, bất đắc dĩ không có cách nào đi thăm dò rồi. Thi Vương lực lượng quá mức cường đại, tích góp từng tí một mấy trên vạn năm âm sát chi khí, thế cho nên có thể cưỡng ép đối kháng cổ mộ cấm chế trói buộc, bộc phát ra viễn siêu cổ mộ cực hạn lực lượng. Sở Thiên một điểm phần thắng đều không có, vạn hạnh trong bất hạnh, Sở Thiên chủ nguyên hồn không tầm thường, mặc dù nói không có triệt để thức tỉnh, nhưng nương tựa theo một tia khí tức, cũng đủ để tạo thành cường đại trấn nhiếp hiệu quả. Cũng không biết có thể trấn nhiếp bao lâu thời gian, tóm lại không nên ở lâu. Sở Thiên trực tiếp vọt tới thông đạo lối ra lúc, vừa vặn theo Vân Dao trên người trải qua, Vân Dao cứ việc đã trọng thương hôn mê, bất quá xem đã dậy chưa đều chết hết, hắn tiện tay liền đem hắn bắt lại, sau đó tiếp tục hướng đại điện bên ngoài phóng đi. Lần này cần là có thể còn sống đi ra ngoài, ngươi không được quên, ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng. Vân Dao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, quần áo đều bị nhuộm hồng cả, bất quá tựa hồ còn có một tia ý thức, bờ môi có chút mấp máy, lại nói không ra lời. Không sai biệt lắm. Sở Thiên giải trừ nguyên hồn, hai chân rơi vào thông đạo, khiêng Vân Dao, nhanh chân bỏ chạy. Giống. Bóng mờ nguyên hồn biến mất lập tức, Hồ Mặt Thi Vương cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một hồi gầm nhẹ, toàn bộ Thi Vương điện đều chấn động lên. Một cỗ hung thần khí tức bài sơn đảo hải giống như, một lần nữa tràn ngập Thi Vương điện từng cái nơi hẻo lánh, giống như ngủ say ngàn năm tuyệt thế hung thú đột nhiên thức tỉnh. Hồ Mặt Thi Vương liền vượt qua vài bước, nhìn như rất chậm, thực tế cực nhanh. Hồ Mặt Thi Vương mỗi đi ra một bước, thân thể tiểu xương mù hóa thuấn di hơn 10 thước, giải rác mấy bước công phu, 2 giây chung cũng chưa tới, nó cũng đã đuổi tới trong thông đạo. Quá là nhanh. Sở Thiên tốc độ không có khả năng tránh được Hồ Mặt Thi Vương đuổi giết. Lúc này, Tuyệt Bích Huyền Quan chiến đấu còn chưa kết thúc. Dương Khôn mang đến tu sĩ, cơ vốn đã chết sạch, chỉ còn nhóm lớn màu đen âm thi đang cùng Thi Yêu đắc chiến. Màu đen âm thi không phải Thi Yêu đối thủ, tuy nhiên đứng lấy số lượng ưu thế có thể tạm thời ngăn chặn Thi Yêu, số lượng đã ở kịch liệt giảm bớt, trước mắt đã chưa đủ một nửa. Viêm Quỷ, Băng Ma, Thải Điệp trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, sắc mặt đều rất lo lắng. Đi ra. Thải Điệp đôi mắt sáng lóe lên, kinh hô một tiếng. Sở Thiên khiêng Vân Dao lấy cực nhanh tốc độ theo Tuyệt Bích trong thông đạo lao tới, chẳng lẽ Thi Vương đã bị giải quyết? Ba người còn chưa kịp cao hứng, một cô vương giả giống như uy nghiêm khí tức đông nhiên hàng lâm ở chỗ này, theo trong thông đạo phun ra vô số màu đỏ sẫm năng lượng, khủng bố hồng sắc thân ảnh theo trong thông đạo một mẻ ra. Tuyệt Bích xuống, ngàn năm Thi Yêu cảm giác được Thi Vương đã đến, tất cả đều ngao ngao gào thét, tuy nhiên không giống Thi Vương đồng dạng có được so sánh nguyên vẹn linh trí, nhưng là Thi Yêu hiển nhiên cũng là có nhất định tư duy năng lực. Cái này Thi Vương khủng bố khí tức khiến chúng nó cảm thấy phi thường bất an. Hồ Mặt Thi Vương trực tiếp một chảo đi qua. Phanh, một chỉ Thi Yêu tại chỗ bị xé nứt thành vài khối. Hống hống hống, mặt khác Thi Yêu sắc nhọn gào thét kêu lên, hơn 10 chỉ Thi Yêu phi thường ăn ý, đồng thời đình chỉ công kích bình thường âm thi, vậy mà tập thể hướng Thi Vương vây công đi lên. Thi Yêu lại có thể biết cùng Thi Vương đánh nhau, thật sự là một cái cơ hội tốt ta. Sở Thiên giơ lên cao cao lục lạc chuông, nguyên lực quán thâu đi vào dùng sức lay động, chung quanh hơn 10 chỉ du đãng màu đen âm thi, lập tức liền hướng Sở Thiên tụ tập tới. Đại khái tu vi không đủ quan hệ, Sở Thiên không thể đồng thời điều khiển trên trăm chỉ. Bất quá khống chế cái hơn 10 vẫn còn là hoàn toàn không có vấn đề, tối thiểu nhất có thể giữ ở bên người làm cái bảo tiêu, thời điểm mấu chốt có thể làm khiên thị, vì chạy trốn kéo dài thời gian. Mấy người các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không muốn sống nữa ư? Chạy mau a. Sở Thiên gặp Thải Điệp ba người chạy tới, lập tức gấp đến độ quát to lên, ba người này thực lực quả thực gân gà, cho Hồ Mặt Thi Vương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hơn 10 chỉ Thi Yêu căn bản không cách nào kéo dài bao lâu. Hồ Mặt Thi Vương bộ pháp tựa như quỷ mị đồng dạng, hóa thành vô hình khói đen, trực tiếp theo Thi Yêu thân thể xuyên thấu đi qua. Đương lần nữa ngưng tụ thành hình thời điểm, trong tay là hơn ra một khỏa máu chảy đầm địa, tròn vo thi đan. Mấy lần thoáng hiện, mấy lần thuấn di. Hồ Mặt Thi Vương nhàn nhã tản bộ đồng dạng, theo hơn 10 chỉ thi yêu chính giữa đi xuyên qua, trong tay đã nắm hơn 10 khỏa máu chảy đầm địa thi đan, những thi yêu kia tựa như tiểu tượng điêu khắc đứng thẳng bất động, vài giây sau mới bịch bịch toàn bộ té xuống. Lập tức bị giết chết rồi. Hơn 10 chỉ cường hành vô cùng thi yêu, lập tức đã bị giết chết. 3000 huyền quan tiếp tục chấn động, lại có một đám thi yêu muốn phủ xuống. Giống. Thi Vương cực kỳ táo bạo ngửa mặt lên trời một giống. Khủng bố sóng tinh thần phun phát ra tới. Thải Điệp, Viêm Quỷ, Băng Ma, ba người trực tiếp ngất đi. Sở Thiên Tắc thì chút nào không có thụ ảnh hưởng, chỉ là cảm giác toàn thân cứng ngắc, tựa hồ bị tước đoạt hành động lực. Lúc này, vốn giống như là ngôi sao vận hành 3000 huyền quan, đã bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, giống như có người tại vận chuyển bánh răng ở bên trong, đột nhiên ném vào một cái cờ lê. Tạch 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 ken két. Một hồi kỳ quái bế tắc trong tiếng. Toàn bộ đại trận đình chỉ vận tác. Sở Thiên thiếu chút nữa đem trong mắt trừng đi ra, cái này Thi Vương rõ ràng đem pháp trận cho đóng cửa, huyền quan đại trận đình chỉ vận tác, vậy thì không nữa thi yêu gia nhập chiến đấu. Trốn. Chạy thoát sao? Không chỉ nói Sở Thiên hiện tại hành động khó khăn, bằng Hồ Mặt Thi Vương quỷ dị bộ pháp, tự lại để cho người căn bản không chỗ ẩn trốn. Theo xuất thế đến bây giờ, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ, Hồ Mặt Thi Vương già yếu không thành bộ dáng, cả người đều khô quắt xuống dưới, gầy tựa như một cái xác khô khô lâu. Hồ Mặt Thi Vương hồng sắc ma đèn giống như hai mắt, trở nên càng ngày càng mờ nhạt, tối nghĩa phát ra một giọng nói, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Sở Thiên có chút sững sờ. Hắn cũng nhìn ra được, Hồ Mặt Thi Vương nhanh vẫn lạc. Bất quá tại vẫn lạc trước, Hồ Mặt Thi Vương nhưng có đầy đủ thời gian giết Sở Thiên 10 lần trăm lần. Bất quá, đúng vào lúc này, Hồ Mặt Thi Vương lại làm ra một kiện lại để cho người giật mình sự tình. Nó cầm lấy U Minh kiếm hướng phình phần bụng một mổ. Toàn bộ cái bụng đều bị cắt liệt ra, vô số màu đen vạn năm ma khí theo trong bụng phún dũng mà ra, Sở Thiên hiểu được, Hồ Mặt Thi Vương trong người thai nghén vạn năm thứ đồ vật, là một đoàn ma khí cùng yêu khí chất hỗn hợp. Cái này đoàn năng lượng khí tức thời điểm Sở Thiên bình sinh chứng kiến tinh thuần nhất. Giống như thế giới sinh ra đời, hỗn độn sơ khai thời điểm, sớm nhất sinh ra nguyên thủy chi khí, loại này năng lượng so hồng hoang sớm hơn. Bởi vậy càng cụ cường đại sức sáng tạo, có thể thai nghén ra thiên địa vạn vật. Hồ Mặt Thi Vương hai tay kết ấn, vô số yêu ma khí tức đan vào cứng lại, cuối cùng nhất biến thành một miếng màu trắng quả trứng khổng lồ. Giang rắc. Đương quả trứng khổng lồ vỡ vụn lập tức, một chỉ lông xù tiểu gia hỏa theo quả trứng khổng lồ bên trong chui đi ra, theo ngoại hình nhìn lại, như chỉ tiểu hồ ly, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, chỉ so với nắm đấm lớn một chút. Đây là Sở Thiên trên mặt ngưng trọng lên, nguyên thủy chi khí trong trực tiếp thai nghén sinh ra đời, cái này có thể không kịp đơn giản, có thể so với hồng hoang thần linh. Hồ Mặt Thi Vương rỗi ràng ngón tay, màu đen gợn sóng ngưng tụ thành một đạo phù văn, lập tức rơi vào Sở Thiên trên lồng ngực, lưu lại một phong cách cổ xưa khế ước cấn phủ, giống như là hình xăm xuất hiện tại ngực. Nhận chủ khế ước. Thi Vương giàn mua giữ tận hồ trên mặt, lộ ra thành kính vô cùng biểu lộ, hai tay nâng tiểu hồ ly, chậm rãi phóng tới trên mặt đất, tay phải hướng ngực trong miệng sờ mó, kim sắc thi đan theo trong cơ thể móc ra, đưa đến tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly đem toàn bộ thi đan nuốt đi vào. Hồ Mặt Thi Vương mất đi thi đan, trở nên càng thêm hư nhược rồi. Đây là thánh chủ hậu đại. Hồ Mặt Thi Vương để ngẩng đầu lên thời điểm, trong hai mắt ma đèn giống như ánh mắt, đã hoàn toàn dập tắt xuống dưới, từng chữ nói ra nói, hiện tại, giao cho ngươi rồi. Sứ mạng của ta. Hoàn thành. Vừa dứt lời. Hồ Mặt Thi Vương trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, phản phất thoát khỏi một cái tiếp tục vài vạn năm gánh nặng, thân thể tựa như tượng đất giống như, ngay lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, từng bước bạo nát ra. Này, các loại. Sở Thiên chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy sự tình, ngươi đem lời nói rõ ràng chết lại, cái gì thánh chủ. Thi Vương toàn bộ sụp đổ vỡ đi ra. Giống như một trận gió thổi qua cho bụi, biến mất tại vô tận trong hư không, chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hồ Mặt Thi Vương tuổi thọ như thế ngắn ngủi, sự hiện hữu của nó ý nghĩa phảng phất tiểu là vi làm một cái vật chứa, thai nghén ra cái kia không thể tưởng tượng nổi sinh mạng thể. Tiểu hồ ly nuốt mất Hồ Mặt Thi Vương thì đan, toàn thân run rẩy vài cái, chậm rãi mở to mắt. Cặp mắt kia thanh tịnh sáng ngời, giống như cực phẩm như bảo thạch, hiện ra mê người ma lực. Xèo xèo. Tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, nhìn chung quanh một phen, đột nhiên phát hiện Sở Thiên, cao hứng xèo xèo hai tiếng, lưỡng trảo về phía trước bổ nhào về phía trước. Vèo. Tiểu hồ ly toàn thân xương mù hóa rồi. Biến mất. Xuất hiện. Thuấn di bình thường, xuất hiện tại trước mặt, ôm cổ đùi phải. Ba mẹ nó. Đây không phải Thi Vương cái kia chiêu. Sở Thiên bị quả thực bị đã giật mình, vội vàng lắc lắc chân, con mẹ nó ngươi cái gì đó. Không muốn quấn quýt lấy ta. Xéo đi. Tiểu gia hỏa tựa như huynh hoang khoác lắc đồng dạng dính tại trên chân. Vô luận Sở Thiên ra sao dùng sức, căn bản là đá không ra. Sở Thiên trong lòng không khỏi tiểu buồn một rồi, đây rốt cuộc là cái gì? Dù là vượt mức quy định 3 vạn năm kiến thức, cũng chưa từng có bái kiến loại sự tình này. 3 vạn năm đối với một cái văn minh mà nói là phi thường dài dòng buồn chán thời gian. 3 vạn năm đối với một cái thế giới mà nói nhưng lại ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhân loại văn minh trước không biết xuất hiện qua bao nhiêu văn minh, không biết xuất hiện bao nhiêu thời đại, theo phồn vinh đến chốt bụi, vòng đi vòng lại không ngừng thay đổi. Sở Thiên đến từ một cái đỉnh phong văn minh thời kỳ, lại không có nghĩa là hiểu rõ toàn bộ thế giới huyền bí. Sở Thiên phát hiện cổ mộ tuyệt không đơn giản, mấy ngàn năm trước xuất hiện ở chỗ này tông môn kỳ thật thực lực thậm chí vượt qua một cái đại quốc. Tại sao phải đem tông môn kiến tại một cái linh khí mỏng manh khu? có khả năng cùng cái này tòa cổ mộ có quan hệ. Cái này tòa cổ mộ chính thức tồn tại thời gian, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn dài dằng dặc. Tiểu hồ ly vèo được lẹn đến Sở Thiên trên bờ vai, lặng lặng yên ngồi ở phía trên, liếm liếm lông xù tiểu móng vuốt, toàn thân lông xù trắng đoán không nhiễm một hạt bụi, hai mắt như bảo thạch thanh tịnh thập phần linh động, dạng như vậy lộ ra nhu thuận vô cùng. Được rồi, Hồ Mặt Thi Vương bắt nó giao cho mình, chỉ sợ cũng là nào đó mệnh số an bài. Sở Thiên tiểu không khách khí nhận, cho rằng dưỡng một chỉ tiểu sùng vật a. Sở Thiên đi đến Hồ Mặt Thi Vương biến mất địa phương, nhặt lên thuộc về mình U Minh kiếm, lại thuận tay đem 10 cái màu đỏ như máu thi đan nhặt lên. Xèo xèo. Tiểu hồ ly nhìn thấy thi đan, lập tức liền con mắt đều sáng. Ngươi muốn ăn? Tiểu hồ ly lập tức nhẹ gật đầu. Sở Thiên buồn bực, tiểu gia hỏa như thế nào còn có thể nghe hiểu được tiếng người, nếu như nói Sở Thiên là mấy vạn năm sau khách đến thăm, như vậy tiểu hồ ly khả năng tiểu là mấy vạn năm trước thứ đồ vật. Sở Thiên dùng qua thân phận của người đến, tự nhiên có thể nghe hiểu xuất hiện qua ngôn ngữ, tiểu hồ ly căn bản không có trải qua cái này thời kỳ, nó như thế nào vừa ra đời có thể rất hiểu tiếng người. Tốt, cho ngươi một cái. Sở Thiên đưa tới, tiểu hồ ly mừng rỡ dùng tiểu móng nuốt nâng qua thi đan, hai ba miếng tiểu nuốt vào trong bụng, sau đó lại chầm chậm vào còn lại thi đan. Ngươi còn muốn? Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu. Sở Thiên lại đưa tới một cái. Tiểu hồ ly lại hai ba miếng ăn tươi, đón lấy bình thân hai cái tiểu móng nuốt, sáng lóng lánh con mắt chầm chậm vào còn lại thi đan, thẳng chảy nước miếng. Ta cũng không tin. Ngươi cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bụng, có thể giả bộ đi vào bao nhiêu thứ? Sở Thiên lại nhét đi qua một cái, tiểu hồ ly lại ba đến hai lần xuống ăn hết sạch rồi. Kỳ lạ, thi đan là âm khí cùng thi khí ngưng tụ thành, thi yêu chi đan ẩn chứa năng lượng càng là cường đại vô cùng, tiểu hồ ly cứ việc thai nghén tự thi vương trong cơ thể, trên thực tế nhưng lại một chỉ sinh linh sao có thể ăn sống thi đan đâu? Cái này không phải là tìm chết sao? Đương nhiên, cái vật nhỏ này có lẽ không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Có cái gì bình thường sinh vật có thể ở thi vương trong cơ thể tàng cái vạn năm đâu? Không nên không nên, không thể lại ăn hết. Sở Thiên đem còn thừa thi đan thu lại, những thi đan này ta còn hữu dụng, ngươi thức ăn tiêu chuẩn như vậy cao, ngươi là muốn cho ta phá sản sao? Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta Sở Thiên không dưỡng ăn không ngồi rồi, ngươi nói một chút ngươi có làm được cái gì? Như vậy đi, ngươi đem cái kia thuấn di thân pháp dạy ta, ta tiểu cho ngươi ăn đủ. Tiểu hồ ly khinh thường sau khi từ biệt đầu. Mẹ nó, cái này chết tiệt hồ ly còn rất ngạo khí. Lúc này cổ mộ kịch liệt chấn động, đại khái thi vương tử vong quan hệ, cổ mộ trở nên cực không ổn định, tựa hồ đem sớm phong bế. Nhất định phải đi rồi. Sở Thiên loạn trọng ngự hồn linh đan, thao túng hơn 10 chỉ binh sĩ khối lỗi, bắt đầu trắng trận đào lấy đầy đất thi đan, tổng cộng thu hoạch màu đen âm thi thi đan hơn 100 quả. Sở Thiên lại để cho âm thi nâng lên hôn mê thải điệp, viêm quỷ huynh đệ. Tốc độ nhanh nhất ly khai cổ mộ, trở lại chợ đêm nơi chú quân. Chương 81, phản hồi chợ đêm. Chợ đêm nơi chú quân, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cổ mộ sớm mở ra, lại sớm đóng cửa, tràn ngập quỷ dị khí tức, mấy trăm đi vào thám hiểm tu sĩ, cuối cùng không có mấy người còn sống trở lại nơi chú quân. Những trung châu kia chứ danh nhiệm vụ, đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ, cơ hồ đều mất đi tin tức, giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Thần bí vạn năm trong cổ mộ, ai cũng không biết dưới đáy phát sinh cái gì, bất quá lúc này lại một lần triệt để phong bế, lần nữa mở ra thời điểm, chỉ sợ là mấy trăm năm sau sự tình. Quỷ diện lão nhân kế hoạch toàn diện thất bại, nếu không thi vương thi đan không có lấy đến tay, mình cũng trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Kết quả thật là lại để cho người thổn thức không thôi. Sở Thiên tận lực. Hồn anh quả, Sở Thiên y nguyên phải lấy được tay, cái này đồ vật đối với Sở Thiên ý nghĩa quá lớn, nếu có hồn anh quả hiệp trợ, Sở Thiên có tự tin trong một tuần đã đột phá hồn tình cảnh, nếu không tiểu gặp phải một hồi cực lớn tánh mạng nguy cơ. Sở Thiên tìm tới Viêm Quỷ, Băng Ma hai huynh đệ. Hai huynh đệ gục đầu đủ rũ bộ dáng, đang tại mời đến tông môn thương hội, làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị. Lần này thật sự là tổn thất thảm trọng. Trường lão chết rồi, thương đội đại lượng hàng hóa lưu Nam Hạ quốc không an toàn, không bằng sớm một chút hồi tông môn đi phục mệnh. Đương hai người gặp thiếu niên tới, không khỏi đều sửng sốt một chút, bình thường tướng mạo, một mạc xuyên lấy, một chỉ lông xù tuyết trắng tiểu hồ ly ngồi trên bả vai bên trên, bề ngoài thường thường không có gì lạ, căn bản không có chút nào đặc điểm. Hai huynh đệ một chút cũng không dám coi thường. Sở Thiên tiềm lực hai người bình sinh chứng kiến cao nhất, dù là cùng tông môn cao tầng toàn lực bồi dưỡng siêu cấp thiên tài so sánh với cũng không sai biệt nhiều, huống chi Sở Thiên đã cứu hai huynh đệ mệnh, xem như hai huynh đệ ân nhân cứu mạng. Lục huynh, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi cái này liền chuẩn bị đi. Viêm Quỷ, Băng Ma liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chán nản nói, trưởng lão đã bị chết, hành động lần này triệt để thất bại, chúng ta không có quyền tiếp quản thương đội, đành phải trở lại tông môn đi phục mệnh. Sở Thiên cười thần bí, thi vương thi đan không có lấy đến, không có nghĩa là triệt để thất bại. Hai người đều sửng sốt, có ý tứ gì? Sở Thiên từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi, mở ra miệng túi lại để cho hai người liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong túi tràn đầy để đó hơn 10 khỏa thi đan, mỗi một khỏa đều đỏ tươi như máu, trong đó tản mát ra cường đại vô cùng thi khí. Đây là? Viêm Quỷ huynh đệ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không phải thi yêu thi đan sao? Sở Thiên trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy thi yêu thi đan? Ngày hôm qua tại trong cổ mộ thời điểm, thi vương không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, đã từng dùng một tiếng ẩn chứa rất mạnh sóng tinh thần gào thét, tại chỗ đem mấy người đều chấn ngất đi thôi, cho nên đằng sau phát sinh hết thảy sự tình, kể cả tiểu hồ ly lai lịch, những người này đều không có trông thấy. Tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy dựng lên, tuyết trắng bộ lông trồng cây chuối, vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, nhai răng trợn mắt kháng nghị. Nó biết rõ chủ nhân ý đồ, hiển nhiên là muốn bắt Thi Đan đi làm giao dịch a. Này làm sao có thể? Đây là bản hồ chất lượng tốt lương thực. Sở Thiên bỏ qua tiểu hồ ly kháng nghị, nơi này có hơn 10 khỏa thi yêu thi đan, những thi yêu thi đan này đều là kinh nghiệm gần vạn năm hình thành, tuy nhiên so vạn niên thi vương thi đan, theo phẩm chất đi lên nói, cũng xa xa miểu sát bình thường thi yêu thi đan, ta muốn hơn 10 miếng cộng lại cũng không có thể có thể so với bình thường thi vương chi đan chỗ thua kém đi à nha. Viêm Quỷ, Băng Ma lộ ra vẻ không thể tin được. Sở Thiên đến cùng làm sự tình gì? Theo thi vương trong tay đào thoát không nói, càng mang đi ra nhiều như vậy huyết sắc thi đan. Nhiều như vậy huyết sắc thi đan cộng lại, cũng sẽ không thua kém chút nào một miếng thi vương kim sắc thi đan quá nhiều. Viêm Quỷ, Băng Ma đều lộ ra vẻ mừng như điên, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, có những thi yêu thi đan này, đủ để lại mặt phục mệnh, tuyệt đối là một phần cự công. Quỷ Diện lão nhân liều mạng muốn cầm cự công. Cuối cùng tuyệt đối thật không ngờ, rơi xuống hai huynh đệ trong tay. Đa tạ lục huynh. Viêm Quỷ đại đội huynh đệ vội hỏi tạ, phần này đại ân, chúng ta nhớ kỹ. Như đến Đại Chu quốc, có cái gì mà khác phiền toái, chỉ cần một câu, huynh đệ chúng ta quyết không chối từ. Sở Thiên lắc đầu nói, không cần cảm kích ta, ta cũng là vì đổi lấy ta cần thứ đồ vật. Viêm Quỷ huynh đệ đương nhiên biết rõ Sở Thiên chỉ chính là cái gì, Quỷ Diện lão nhân đã từng đối với Sở Thiên hứa hẹn qua, chỉ cần hiệp trợ Quỷ Diện lão nhân lấy được thi đan, ba miếng hồn anh quả tiểu đều quy Sở Thiên sở hữu. Các hạ cho ta tông mang đến lợi ích tuyệt không phải ba miếng hồn anh quả có thể cân nhắc. Dù sao hiện tại trưởng lão đã mất, Viêm Quỷ dứt khoát tự mình làm chủ, một miếng huyết sắc thi đan có thể hối đoái một quả hồn anh quả, còn lại linh đan bảo dược, ngươi cứ việc hối đoái. Sở Thiên trong lòng khẽ động, ta tiểu không khách khí. Tiểu hồ ly trừng trong mắt gặp chủ nhân bắt nó đồ ăn vặt giao cho người khác. Ngươi sinh tức giận cái gì? Ai biết tiểu hồ ly thở phì phì đặt mông ngồi xuống, nhét lên một cái chân bắt chéo, đầu đừng qua một bên. Ba mẹ nó, rõ ràng không để ý tới ta rồi. Ngươi như vậy tham ăn, chủ nhân ta nếu không thay đổi mạnh hơn một chút như thế nào nuôi sống ngươi? Tiểu hồ ly lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngươi còn không phục? Sở Thiên tại tiểu hồ ly trên đầu gõ thoáng một phát, đầu tư hiểu hay không? Tiểu hồ ly kêu đau một tiếng, hai cái móng vuốt che đầu. Sở Thiên mặc kệ tiểu gia hỏa, trước ba miếng hồn anh quả chứa vào. Kỳ thật đối với Sở Thiên mà nói, chỉ cần có hồn anh quả tiểu đầy đủ, còn lại thảo dược linh dược trước mắt tác dụng cũng không lớn, bất quá căn cứ không cắn ngu sao mà không muốn nguyên tắc, Sở Thiên tiểu không khách khí tiếp tục chọn lựa. Huyết tủy linh chi. Sở Thiên phát hiện trong đó một cây khắp cả người như ngọc linh trí, đây cũng là hai cấp hi hữu linh dược, hắn giá trị không kém cỏi hồn anh quả đâu rồi, phần này ta đã muốn. Hắc ngọc tử văn tham. Ngàn năm dòng tương liên. Sở Thiên thỏa mãn gật gật đầu, cái này lượng gốc ta cũng muốn rồi. Sở Thiên lại chọn vài phần hai cấp dược vật, tất cả đều là linh dược cấp bậc bảo bối. Thằng này thật độc ánh mắt, cơ hồ là dược liệu bên trong tốt nhất. Viêm Quỷ, Băng Ma một điểm không đau lòng, Quỷ Diện lão nhân đã chết, thương đội tiểu tính toán không giải tán, hơn phân nửa cũng là phải thay đổi người rồi, những vật này tiểu tính toán tất cả đều ném đi, truy trách cũng tìm không thấy trách nhiệm người. Hai người mang theo nhóm này chân quý huyết sắc thi đang trở về, tuyệt đối sẽ tông môn trăm năm qua lớn nhất một kiện công lao, khi đó điểm ấy tài nguyên tính toán cái gì? Sở Thiên lấy đi vài quặng chân quý nhất linh dược về sau, đột nhiên không biết nên lấy cái gì tốt, vì vậy tiểu hỏi một câu, nơi này có cái gì chữa thương thánh dược sao? Chữa thương thánh dược? Ngược lại là có một phần. Viêm Quỷ tự mình đem một cái hộp ngọc lấy ra, đây là trưởng lao ở ngoại quốc lấy cực cao giá cả cạnh tranh đến đan dược, tên là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, dù là gân cốt đứt đoạn, cũng có thể toàn bộ khôi phục, không vẫn giữ lại làm gì di chứng. Trưởng lao vốn là muốn vào tiến cống cho môn phái, như lục huynh cần, cầm lấy đi cũng không sao. Không tệ, không tệ. Cái này hai huynh đệ coi như trưởng nghĩa. Sở Thiên không khách khí nhận lấy đan dược, tại đây lại không có cần thứ đồ vật, cho nên muốn chuẩn bị cáo tử. Lục huynh chấm đã. Viêm Quỷ gọi lại hắn, Lục huynh có đại lượng màu đen thi đan tại Nam Hạ quốc tác dụng không lớn, có thể bán một bộ phận cho chúng ta. Xèo xèo. Sở Thiên không nói gì đấy. Cái con kia ghé vào Sở Thiên trên bờ vai tiểu hồ ly, lập tức đứng thẳng thân thể, đối với hai người thẳng gọi, đem hai người lại càng hoảng sợ. Thi đan là nó đồ ăn. Cao phẩm chất huyết sắc thi đan bị chủ nhân hối đoái một đống rác rưởi tài liệu. Cái này đã lại để cho tiểu gia hỏa cảm thấy phi thường không vui. Hiện tại còn sót lại một điểm đồ ăn vặt đều muốn lấy đi, tiểu hồ ly chẳng phải là muốn ăn không khí đây. Nó có thể vui vẻ sao? Đừng làm rộn. Sở Thiên vũ một cái tiểu hồ ly, đối với hai người nói, các ngươi ra giá bao nhiêu? Viêm Quỷ do dự vài phút nói, mỗi khoảng 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái kia tương đương 10 vạn kim tệ. Thiên Nam thành trong, thế nhưng mà một khoản tiền lớn. Sở Thiên trong túi quần có 200-300 khỏa màu đen thi đan, thật là đổi về đến bao nhiêu tiền à? Thương hội đúng là dùng tiền chi tế, Sở Thiên không có như thế nào do dự, như vậy đi. Ta bán 50 khỏa cho các người, còn lại ta đây giữ lại còn hữu dụng. Tiểu hồ ly thức ăn hay là muốn chiếu cố? Nếu không, cái đó tìm như vậy năng lượng cao lượng thứ đồ vật. Sở Thiên cần phải vì nó thức ăn mà phá sản không thể. Tiểu hồ ly gặp chủ nhân lưu lại đại bộ phận, cuối cùng cố mà làm tiếp nhận, y nguyên rất không vui, ngồi ở Sở Thiên trên bờ vai, lông xù móng nuốt vây quanh, cái kia thần thái quả thực tựa như tiểu du côn đồng dạng. Lục huynh, ngươi cái này linh thú thật biết điều. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thông linh linh thú. Đúng vậy, đây là trong cổ mộ tìm được a. Nói không chừng là cái gì thượng cổ di loại đấy. Tiểu hồ ly phi nhả từng ngụm nước, lại dùng hai cái móng nuốt làm một cái mặt quỷ, tỏ vẻ đối với cái gì cái gọi là thượng cổ di loại phi thường khinh thường. Viêm Quỷ huynh đệ càng thêm giật mình rồi. Ở đâu là thông linh tính? Quả thực tiểu là thành tinh rồi. Như hai người nếu biết rõ, cái này hồ ly vừa mới sinh ra, còn không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa đấy. Đừng nói nữa, một chỉ phá sản hồ ly, không gặp có cái gì bổn sự, đây là 50 khỏa màu đen thi đan. Sở Thiên không để ý tới tiểu gia hỏa phẫn nộ kháng nghị, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tràn đầy 500 khối hạ phẩm nguyên thạch. Sở Thiên tâm tình thật tốt. Thực mẹ nó thoải mái. Bất quá đồng thời cảm thấy phi thường tiếc nuối, nếu không là muốn chiếu cố tiểu hồ ly thức ăn, mấy trăm khỏa thi đan đều bán đi, Sở Thiên trực tiếp tiêu phát tài. Bất quá bất kể thế nào nói, lần này chợ đêm chi hành, thu hoạch là cực lớn. Tuyệt bút linh thạch, ba khỏa hồn anh quả, nhiều gốc cực phẩm linh dược, U Minh kiếm, U Minh quỷ hỏa, ngự hồn linh đăng, hơn 10 chỉ thi binh. Đúng rồi, còn có cái này chỉ không biết đạo có làm được cái gì, có thể đặc biệt tham ăn phá sản hồ ly. Đại khái tính toán thời gian, đã rất nhiều ngày rồi. Sở Thiên phong đầu tránh không sai biệt lắm, hiện tại cũng là thời điểm trở về, thực tế đã hoàn toàn thành thục, là thời điểm đột phá hồn tình cảnh rồi. Đương Sở Thiên trở lại gian phòng, bên trong có lượng cái giường lớn, trên một cái giường nằm hạng hổ, khác một giường lớn nằm một cái áo tím tuyệt mỹ nữ tử, hai người đều ở vào trong hôn mê, tạm thời không có thức tỉnh dấu hiệu. Tình huống như thế nào đây? Hạng hổ đã ổn định, Từ Điện công tử tình huống không ổn. Thải Điệp lo lắng nói, nàng toàn thân gân mạch đều bị thi vương đánh nát, chỉ sợ rất khó sống quá hôm nay, dù cho thật sự cứu trở về đến, khả năng cũng sẽ tu vi giảm nhiều, hơn nữa rơi xuống cả đời bệnh kín. Sở Thiên cầm chặt vân giao thủ đoạn, vận lực kiểm tra một phen, tình huống xác thực cực kỳ không xong, so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng, như chậm trễ trị liệu thời gian, vân giao có khả năng triệt để luân vi một tên phế nhân. Được rồi, cứu người cứu được ngọn nguồn a. Sở Thiên giáng khai hộp ngọc lấy ra một viên thuốc, cho vân giao phục đi vào. Thải Điệp lộ ra vẻ kinh hãi, đây là sinh tạo hóa đan sao? Cái này đan dược liền cha ta đều rất quý trọng, ngươi cứ như vậy cho nàng ăn hết. Sinh tạo hóa đan. Danh tự ngược lại là tiếng nổ vô cùng. Kỳ thật luyện chế thủ pháp là quá bình thường. Sở Thiên đối với cái này không có quá nhiều để ý, hắn mang vân giao vận khí chữa thương, toàn thân vỡ vụn gân mạch một cây cải tạo, thậm chí so với trước càng mạnh hơn nữa mềm dai vài phần, cái này vân giao coi như là nhân họa đắc phúc. Khô khủng. Vân giao ho khan vài tiếng, thật dài lông mi run rẩy thoáng một phát, sâu kín tỉnh lại, khi nhìn thấy Sở Thiên, Thải Điệp, nàng lộ ra một tiếng kinh hãi, ta. Vậy mà không chết. Thải Điệp thở dài một hơi nói, thiếu chút nữa tiểu chết rồi, Lục Hinh Vi cứu người, dùng một miếng sinh tạo hóa đan đấy. Vân giao lộ ra khó mà tin được chi sắc. Đây là vì cái gì? Sở Thiên buông buông tay nói, ngươi thiếu nợ ta quá nhiều rồi, chết đi đâu đòi nợ đây. Vân giao hết sức yếu ớt, chừng hắn liếc nói, sinh tạo hóa đan sát thực chân quý, nhưng ta Vân gia không đến mức còn không dậy nổi, ngươi muốn tới Trung Châu Vân gia, ta nhất định trả lại gấp đôi. Sở Thiên khinh thường bĩu môi một cái, Trung Châu tứ đại gia tộc cái gì đức hạnh, ta còn không rõ ràng lắm sao? Nguyên một đám ăn tươi nuốt sống. Trả nợ. Nói thật dễ nghe, không lấy oán trả ơn tiểu tính toán tốt rồi. Nói vậy, Sở Thiên đối với Vân gia chẳng thèm ngó tới, Vân giao tỏ vẻ phi thường khó chịu, ta Vân gia cùng mặt khác tam đại gia tộc không giống với, không kinh thương, không theo chính, không toàn quân, không xây cất tư quân, gia gia Vân Thiên Hạc là Trung Châu Học viện phó viện trưởng. Chương 82, ly khai. Vân Thiên Hạc, Trung Châu Học viện phó viện trưởng, cả đời thanh danh, đạo lý thiên hạ. Vân gia tuy nhiên không theo chính, Nam Hạ quốc không ít quan viên đều xuất từ Vân môn, tuy nhiên không kinh thương, Nam Hạ quốc không ít cự thương xuất từ Vân môn, tất cả thế lực lớn, tất cả đại doanh binh, các đại gia tộc đều có Vân gia môn đồ. Bởi vậy bất đồng sở, Diệp, Lạc tam tộc, Vân gia lưng tựa Trùng Châu học viện, so sánh coi trọng lễ giáo cùng đạo đức, cho nên mới thành lập khởi cường đại nhân mạch tài nguyên cùng danh tiếng. Đây cũng là Vân gia ngật đứng không ngã nguyên nhân căn bản chỗ. Bất quá, học giả gia tộc bầu không khí cứ việc sửa chữa phái, có thể gia tộc ảnh hưởng cùng quy mô lớn hơn, tránh không được đại gia tộc bệnh trùng, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã bị sao quanh trăng sáng, khó tránh khỏi hội cậy tài khinh người. Kiệt ngao bất tuần, tính cách quái đản cháu gái Vân giao tiểu là trong đó đại biểu. Lại để cho Vân Thiên Hạc không ít hao tổn tâm trí. Thằng này như thế nào hội liền Vân Thiên Hạc đại danh đều chưa từng nghe qua. Hắn đến cùng phải hay không Trung Châu người a? Sở Thiên một điểm không có để ở trong lòng, cái gì Trung Châu học viện viện trưởng, loại này thời đại, loại địa phương này, có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Đương Vân giao thương thế ổn định về sau, Sở Thiên tiểu đi làm ra hơn 10 bộ đồ áo đen, đem 18 cụ thi binh khỏa bên trên cực kỳ chặt chẽ. Âm thi là lần này mạo hiểm nhất đại thu hoạch một trong. 14 chỉ âm thi là hồn tỉnh nhị trọng, 4 chỉ thậm chí đạt tới hồn tỉnh tam trọng. Thi binh thân thể cứng rắn, đao thương bất nhập, có thể đem ra sử dụng thi độc, sẽ không đau nhức, không sợ chết, tuyệt đối tử trung, đi đâu tìm tốt như vậy hộ vệ đây. Mấy trăm vạn nhân khẩu Thiên Nam thành, hồn tỉnh tu sĩ giải rác 20-30 mà thôi. Đa số đều là hồn tỉnh nhất trọng, Sở Thiên khá nhiều ra 10 cái hồn tỉnh tu sĩ nhận lấy, đều là hồn tỉnh nhị trọng, hồn tỉnh tam trọng tồn tại, đây là sao mà khủng bố một cỗ lực lượng. Hơn 10 chỉ âm thi tựa như một chi quy mô nhỏ siêu cấp quân đoàn, điều này có thể vi sức chiến đấu nghiêm trọng chưa đủ kỳ tích thương hội, quan chú một cỗ cường đại tác chiến lực lượng. Đương nhiên, âm thi không phải vĩnh viễn động cơ, âm thi hạp cốc ở bên trong có thể thông qua thôn vệ âm khí đến duy trì sức chiến đấu, chỉ khi nào đã đi ra âm thi hạp cốc, khôi phục lực lượng tốc độ sẽ trở nên phi thường chậm chạp, tại thành phố lớn các loại dương khí trọng địa phương, thậm chí không cách nào tự chủ khôi phục lực lượng. Sở Thiên chỉ có thể đại lượng nghệ tiền, mua sắm âm khí trọng tài liệu, vì âm thi duy trì chiến đấu cùng hàng ngày tiêu hao. Điểm ấy nho nhỏ phiền toái, so sánh với 18 cụ âm thi giá trị, là không đáng giá được nhắc tới, kỳ tích thương hội lợi nhuận năng lực, không đến mức còn duy trì không được hơn 10 chỉ âm thi. Thật là đáng tiếc. Cho nhiều Sở Thiên một chút thời gian, khiêng cũng muốn nhiều khiêng mấy cổ trở về, nếu có thể nắm giữ hơn 100 chỉ như vậy âm thi, cái đó tiến tại Trung Châu chủ trong thành cũng là một cố cường đại vô cùng lực lượng, không có mấy người dám trêu chọc. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Sở Thiên ngược lại cũng không có cái gì không biết đủ, lần này đến chợ đêm tránh đầu gió, nhưng mà thu hoạch đã vượt qua mong muốn gấp 10 lần. Thiên Nam thành tình huống không biết như thế nào dạng, đại tiểu thư cùng ánh ánh trôi qua được không đâu. Cái này một chi lực lượng nơi tay, Sở Thiên có đầy đủ lực lượng bảo hộ các nàng, lại không có người có thể khi dễ kỳ tích thương hội. Ngày hôm sau, Vân Giao trong sân tu luyện, thương thế của nàng trên cơ bản ổn định. Cái lúc này Sở Thiên lưng có một cái sâu sắc bao phục, theo trong sân trải qua, 18 cái cao lớn khôi ngô hắc bảo nhân cùng ở sau lưng, một bộ đi xa bộ dáng. Vân Giao thần sắc có chút mất tự nhiên, "Này, ngươi không là muốn đi chủ thành, đi Vân gia sao? Như thế nào, ngươi không đòi nợ rồi?" Sở Thiên tiềm lực quá lớn, hiện tại lại người mang mấy cái kỳ bảo, có được 18 cường hành âm thi, nếu có thể vi gia tộc mời chào người này, gia gia nhất định sẽ thật cao hứng. Chủ thành nhất định sẽ đi. Sở Thiên lắc đầu nói, bây giờ không phải là thời điểm. Vân Giao liền vội hỏi, ngươi là người ở nơi nào? Đang ở nơi nào? Làm sao tìm được ngươi? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sẽ không cứu được ngươi hai lần, ngươi liền chuẩn bị lấy thân báo đáp đi à nha? Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ngươi được trước xếp hàng. Sở Thiên hừ một tiếng, vênh váo trùng thiên nói, bất quá cá nhân hay vẫn là khuyên ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn rồi, ta đã nói rất nhiều lần, ngươi không phải ta thích loại hình. Ngươi đã đủ rồi. Cái này chết tiệt tự kỳ cuồng. Vân Giao giận dữ, tác động thương thế, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Nếu không phải có thương tại thân, nàng hận không thể một trưởng bổ hắn. Không nên tức giận, ta người này tiểu là như vậy thành thật. Sở Thiên cười hắc hắc, không hay nói dẫn rồi, nói sang chuyện khác, hiện tại vừa vặn có chút thời gian, công pháp của ngươi có chút ý tứ, đến, luyện thêm luyện một lần cho ta xem một chút. Vân Giao cảnh giác nói, thử. Ngươi muốn học trộm Vân gia tuyệt học? Phi, còn tuyệt học đấy. Gia tộc của ngươi công pháp trong mắt ta liền đống thỉ cũng không phải. Sở Thiên hừ một tiếng, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên chuẩn bị chỉ điểm ngươi một hai cái, đã ngươi không muốn muốn cơ hội này, như vậy coi như xong, sau này còn gặp lại a. Sở Thiên quay đầu muốn đi. Đợi một chút. Tốt, ta luyện một lần, chỉ luyện một lần. Vân Giao không biết vì cái gì đáp ứng Sở Thiên yêu cầu, cái này bề ngoài bình thường thiếu niên nàng một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Công pháp cũng không phải muốn học có thể học hội, Sở Thiên nguyên hồn thuộc tính cùng Vân gia công pháp không giống với, dù cho biết rõ Vân gia công pháp khẩu quyết cùng sáo lộ cũng không có cái gì dùng, Vân gia công pháp với hắn mà nói không có gì giá trị đáng nói. Vân gia công pháp là Trung Châu thành rất phong phú, Vân môn bao quát ngũ hồ tứ hải, bách gia ngàn môn. Cái môn này buôn lôi quyết nguyên hình là Trung Châu học viện lục đại tuyệt học bên trong lôi minh quyết, đương trải qua Vân gia mấy đời người không ngừng diễn biến cùng cải tiến, hiện tại đã là một môn cực thượng thừa công pháp. Thế như kinh lôi, vạn phu không lo. Buôn lôi quyết uy lực không thể so với Trung Châu đệ nhất công kích hồn kiếm quyết chỗ thua kém bao nhiêu, ngươi mở to hai mắt coi được rồi. Vân Giao bắt đầu biểu hiện ra công pháp. Sở Thiên từ đầu tới đuôi lặng lặng yên quan sát biến đổi, mỗi đến thời khắc mấu chốt tiểu vui vẻ mắt tiến hành xâm nhập thấy rõ, cái này buôn lôi quyết là một môn cực kỳ trọng điểm lực phá hoại công pháp, Vân Giao như trước luyện đến dung hội quán thông cảnh giới. Vân Giao chậm rãi thu công, phi thường đắc ý văn, như thế nào? Sở Thiên tiến hành ngắn gọn đánh giá, ai, từ nơi này quyển sách công pháp tiểu không khó nhìn ra, Trung Châu Vân gia không gì hơn cái này, sơ hở chồng chất. Dám chó không đều, không có hạn thế, không được tinh túy, theo như công pháp này tu luyện, giai đoạn trước uy lực cực lớn, nhưng mà kế tục chưa đủ, càng ngày càng suy yếu, đương tu vi tăng lên tới hồn tỉnh lục trọng về sau, sẽ thấy cũng khó có thể tiến thêm rồi. Công pháp là bất kỳ một cái nào gia tộc sống yên phận trụ cột. Sở Thiên như thế đánh giá Vân gia buôn lôi quyết, quả thực tiểu là tại đánh Vân gia mà ta. Sở Thiên không đều Vân Giao phát tác, lập tức đánh gãy lời của nàng nói, ta cho ngươi cải tiến một chút đi. Tự ngươi cải tiến. Vân gia truyền thừa mấy trăm năm, cái này buôn lôi quyết không biết bao nhiêu Vân gia thiên tài cùng cao thủ tiến hành cải tiến qua, hiện tại đã gần như hoàn mỹ, ít có thể lại tiến thêm chút nào, thằng này khẩu khí cũng quá lớn, lại muốn mang Vân gia lên công pháp. Chỉ nói một lần, về phần có thể nhớ bao nhiêu, xem ngươi vận mệnh của mình. Sở Thiên từng câu từng chữ tu chỉnh khởi buôn lôi quyết công pháp. Vân Giao mới đầu hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, bất quá vừa mới nghe hai câu, cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Sở Thiên vạch cùng sửa chữa địa phương, lại hoàn toàn là buôn lôi quyết nơi mấu chốt. Cái chỗ này gia gia Vân Thiên Hạc đã từng cũng nhắc tới qua. Xác thực là buôn lôi quyết còn chờ cải tiến một chỗ, chỉ là gia gia tuy nhiên phát hiện vấn đề, lại thủy chung không có tìm được biện pháp giải quyết. Vân Thiên Hạc nghiên cứu nhiều năm lại không thành công quả. Sở Thiên lại có thể một câu nói tỏ ra. Điều này có thể sao? Hắn trước kia chỉ thấy qua buôn lôi quyết hay sao? Sở Thiên mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, từng câu từng chữ cải biến buôn lôi quyết, Vân Giao càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng cảm thấy rung động. Ở đâu là cải tiến? Cơ hồ đem buôn lôi quyết biến thành một bộ hoàn toàn mới công pháp. Một bộ công pháp người bình thường nghiên cứu cả đời đều không nhất định có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, Sở Thiên nghe một lần nếu không đem buôn lôi quyết sở hữu áo nghĩa đều lý giải, nhưng lại đối với hắn làm ra trên phạm vi lớn sửa chữa, cơ hồ biến thành một cái khác quyển sách công pháp. Ta nói xong rồi, có thể ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi rồi. Sở Thiên xoay người, cáo tử, tự giải quyết cho tốt. Sở Thiên đã đi xa. Vân Giao lại vẫn còn như không nghe thấy. Nàng tựa như thạch điêu giống như vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn rơi vào nào đó kỳ diệu cảm ngộ cảnh giới. Sở Thiên đã từng nói qua từng cái chữ mỗi một câu, giống như lôi âm tại bên tai nổ vang, làm cho nàng có một loại thể hồ quán đính giống như cảm giác. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, chính mình đang tại va chạm vào cái nào đó bình cảnh. Quá thâm ảo, quá tối nghĩa, đại đa số căn bản nghe không rõ, bất quá trực giác nói cho Vân Giao, Sở Thiên cải tiến địa phương đều là đúng vậy. Như Sở Thiên sửa chữa về sau tu luyện mạch suy nghĩ, đã từng không hiểu địa phương, hiện tại tiểu hoàn toàn hiểu rõ rồi. Nhất thời đốn ngộ. Vô trung sinh hữu. Tu hành tiểu là như vậy huyền diệu. Vân Giao suốt trầm tháng 4 năm 10 phút, đột nhiên hai đấm nắm chặt, mi tâm hiện hiện lôi điện ấn ký, bắt đầu chậm rãi dựa theo hoàn toàn mới sáo lộ tu luyện. Mỗi tu luyện một lần, nàng cảm ngộ tiểu khắc sâu một phần. Đương thứ 10 lần đích thời điểm, mộ phiến đại môn ầm ầm bị đẩy ra, Vân Giao cảm giác mình phảng phất đi vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Trong chốc lát, vô tận lực lượng dũng mãnh vào thân thể. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lôi quang trùng thiên, vô cùng uy thế bao trùm toàn bộ chợ đêm. Chợ đêm trong tu sĩ đều cảm thấy rung động. Đột phá, có cao nhân đột phá. Khí thế thật là mạnh, tối thiểu nhất là đột phá đến hồn tỉnh tứ trọng đi à nha. Mọi người nhao nhao nghị luận lên, chợ đêm bên trong tàng long ngọa hổ, tuy nhiên thường thường có cao thủ đột phá, nhưng là hồn tỉnh tứ trọng cường giả, toàn bộ Trung Châu đều là không thấy nhiều, bởi vậy khiến cho mọi người đặc biệt chú ý. Giờ này khắc này, chợ đêm nơi chú quân cửa ra vào. Gió lạnh điệu hưu, Sở Thiên xoay người kỵ đến con ngựa cao to phía trên, quay đầu lại nhìn qua muốn trong doanh địa, cái kia lôi quang trùng thiên địa phương, khóe miệng không khỏi treo lên một tia nhẹ nhàng mỉm cười, nộ tính không tệ, trẻ con là dễ dạy. Tiểu hồ ly khinh thường nhếch môi. Chủ nhân thật sự là quá dám thí rồi. Không phải là cải biến vài cái công pháp sao, bản hồ ly cũng có thể làm được. Lục Minh, ngươi cái này muốn đi sao? Quá gấp hơi có chút a. Thải Điệp đi đến Sở Thiên trước mặt, hạng hổ chống vải trượng đứng ở bên cạnh, hai người tự mình đến nơi chú quân cửa ra vào đến tiễn đưa Sở Thiên. Vạn thi cổ mộ tin tức sớm muộn hội truyền đi, bên cạnh ta đều là trong cổ mộ mang đi ra thứ đồ vật, như tiếp tục lưu lại chợ đêm ở bên trong, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý, cho nên phải đã đi ra. Sở Thiên theo trong bao quần áo lấy ra hai cái thủy tinh bình. Ta gặp người đều là hữu, quen biết một hồi cũng coi như hữu duyên, cho nên trước khi đi cũng tiễn đưa các ngươi một phần lễ vật a. Hạng Lao huynh, đây là đưa cho ngươi, một cây hai cấp linh dược. Hạng Hổ không thể tin được, hai cấp linh dược. Cái này cũng quá quý trọng đi à nha. Hạng Hổ là một cái luyện thể cựu trọng tán tu, không chỉ nói hai cấp linh dược rồi, một cấp linh dược với hắn mà nói, đều là phi thường quý giá. Thải Điệp, đây là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Ta không thiếu linh dược. Thải Điệp nâng qua một chỉ chứa lấy màu đỏ tươi linh chi bình, nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, hơn nữa, linh dược với ta mà nói cũng là lãng phí. Thứ này không giống với hai cấp hi hữu linh dược huyết thủy linh chi. Sở Thiên chậm rãi nói, đối với người bình thường tác dụng không lớn, đối với ngươi mà nói tựu không tầm thường rồi. Ta không có nhìn lầm, ngươi là trời sinh tuyệt mạch a. Thải Điệp trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn như thế nào sẽ biết thể chất của ta? Chẳng lẽ lại ngay từ đầu đã biết rõ thân phận của ta? Hạng Hổ càng là chấn động. Trời sinh tuyệt mạch, lại đây tự Trung Châu, chẳng lẽ là người kia? Nàng tại Trung Châu thế nhưng mà rất nổi danh. Như Thải Điệp thật sự là nàng, có thể tiểu khó lường rồi. Chương 83, không thể nhịn được nữa. Trời sinh tuyệt mạch, kinh mạch phong bế, cơ hồ không có cách nào tu luyện, nhất định cả đời đương người bình thường. Tối thiểu nhất tại Nam Hạ quốc nơi này là như vậy. Sở Thiên đương nhiên không biết Thải Điệp thân phận, cũng không có lưu ý Hạng Hổ khiếp sợ, trời sinh tuyệt mạch người không cách nào thu nạp nguyên khí, cho nên đều thì không cách nào tu luyện người, ngươi lại có đủ không kém tu vi. Ta muốn, nhất định là có rất mạnh cao thủ, luyện hóa đại lượng thiên tài địa bảo, trực tiếp quán thâu tiến trong cơ thể của ngươi, loại này cấp bậc cao thủ thật không đơn giản, cho nên Thải Điệp thân phận của ngài cũng không đơn giản đấy. Thải Điệp lộ ra một tia xấu hổ. Hắn giống như xác thực không biết thân phận của ta. Bằng không mà nói, không có khả năng biểu hiện như vậy tự nhiên. Thải Điệp tựa hồ không muốn đàm luận gia tộc của chính mình, chỉ là phi thường tò mò hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, huyết thủy linh chi đến cùng có làm được cái gì đấy? Trời sinh tuyệt mạch là một loại tiên tiên chỗ thiếu hụt, thay lời khác mà nói, là một loại tiên tiên tật bệnh, nếu là bệnh, cái kia có thể trị liệu. Tình huống của ngươi không tính nghiêm trọng, ta cũng nghĩ thế có thể sử dụng dược vật cải thiện, huyết thủy chi tiểu là trong đó một loại thuốc chủ yếu. Không có khả năng, trời sinh tuyệt mạch là khó giải. Tin được ta, tiểu thử một lần. Sở Thiên đem một cuốn giấy đưa tới, đây là cách điều chế, ngươi sau khi trở về thu thập phụ dược, lúc sau hồn tỉnh ngũ trọng đã ngoài cao thủ hiệp trợ, 10 ngày có thể cho ngươi khôi phục thành người bình thường. Thải Điệp vẻ mặt hoảng hốt. Thật sự có hy vọng biến thành người bình thường. Thải Điệp ly ra trốn đi, cũng là bởi vì không chịu nổi người khác thường ánh mắt, cũng không muốn chứng kiến phụ thân đem rất nhiều tài nguyên lãng phí ở trên người mình rồi. Công thành lui thân, ta phải đi. Sở Thiên rỗi cái lưng mệt mỏi, các ngươi hảo hảo bảo trọng, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sẽ có gặp lại một ngày. Nói xong, Sở Thiên kéo một phát dây cương, vung lên roi ngựa, con ngựa tê minh, lao nhanh mà ra, giơ lên trên đất cát bụi, hắn làm xong chính mình nên làm sự tình, chợ đêm đối với hắn đã không lo lắng, cho nên cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu hồ ly bối ngồi trên bả vai bên trên, dùng sức vung vẩy một chỉ tiểu móng vuốt, đang tại thay chủ nhân cùng nhị vị tạm biệt. Thải Điệp bưng lấy bình thuốc cùng cách điều chế, mặt mũi tràn đầy kích động cùng ước mơ, lần này có thể gặp được đến lục nhân như vậy kỳ thiếu niên, thật sự là quá may mắn. Phụ thân đều không thể làm gì thể chất. Thiếu niên đích phương pháp xử lý thực sự hiểu sao? Bất kể như thế nào, Thải Điệp quyết định, nàng phải đi về thử một lần, nàng có một loại mãnh liệt trực giác, thiếu niên này không phải bình thường người, nàng có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Hạng Hổ tựa hồ trở nên phi thường sợ hãi, ta không nghĩ tới, ngài. Ngài đúng là. Thải Điệp mỉm cười, đối với hắn làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, đây là một cái bí mật, không muốn nói cho những người khác. Hạng Hổ lại kích động vừa khẩn trương. Hai người chuẩn bị phản hồi chợ đêm thời điểm. Lục Nhân. Lục Nhân. Một cái thân ảnh màu tím vội vã chạy tới, dáng người hiểu điệu, đường cong là lướt, lụa mỏng che mặt, quanh thân bao phủ một tầng uy nghiêm mà thánh khiết khí tức, là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng, chạy đến bên cạnh hai người. Lục Nhân đi đâu? Phục rồi. Vân Giao thật sự phục rồi. Lục Nhân là một cái ngàn năm không xuất ra cao nhân. Cho dù là Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà cũng so ra kém người này. Nhân vật như vậy hoàn toàn vượt qua lý giải phạm vi, hắn giá trị quả thực là không cách nào cân nhắc. Vân Gia là một cái học giả gia tộc, nếu có thể đem Lục Nhân chiêu mộ tiến trong gia tộc, thật sự là Vân Gia to lớn tạo hóa, càng là cả Trung Châu chi phúc. Nhẹ nhõm cải biến Vân Gia tuyệt học. Giam ba câu nói toạc ra huyền cơ. Vân Giao đình trệ tại hồn tỉnh tam trọng đã rất lâu rồi, hơn nữa hoàn toàn nhìn không tới đột phá hy vọng, chính là vì vậy nguyên nhân, Vân Giao mới xa xa rớt lại phía sau mặt khác ba đại công tử. Ai biết, cố tình trồng hoa hoa không khai, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Cái này lại để cho Vân Giao không biết khi nào mới có thể đột phá bình cảnh, Lục Nhân người này tiện tay liền đem hắn phá giải, Vân Giao rốt cục có thể lần nữa ngẩng đầu, có cùng với khác ba đại công tử chính diện tranh phong tiền vốn rồi. Hạng Hổ thân sắc cổ quái nói, ngươi tới được quá muộn, hắn đã đi rồi. Ngươi thực sẽ không làm người rồi. Thải Điệp tựa hồ có chút không vừa ý, Lục huynh tốt xấu đã cứu ngươi mấy mệnh, hắn phải đi rồi, ngươi tiểu không đến đưa tiễn. Vân Giao ngây dại. Đi. Hắn cứ như vậy đi rồi. Vân Giao biểu lộ phức tạp, có chút thất hồn lạc phách, cái kia bao phủ xương mù khôn cùng hoang dã, chính như thiếu niên thân phận đồng dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Cái này từ biệt hội không phải là vĩnh viễn đâu. Lục Nhân luôn miệng nói muốn đi Vân Gia đòi nợ, kỳ thật Vân Giao như thế nào lại nhìn không ra. Lục Nhân như vậy quá nhân, thiên tính tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc, là sẽ không để ý một điểm lợi ích đắc ý, hành vi làm việc đều xem tâm tình. Vân Giao ngược lại là hy vọng hắn có thể tới. Nếu thật tính toán chi ly, vi điểm trên lợi ích Vân Gia đòi nợ, đó mới không giống hắn đấy. Mấy người càng không thể tưởng được chính là, Sở Thiên một mực đều dịch dung hơn nữa sử dụng dùng tên giả, một mặt là vì tránh né Diệp gia thế lực, Sở gia thế lực ám sát, một phương diện khác cũng là tại thám hiểm trong quá trình bảo vệ mình. Cho nên, Vân Giao cũng tốt, Thải Điệp cũng thế, muốn thông qua tướng mạo cùng danh tự, đi điều tra Sở Thiên thân phận chân thật, cơ hội là không thể nào. Sở Thiên từ đầu đến cuối đều không có lộ ra qua một đinh điểm thân phận tin tức. Bởi vì lần này cổ mộ trong mạo hiểm thu hoạch bên ngoài, Sở Thiên càng tiết lộ chính mình một ít mấu chốt át chủ bài, nói thí dụ như bóng mờ nguyên hồn, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào biết rõ. Thải Điệp thân phận không đơn giản. Vân Giao càng là Trung Châu thành nổi danh nhất thiên tài một trong. Hạng Hổ sinh ra bình thường, bất quá có lần này kinh nghiệm, có thể đi theo hai người đến Trung Châu thành đi, tương lai con đường tu hành hội thuận lợi rất nhiều. Về phần có thể hay không gặp lại, Sở Thiên chưa bao giờ sẽ xem xét loại vấn đề này. Ba ngày sau, thiếu niên một thân trường bào màu xám, lưng cong phong cách cổ xưa bảo kiếm, phong trần mệt mỏi đi vào Thiên Nam thành. Mười cái trầm mặc cao lớn hắc bảo nhân, chỉnh tề xếp đặt ở sau lưng, giống như trung thành tôi tớ giống như đi theo tại sau. Mười ngày, suốt mười ngày, mọi người bây giờ là tình huống như thế nào? Thiên Nam thành đường đi tựa hồ tràn ngập một cỗ quỷ dị không khí, khắp nơi là tuần tra binh sĩ, người lưu lượng đều so bình thường thiếu đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không khí như vậy áp lực đâu? Sở Thiên cảm giác có chút không đúng, chưa kịp đa tưởng, lập tức chạy về ra xem xét đến tận cùng. Đương Sở Thiên đứng ngậm trước cửa nhà lúc, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng đi ra. Làm cái quỷ gì? Phòng ở đấy. Sở Thiên trước mặt là một mảnh màu đen phế tích, phòng ốc tất cả đều bị hỏa thiêu qua, còn lưu một ít dư ôn, đoán chừng tiểu là không lâu mới chuyện đã xảy ra. Mười mấy cái binh lính bình thường tại trong phế tích thu thập. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Chẳng lẽ không thức cột mốc đường bên trên chứ sao? Tại đây không thể vào. Một sĩ binh đội trưởng ngậm lấy điếu thuốc quấn, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất phất tay, tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta làm việc. Đội trưởng, tại đây chuyện gì phát sinh? Quản nhiều như vậy làm gì? Phát sinh cái gì quản ngươi điều sự? Sở Thiên trực tiếp móc ra một thanh kim tệ đưa tới. Ôi, tiểu ca, ta xem xét ngươi cũng không phải là nhân vật đơn giản, nhất định là vừa tới a. Đội trưởng vừa thấy kim tệ con mắt đều sáng, trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh. Tiểu ca, không muốn xen vào việc của người khác rồi, Trung Châu Diệp gia sở ra cái đó nhắm chúng khởi a. Cái này không đắc tội bọn hắn, phòng ở đều cho hủy đi. Sở Thiên trầm mặt hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng dùng sức hấp một ngụm thấp kém xì gà, ném đến trên mặt đất dâm diệt, đừng nói nữa, ai bảo Sở Thiên thật ngông cuồng, bất kể hậu quả đắc tội Diệp gia cùng Sở gia đâu. Cái này lưỡng gia tộc là có thể tùy tiện đắc tội sao? Bọn hắn phái ra hơn 10 vị cường giả đến Thiên Nam thành đến lấy lại danh dự, kết quả đem Thiên Nam thành huyên náo chướng khí mù mịt, làm hại toàn thành người cũng không tốt qua. Nói đến đây, đội trưởng cũng là vẻ mặt phiền muộn. Sở Thiên lại hỏi, vậy trong này như thế nào lại đã bị tập kích? Đội trưởng trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, cái này còn phải hỏi. Thiên Nam Thành bị trở mình lần, dày vo một vòng lớn, tiểu tử kia nhân gian bốc hơi đồng dạng. Diệp Hùng bọn hắn có thể không tức giận sao? Dưới sự giận dữ tiểu giận chó đánh mèo cho mộng ra đại tiểu thư rồi. Cái này hai vị tiểu thư cùng Sở Thiên giao tình không cạn, chuẩn bị cưỡng ép hai người đem Sở Thiên bước đi ra. Bên cạnh một sĩ binh nói, có một cái dám dùng, Sở Thiên hơn phân nửa là bị dọa đến đào tẩu rồi. Một người lính khác thập phần đoán giận nói, tiểu tử kia không phải rất cùng sao? Lần này như thế nào lòng bàn chân bôi mỡ trượt được nhanh như vậy? Hắn ngược lại là chạy thoát, mộng ra hai vị mỹ nữ bị hắn hại thảm rồi. Lời nói không thể nói như vậy, đại trượng phu không nhịn được việc nhỏ, ngươi nếu biết rõ 10 cái hồn tỉnh tu sĩ tới giết ngươi, ngươi có thể không chạy sao? Phi, muốn chạy trốn cũng muốn mang theo mỹ nữ cùng một chỗ chạy, tiểu tử này vào xem lấy chính mình chạy trốn rồi. Nói đúng, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Con tưởng rằng nhiều có cốt khí đâu rồi, nguyên lai cũng chỉ là cái người nhu nhược. Mấy người lính ngươi một lời ta một câu. Mộng gia tỷ muội bị liên quan đến, lại để cho binh sĩ cảm thấy rất oán giận. Mấy đại gia tộc trả thù, lại để cho toàn thành đều bao phủ tại khủng bố bóng mờ ở bên trong, mọi người qua đều không thoải mái. Sở Thiên nóng tính đi từ từ hướng cái hốt gỡ ra, Mộng gia hai vị tiểu thư hiện tại như thế nào đây? Nam cung thành chủ, Trương đại sư, hùng tướng quân thời khắc mấu chốt đi ra, cứu Mộng gia hai cái tiểu thư. Đội trưởng lại cho mình điểm một điếu thuốc, chung quanh nơi này tựu là xung đột lúc bị phá hủy. Các nàng bây giờ đang ở đâu? Có bị thương hay không? Ta nói ngươi là người nào? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đội trưởng có điểm không quá cao hứng, hai vị tiểu thư ngày hôm qua đã bị nhận được phủ thành chủ tị nạn rồi, nghe nói lúc ấy Diệp gia cao thủ đông nhiên đánh lén đại tiểu thư, là nhị tiểu thư đi lên ngăn cản thoáng một phát, bị một trưởng đánh thành trọng thương, giống như thật nghiêm trọng, có chết hay không cũng không biết. Nói nhảm. Hơn phân nửa là chết rồi. Ngươi đã trúng hồn tỉnh tu sĩ một trưởng, ngược lại là sống sót cho ta xem. Nói không sai, đây chính là hồn tỉnh tu sĩ lực lượng. Luyện thể tu sĩ căn bản không có may mắn còn sống sót khả năng. Mẹ nó, đả thương oánh oánh. Sở Thiên lửa giận triệt để bộc phát. Sở Thiên trên người phóng xuất ra đáng sợ khí tức, lại để cho các binh sĩ đều bị đả giật mình. Sở Thiên dùng tay tại trên mặt một vòng, có chút hào quang hiện lên, ngũ quan phát sinh biến hóa, lập tức hoàn toàn khôi phục diện mạo như cũ. Ngươi là Sở Thiên? Binh sĩ sợ tới mức thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống. Thiên Nam Thành không phải đều tại truyền, Sở Thiên đã chạy trốn sao? Người này như thế nào lại xuất hiện, bây giờ trở về đến không khác tự tìm đường chết. Những người này vừa mới không ít đoán thầm Sở Thiên, vạn nhất Sở Thiên vì vậy mà tức giận, mấy cái mệnh cũng không đủ giết. Các ngươi cho ta nghe lấy. Sở gia, Diệp gia, ta Sở Thiên tiểu chưa sợ qua, ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ, làm việc là muốn trả giá thật nhiều. Sở Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi, dù sao đã vạch mặt rồi, như vậy lần này liền làm được hoàn toàn hơn một điểm a. Chương 84, vạch mặt. Phủ thành chủ, đại môn đến hành lang, hoa viên ra tòa viện, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, tinh nhuệ thị vệ qua lại tuần tra. Đề phòng so bình thường muốn xâm nghiêm gấp bội. Một loại gian yên tĩnh trong phòng, tràn ngập khó nghe nước thuốc vị. Một trương đại nằm trên giường một 15-16 tuổi nữ hài, hai mắt khẩn cấp nhắm, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ thống khổ, mỗi một lần hô hấp lồng ngực sẽ truyền ra như tê liệt kịch liệt đau nhức. Khục khục. Mộng Ánh Ánh nhịn không được kịch liệt ho khan hai tiếng, theo trong cổ họng tuôn ra một ngụm máu nhỏ, vội vàng cầm khăn mặt che miệng lại ba, no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng, lộ ra cực kỳ khó chịu, một hồi lâu, miễn cưỡng dẹp loạn. Mộng Ánh Ánh cùng 10 ngày trước so sánh với, cả người gầy gò một điểm, tinh xảo nhu thuận khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Giờ phút này, nàng cực lực ức chế ho khan, miễn cho khiến cho lo lắng của mọi người. Cái kia nhu thuận nhu nhược bộ dạng, người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Lúc này bên ngoài gian phòng, một hồi tiếng bước chân chuyển đến, Mộng Ánh Ánh lau sạch sẽ bên miệng vết máu, đem nhuộm đầy máu tươi khăn mặt nhét vào dưới gối đầu mặt, đắp chăn, giả bộ như ngủ. "Ánh Ánh, ngươi khá hơn chút nào không?" Một cái tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến. "Mau tỉnh lại, Hùng Thiên Diễm ngao một phần dược." Cao gầy xinh đẹp bạch y nữ tử đi tới, chính đoan lấy một chén dược súp, tại bên giường ngồi xuống. Ngươi tranh thủ thời gian uống a, điều này có thể giảm bất thương thế. Mộng Ánh Ánh mở to mắt, lập tức lưu loát ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bài trừ đi ra một cái lạ quan dáng tươi cười, vô ngực một cái nói ra, ngủ mở giấc, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ đừng lo lắng ta rồi, kỳ thật không thế nào đau, thân thể của ta tốt lắm, tốt xấu là luyện tinh quang bất diệt thể. Đám kia gia hỏa muốn giết ta. Hừ. Tiểu nha đầu kiêu ngạo ngẩng đầu. Mộng Khinh Vũ thở dài một hơi, đừng xính cửa rồi, uống thuốc. Hoa, cái gì dược? Nghe thấy tựa như thối mất trứng gà đồng dạng. Mộng Ánh Ánh một bộ khổ ba ba bộ dạng, có thể hay không không uống? Nhất định phải uống. Mộng Ánh Ánh không tình nguyện đầu qua chén, hiện trong thành rất loạn, tỷ tỷ tranh thủ thời gian đi tọa chấn thương hội a, ngươi không cần lo lắng ta, ta có thể chiếu cố chính mình. Cái lúc này Nam Cung so với ta thích hợp hơn ra mặt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhanh lên uống thuốc. Mộng Khinh Vũ ở đâu không biết Ánh Ánh cố giả bộ vô sự, hận không thể thay muội muội thừa nhận, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Thiên hai ngày này cũng nên trở lại rồi, tính tình của hắn cũng không phải không biết, vạn vừa thấy được ngươi như vậy, vẫn không thể nổi trận lôi đình. Hậu quả ta đều không thể tưởng tượng. Hừ, cái kia còn phải nói. Sở Thiên phải biết rằng ta bị khi phụ sỉ nhục, nhất định sẽ không chút do dự đi giúp ta báo thù. Điểm này Mộng Ánh Ánh thế nhưng mà một chút cũng không nghi ngờ. Mộng Ánh Ánh trong nội tâm còn có mấy phần vui vẻ, bất quá nghĩ đến Sở Thiên tên kia làm việc không nhẹ không nặng, lại không sợ trời không sợ đất tính cách, hiện tại đến cửa đi, chẳng phải là tương đương chui đầu vào lưới. Không được, không được. Sở gia Diệp gia cao thủ nhiều như mây, hồn tỉnh tu sĩ thì có một đồng lớn, hủ chết người đội hình, thành chủ đều cực lực tránh cho theo chân bọn họ xung đột chính diện, Sở Thiên làm sao có thể đối phó bọn hắn? Ta bị thương sự tình, không thể nói cho hắn biết. Yên tâm, ta biết rõ. Mộng Ánh Ánh đem giật đầu, nắm bắt cái mũi một hơi uống đến tinh quang, làm một cái buồn nôn biểu lộ. Lao hùng luyện đều là thuốc gì? Khổ chết ta rồi. Ta đánh cuộc, Sở Thiên luyện tuyệt đối so với hắn tốt nhiều lắm. Mộng Khinh Vũ bất đắc dĩ tiếu tiếu. Nha đầu kia hiện tại ba câu không rời Sở Thiên. Hùng Thiên Diễm dược cứ việc khó uống, bất quá dược hiệu còn là phi thường không tệ. Mộng Ánh Ánh uống xong nước thuốc ngâu, cảm giác đau đớn lập tức yếu bớt, nàng đối với dược hiệu phi thường hài lòng, quyết định không ngừng cố gắng, nhất định phải tại Sở Thiên trở lại trước khôi phục. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi bạo động. Thanh chủ đại sảnh phương hướng, tựa hồ truyền đến cãi lộn âm thanh. Hai tỷ muội lập tức cảnh giác. Gần đây thế cục phi thường khẩn trương, dù cho chuyển vào trong thành chủ phủ cũng không nhất định có thể bảo đảm an toàn, cho nên hai người cũng đã trở thành chim sợ cánh cong. Mộng Ánh Ánh vén chăn lên, trắng loan bóng loáng bàn chân buông giường. Mộng Khinh Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy, thương thế của ngươi không có tốt, không muốn đi loạn động. Mộng Ánh Ánh lắc đầu nói, đoán chừng lại là đã xảy ra chuyện, chúng ta đi nhìn xem. Mộng Khinh Vũ không có biện pháp, đành phải vịn Mộng Ánh Ánh rời phòng. Mộng Ánh Ánh dưỡng bệnh bên ngoài gian phòng, kỳ thật tiểu là phủ thành chủ đại sảnh, giờ này khắp này một mảnh hỗn loạn. Nam Cung Nghị Xuyên lấy thành chủ bảo, ngồi ở thành chủ trên bảo tọa, mười mấy cái toàn thân trọng giáp, giáp nặng Nam Cung gia tộc thị vệ đứng ở bên cạnh. Trong đại sảnh, mấy cái xuyên lấy chấp chính quan chức chạy người, mặt mũi tràn đầy ương ngạnh chi sắc, đang cùng Nam Cung Nghị giằng co. Một cái đầu bạc lão giả cầm trong tay quyển trục lệnh bài, lớn tiếng tuyên bố: "Nam Cung Nghị, ta chính là chủ thành Đôn đốc phủ Lạc Phong, hoài nghi Sở Thiên ngay tại phủ thành chủ trong, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra." Các ngươi lại cầm cái lý do, chẳng lẽ tiểu không biết là buồn cười sao? Nam Cung Nghị cười lạnh một tiếng, ngày hôm trước vừa mới siêu qua, hôm nay lại đây siêu một lần. Thực đem phủ thành chủ là nhà các ngươi trong hậu viện đóng rất sao? Thừa dịp bổn thành chủ không có nổi giận trước, cút. Nam Cung Nghị, cái gì thái độ? Thiên Nam thành không phải một mình ngươi. Ta thái độ hiện tại đã rất tốt rồi, cho nên khuyên các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam Cung Nghị trực tiếp đứng lên, quay người lưu lại một bóng lưng, không kiên nhẫn giơ lên đưa tay, "Oanh ra đi." Mười cái phủ thành chủ thị vệ vây quanh. Cùng ngay, Lạc Phong nguyên lực phún dũng mà ra, hùng hậu nguyên lực ngưng tụ thành nguyên hồn, song trưởng gào thét đảo qua, mười mấy người hết thảy bị đánh ngã, tại chỗ đã bị đánh thành trọng thương. Cái này, những hộ vệ khác đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Lạc Phong hiển nhiên là một cái hồn tỉnh cảnh giới cao thủ, nếu muốn đưa hắn cầm xuống, chỉ sợ sẽ trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Nam Cung Nghị sắc mặt âm trầm, một cái uy nghiêm khí thế cường đại vẹn vẹn phong thích, bao phủ toàn bộ đại sảnh, lại để cho người thở không nổi, đang tại bổn thành chủ mặt đả thương phụ thành chủ thị vệ, ngươi đây là tại bức ta. Nam Cung Nghị, khuyên ngươi không muốn tại giả bộ rồi. Lạc Phong tựa hồ hồn nhiên không sợ, hiện tại Diệp gia Sở gia cao thủ đi vào Thiên Nam thành, hắn Nam Cung Nghị còn có thể toàn bộ giết hay sao? Lạc Phong thanh sắc đều lệ nói, chúng ta mục đích tới nơi này, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng. Úc, các ngươi ngược lại là nói xem. Nam Cung Nghị trong thanh âm giấu giếm một tia lanh ý. Lạc Phong vừa muốn mở miệng thời gian, Mộng Khinh Vũ viện suy yếu Mộng Ánh Ánh đi tới. Nam Cung Nghị hoàn toàn giống loát nước sơn lông mi nhíu một cái, hai người các ngươi không hảo hảo dưỡng thương, đến tới nơi này làm gì? Mau trở về. Chính là các nàng. Lạc Sơn hai mắt hiện lên một tia lanh mang, mời đến sau lưng những người khác, đã bắt không được Sở Thiên, vậy thì đem hai nữ nhân này bắt lại. Ta cũng không tin. Hung hăng tra tấn các nàng, Sở Thiên cái kia rùa đen rút đầu còn có thể ổ lấy không đi ra. Làm cản. Nam Cung Nghị giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn bắt người đã bắt người, các ngươi Đôn đốc phủ có cái đặc quyền này sao? Lạc Phong không cho là đúng, chuyện này cùng Đôn đốc phủ không quan hệ, Sở Thiên sát hại Lạc gia trưởng lão Lạc Viễn Sơn. Chuyện này đã chọc giận gia chủ, Lạc gia vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Cung Nghị, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Chủ thành chủ đã đối với ngươi rất không hài lòng rồi, ta khuyên ngươi không muốn tại làm sai sự tình, nếu không thành chủ coi như hay sao? Nam Cung Nghị lạnh lùng nói, Lạc Viễn Sơn cũng đã nói những lời này, nhưng mà hắn hiện tại đã chết không toàn thây, các ngươi muốn bước hắn theo gót sao? Lạc Phong lộ ra vẻ mặt, ngươi. Nam Cung Nghị giọng điệu cường ngạnh nói, bổn thành chủ lập lại lần nữa, ta một ngày là thành chủ, Thiên Nam thành tiểu luân không đến các ngươi những bọn chuột nhắt này nhúng tay. Cút. Tốt, tốt, tốt. Lạc Phong treo lên một tia nhe răng cười, theo trong tay áo lại rút ra một trường quyển trục, Nam Cung thành chủ xem ra là quyết tâm muốn cùng chủ thành đối nghịch. Đây là Đôn đốc phủ mệnh lệnh thư, bởi vì Nam Cung thành chủ cố ý bao che tội phạm. Từ hôm nay trở đi, tạm miễn thành chủ chức vị, do ta đảm nhiệm tạm thời thành chủ, thẳng đến đem sự tình điều tra rõ ràng. Tạm thời bãi miễn thành chủ. Mộng Kinh Vũ, Mộng Ánh Ánh sắc mặt đều là một lần. Tuy nhiên Nam Cung Nghị chỉ là một cái nho nhỏ Thiên Nam thành thành chủ, nhưng là ý nghĩa lại là phi thường trọng đại, kỳ tích thương hội hiện tại vừa mới cất bước, Trung Châu trong lại quá nhiều thế lực có thể uy hiếp được bọn hắn. Cái này tân sinh thương hội phải tại một cái đầy đủ cường đại ô dù ủng hộ xuống, lúc này mới trước mặt có thể sinh tồn. Nam Cung Nghị thành chủ chức vị một khi bị rút lui, kỳ tích thương hội đi đâu ở bên trong tìm như vậy một cái ô dù. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Nam Cung Nghị, đón lấy lại nhìn xem Mộng Khinh Vũ tỉ muội, hai người các ngươi là tự mình theo ta đi, còn là chúng ta động thủ đem ngươi bắt đi. Ngộng Khinh Vũ khẽ cắn môi, đột nhiên tiến lên một bước, ta với ngươi đi, vùng tha muội muội ta. Tỷ tỷ, không muốn. Ngộng Ánh Ánh khó thở phía dưới, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nghẹn hồng, thương thế bỗng nhiên phát tác, hoa được miệng lớn huyết nổ ra. Ánh Ánh, ngươi sao? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngộng Khinh Vũ cuống quýt đi qua ôm lấy Ngộng Ánh Ánh. Không tốt. Nam Cung Nghị cũng bị đã giật mình, mau gọi Hùng Thiên Diễm đến. Lạc Phong cười ha ha một tiếng, các ngươi tỷ muội một cái đều chạy không được, phụ thành chủ thị vệ nghe, bắt lấy cái này hai cái trọng phạm, thưởng thiên kim, thăng tăng cấp, kháng mệnh người quân pháp xử trí. Phủ thành chủ thị vệ hai mặt nhìn nhau. Bất quá đúng lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc theo đại sảnh bên ngoài truyền đến, lao thất phu hưu cùng. Mộng Kinh Vũ tỷ muội ăn nhiều. Sở Thiên. Sở Thiên đã trở lại rồi. Nam Cung Nghị sửng sốt một chút, sau đó lộ ra xấu hổ biểu lộ. Sở Thiên lúc gần đi, Nam Cung Nghị luôn mồm hứa hẹn, chỉ cần hắn cái này hấp dẫn hỏa lực người không tại, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Mộng Kinh Vũ tỷ muội. Ai biết, hôm nay sự tình hội náo đến loại tình trạng này. Mọi người vang lên bên tai một hồi nhẹ nhàng lục lạc chung tiếng nổ, tuy nhiên phi thường nhu hòa, nhưng là thanh thúy tiếng vọng, phảng phất ngay tại mọi người bên tai, giống như thôi miên chi âm giống như, lại để cho người cảm thấy một tia hoảng hốt. Một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên, nên ngang đi vào đại sảnh, xuyên lấy vô cùng bẩn màu xám áo choàng, lưng có một thanh dùng vải quấn quanh cổ kiếm, mỗi đi một bước bên hông treo cổ lục lạc chung, sẽ phát ra thanh thúy thanh âm. Cái kia một trương gương mặt phi thường trắng non anh tuấn, ánh mắt giống như là đầy sao sáng ngời, đồng tử lại cùng lô đen giống như thâm thúy. Lạc Phong kinh hãi, người phương nào? Mộng Ánh Ánh ngồi dưới đất, trước ngực quần áo bị huyết nhuộm đỏ. Nàng nhìn thấy Sở Thiên, đầu óc ông thoáng một phát, nước mắt bất tranh khí chảy ra, những ngày này nàng một mực đều tại miễn cưỡng cười vui, thẳng đến gặp được Sở Thiên, sở hữu ủy khuất đều thoáng cái bạo phát đi ra rồi. Thứ mất, hắn như thế nào tại nơi này trong lúc mấu chốt trở lại rồi? Cái này muốn xảy ra chuyện lớn. Sở Thiên tắc thì trường thở phào một hơi. May mắn Ánh Ánh còn sống. Sở Thiên lạnh lùng mà nhìn xem Lạc Phong, tìm ta vài ngày, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, ngược lại nhận không xuất ra là ta. Buồn cười, ngươi là Sở Thiên. Lạc Phong cầm đầu mấy người, tất cả đều sợ ngây người. Sở Thiên tiểu như vậy nên ngang xuất hiện ở tại đây, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, rốt cục đem người này cho đã tìm được. Lạc Phong lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới, ngươi còn dám ra đây, ngươi biết chính mình đem mặt lầm kết quả là cái gì không? Lên, bắt lại cho ta. Trước đoạn hai tay của hắn hai chân, mười cái Lạc gia cao thủ đồng thời hướng Sở Thiên bổ nhào qua. Bọn chúng đều là luyện thể 8-9 trọng tinh nhuệ. Sở Thiên ha ha cười cười, lính tôm tướng cua, kiếm nguyên hồn hiện ra đến, giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi quan trọng hơn đi, một quyền đánh xuyên qua Lạc gia cao thủ lồng ngực, quyền ra như truy, chân ra như đao, cơ hồ tại một cái đối mặt tầm đó, những người này toàn bộ bị đờ nhờ ngã trên đất bên trên, không chết cũng tàn phế. Lạc Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi dám công nhiên đổ sát Lạc gia con nối dõi, giết bọn hắn tính toán cái gì? Ta còn muốn giết ngươi đấy. Sở Thiên giắt cuồng nộ xu thế, không chút do dự đánh về phía Lạc Phong. Chương 85, chém giết. Lạc Phong ngửa mặt lên trời thét dài, một đầu thạch hổ nguyên hồn phóng xuất ra. Hùng hậu nguyên hồn tràn ngập ra tại trên thân thể xuống, ngưng tụ ra một tầng chắc chắn nham thạch cao giáp. Một quyền oanh ở phía trên, giống như đánh vào núi non, nặng nề nổ mạnh, lại để cho đại điện chấn động. Tuy nhiên thạch đầu bị trực tiếp oanh ra vết rách, Sở Thiên cũng đẩy lui vào bước, cánh tay phải một hồi đau như cắt, đã bị một điểm phản chấn tổn thương. Thạch hổ nguyên hồn là loại hình phòng ngự nguyên hồn, may mắn Sở Thiên tu luyện tinh quang bất diệt thể, cốt nhục đã bị tinh quang rèn luyện, cho nên mạnh phi thường mềm dai chắc chắn, nếu không biết chút nào dưới tình huống, toàn lực một quyền oanh đi lên, chỉ sợ chính mình tiểu gãy xương rồi. Chính là luyện thể cựu trọng mà thôi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lạc Phong thạch hổ nguyên hồn bao phủ quanh thân, thạch khải thượng diện vết rách, trong nháy mắt tiểu tự động chữa trị, trên mặt của hắn tràn ngập khinh thường trào phúng, bất quá trong nội tâm nhưng lại thầm giật mình. Sở Thiên rõ ràng không phải hồn tỉnh tu sĩ, bất quá vừa mới buộc phát ra một quyền, cũng đã phi thường tiếp cận hồn tỉnh tu sĩ một cái rồi. Tiểu tử này quả nhiên có chút chỗ hơn người. Bất quá lại có làm được cái gì đâu? Thạch hổ nguyên hồn có thể sinh ra rất mạnh hộ thể nguyên lực, Lạc Phong làm một cái hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ, đủ để ngăn cản hồn tỉnh nhất trọng đỉnh phong lực lượng. Đồng cấp tu sĩ căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, chớ nói chi là cái này mao đầu tiểu tử. Giống. Thạch hổ nguyên hồn tại gào thét, toàn bộ đại điện đều chấn động vài cái. Thị vệ một hồi choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Lạc gia võ học hổ bảo hao. Nam Cung Nghị tranh thủ thời gian lóe lên thân, ngăn tại Mộng Khinh Vũ tỷ muội trước mặt, hỏa hồng nguyên lực phóng xuất ra, thay hai nữ ngăn cản được sóng xung kích. Hổ bảo hao là một loại âm ba công kích chiêu số, hồn tỉnh tu sĩ dùng một chiêu này đủ để đại diện tích chấn thương luyện thể tu sĩ, đồng thời còn tạo đầu váng mắt hoa hiệu quả. Mộng Ánh Ánh đã thân chịu trọng thương rồi. Vạn lần nữa bị hổ bảo hao trùng kích tổn thương, chỉ sợ tình huống hội càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lạc Phong thạch hổ nguyên hồn dung tiến nắm tay phải, ngưng tụ thành một cái giữ tận đầu hổ, mang theo kinh thiên động địa gào thét, hình thành một cô hung mãnh sóng xung kích, trực tiếp hướng Sở Thiên manh đi qua. Quyền con chưa tới, cái kia hung mãnh hổ khiếu giống như là sóng biển, đột nhiên đánh nút lại, Sở Thiên quần áo đều xé rách rồi. Lạc Phong biết do Nam Cung Nghị ở đây, cơ hội tuyệt đối sẽ không có nhiều, bởi vậy trực tiếp toàn lực ứng phó, phải có thể một lần đắc thủ, tiêu diệt cái này lại để cho gia chủ phẫn nộ Sở Thiên. Sở Thiên rút ra sau lưng U Minh kiếm, nhẹ nhàng vung lên, bổ ra quyền phong. Cái kia cuốn quanh thân kiếm vải, đã ở vung vẩy trong quá trình, toàn bộ bị chấn đắc nát bấy. Một thanh màu xanh trắng cổ xưa trường kiếm, thân kiếm bóng loáng, giống như mặt kính, lạnh như băng thấu xương, tựa như hàn băng, tràn ngập làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thanh kiếm này có thể bổ ra của ta quyền phong. Lạc Phong lại không có thời gian cân nhắc, thạch hổ cự quyền trực tiếp đập tới. Sở Thiên phóng xuất ra kiếm nguyên hồn, U Minh kiếm cảm nhận được kiếm nguyên hồn lực lượng, lập tức có chút run rẩy lên, phảng phất từ an nghỉ trong tỉnh lại, một vòng màu tím đen kiếm quang, vẹn vẹn chán phóng ra. Một kiếm. Sở Thiên chém ra một kiếm. Sáng chói kiếm quang xé rách hư không. Một cánh tay cao cao địa vứt lên đến. A, tay của ta. Sở Thiên một kiếm tới, tại chỗ đem Lạc Phong cánh tay cho chặt đứt. Lạc Phong căn bản nghĩ mãi mà không rõ, tốt xấu là hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ, người này chính là luyện thể cảnh giới thực lực, làm sao có thể cùng chính mình chính diện chiến đấu? Càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, thanh kiếm kia rõ ràng có thể bổ ra thạch hổ nguyên hồn, phá vỡ hắn vẫn lấy làm ngạo phòng ngự. Phòng ngự của ngươi không gì hơn cái này. Thần ma kiếm nguyên hồn tiếp tục phóng thích nguyên lực, U Minh kiếm kiếm quang không ngừng mà tăng vọt, uy lực lại để thăng suất gấp đôi có thừa. Lạc Phong sợ tới mức vong hồn nữa ra, dừng tay. Kiếm quang tựa như cắt lúa mạch giống như là qua. Một cái đầu lâu bị trực tiếp bổ tới trên mặt đất. Chu sát. Chỉ dùng một kiếm. Luyện thể tu sĩ chiến thắng hồn tỉnh tu sĩ, bản thân tựu là phi thường chuyện kinh khủng, Sở Thiên nếu không đánh bại Lạc Phong, hơn nữa thắng như thế phong dòng, một kiếm đem hắn diệt sát rồi. Ngươi dám công nhiên chém giết Lạc gia chấp pháp trưởng lão? Các ngươi giả tạo làm cho sách tựu là tử tội, ta chính là giết các ngươi, lại có thể thế nào đâu? Không, không. Mấy cái Lạc gia người liền phản kháng chỗ trống đều không có. Sở Thiên chém ra vài đạo kiếm quang, toàn bộ tại chỗ chém đầu. Mộng Kinh Vũ, Mộng Ánh Ánh sợ ngây người, các nàng trong nội tâm phi thường tin tưởng. Sở Thiên cứ việc phi thường cuồng vọng, lại cũng không là một cái người hiếu sát, đắc tội qua hắn còn nhiều, rất nhiều, có thể chỉ cần tình huống không phải đặc biệt tác liệt, Sở Thiên cũng sẽ không hạ sát thủ, tối đa phế bỏ tu vi. Lúc này đây liền muốn đều không có mớn, đem Lạc gia mấy người cho giết sạch rồi. Lần này Sở Thiên là thực nổi giận. Sở Thiên động thủ lúc giết người, Nam Cung Nghị đều không có thời gian ngăn cản. Sở Thiên thực lực cũng làm cho Nam Cung Nghị khiếp sợ. Sở Thiên đã tiếp cận luyện thể cựu trọng đỉnh phong, thực lực cũng đã không hề con gái Nam Cung Vân phía dưới. Phải biết rằng, Nam Cung Vân dừng lại luyện thể cựu trọng đỉnh phong, không phải là không có biện pháp đột phá, nàng 16-17 tuổi thời điểm, đã có thể trở thành hồn tỉnh tu sĩ rồi. Nam Cung Vân tại luyện thể cảnh giới ngưng lại hơn 2 năm, chỉ là vì có thể đánh tốt càng kiên cố trụ cột, nàng đã đem Nam Cung gia tộc phần thiên công luyện đến dung hội quán thông chi cảnh, chỉ kém đem thân thể căn cơ lúc tốt, trong khoảng thời gian này luyện tập Sở Thiên tinh quang bất diệt thể, đã lấy được rất lớn đột phá. Nam Cung Vân hoa nhiều thời gian như vậy tại luyện thể kính trúc cơ, cho nên Nam Cung Vân có thể đối kháng hồn tỉnh tu sĩ một điểm không kỳ quái. Sở Thiên thực lực mới vừa vặn tăng lên đi lên a. Hắn như thế nào thoáng cái trở nên cường đại như vậy? Cái thanh kia quỷ khí tùm bảo kiếm, tựa hồ cũng thật không đơn giản. Sở Thiên với tư cách Sở gia hậu nhân, có được kiếm nguyên hồn thật là bình thường, bất quá Nam Cung Vân theo Sở Thiên kiếm nguyên hồn bên trong, cảm nhận được một tia lực lượng thần bí cổ xưa hồng hoang khí tức. Đạo này nguyên hồn không phải chuyện đùa, chỉ sợ có thể cùng Trung Châu siêu cấp thiên tài Sở Tinh Hà tranh phong rồi. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm, không kém cỏi chút nào Sở Tinh Hà nhân vật, lại bị Sở gia cho rằng con hoang bỏ con, thật không biết Sở gia cao tầng trong đầu trang được là cái gì. Sở Thiên đối với đầy đất thi thể nhìn cũng không nhìn liếc, lập tức thu hồi U Minh kiếm, đi đến Mộng Ngánh Ngánh bên người, không khỏi phân trần một nắm chặt cổ tay của nàng, quán chú một tia nguyên lực, cẩn thận kiểm tra một lần. Mộng Ngánh Ngánh kinh mạch đoạn hơn 10 căn, ngũ tạng đều thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Loại thương thế này hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên trải qua Hùng Thiên Diễm dược vật trị liệu, lại để cho Mộng Ngánh Ngánh thương thế bị áp chế ở, bất quá Sở Thiên có thể nhìn ra, bởi vì ngũ tạng kịch tổn hại quan hệ, giờ phút này nàng nhất định là phi thường thống khổ, lại cố nén giả bộ như không có việc gì. Thật sự là một cái nha đầu ngốc. Nếu không là tu luyện tinh quang bất diệt thể quan hệ, Mộng Ánh Ánh khả năng đã bị giết chết. Sở Thiên lấy ra non nửa bình sinh mệnh tinh thủy, trước đem cái này uống. Mộng Ánh Ánh không biết Sở Thiên lấy ra chính là cái gì, bất quá nàng 100% tin tưởng Sở Thiên, bởi vậy liền muốn đều không có muốn tiểu uống vào. Thật thần kỳ, một chút cũng không đau. Khỏi hẳn rồi, thương thế của ta khỏi hẳn rồi. Mộng Ánh Ánh kinh hỉ tung tăng như chim sẻ, lập tức vung mạnh cánh tay, tỏ vẻ mình đã không việc gì, cái này một ít bình nước như thế nào có lớn như vậy năng lượng. Thật sự là quá tuyệt vời. Sở Thiên có chút ấy nấy, là ta liên lụy các ngươi. Cái này không coi vào đâu, ngươi không có việc gì tựu không tốt. Mộng Khinh Vũ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, ngươi có lẽ còn không biết, Sở gia Diệp gia phái ra không ít cao thủ, hiện tại trấn thủ tại Diệp gia trong phủ đệ, tất cả đều là nhằm vào ngươi. May mắn trong khoảng thời gian này ngươi không tại, nếu không tình huống khả năng càng hỏng bét. Nam Cung Nghị đi theo nói ra, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, của ta tín đã gửi đến gia tộc cao tầng đem bắt đầu đối với chủ thành thử áp, ngươi không cần lo lắng, khi đó những người này không thể đem các ngươi thế nào. Nam Cung gia tộc là vương quốc một trong tam đại gia tộc. Diệp gia, Sở gia, có lẽ là một phương đại tộc, nhưng là cùng Nam Cung gia tộc so sánh với, không phải một cái cấp quan trọng, có Nam Cung gia tộc ra mặt gây áp lực, cái này mấy gia tộc như thế nào cũng nên thu liễm điểm. Mộng Kinh Vũ, Nam Cung Nghị đơn giản là lại để cho Sở Thiên nhẫn. Nhẫn? Sở Thiên trong tự điển thật sự tìm không ra cái chữ này. Vánh Ánh, ngươi có tin ta hay không? Mộng Ánh Ánh không có kịp phản ứng, ta đương nhiên tin ngươi á. Sở Thiên gật gật đầu, cái kia tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Người muốn đi đâu?
Báo thủ a.
Ngọc Kinh Vũ, Ngọc Ánh Ánh lập tức im lặng, Diệp gia trong phủ đệ tụ tập đống lớn cao thủ, liên thành chủ đều kiêng kỵ ba phần, Sở Thiên đơn thương độc mã giết đi qua, đây không phải muốn chết sao? Ngọc Ánh Ánh tranh thủ thời gian túm ở Sở Thiên nói, ngươi không muốn làm chuyện điên rồi nha, ta đã không có việc gì rồi. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ngươi đều bị người đánh thành như vậy, ngươi có thể chịu ta có thể nhịn không được. Thế nhưng mà ta. Sở Thiên thái độ cực kỳ cứng ngạnh, ta đã giết lạc ra mấy cái gia hỏa, giết nhiều mấy cái không nhiều lắm, thiếu giết mấy cái không ít, không bằng nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, hôm nay giết hắn thống khoái. Dù sao đắc tội thấu rồi, không sợ trong nhiều điểm cừu hận. Sợ cái gì chứ? Nói như vậy giống như lại có chút đạo lý. Đừng sợ. Sở Thiên hung dữ vịn Mộng Ánh Ánh nói, ngươi tiểu xem thật kỹ lấy, ta sẽ nhượng cho đám hôn đảng kia đều trả giá thật nhiều. Nói xong, Sở Thiên bước nhanh ra ngoài đi đến. Mộng Ánh Ánh nhìn thấy Sở Thiên đằng đằng sát khí lại man không nói đạo lý bộ dạng, chỉ cảm thấy trong nội tâm cái nào đó mềm mại bộ vị bị xúc động rồi, trong lúc nhất thời con mắt đều có chút ấm ức. Bởi vì bị thụ điểm khi dễ, hắn vì cho mình xuất đầu, vậy mà không tiếc trêu chọc cường địch. Mộng Khinh Vũ gặp Sở Thiên viễn đi bóng lưng, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, đột nhiên có chút hâm mộ Ánh Ánh rồi, từ nhỏ đến lớn nàng cứ việc mặt ngoài ổn trọng cường thế, thế nhưng mà cuối cùng là cái nữ nhân, ở sâu trong nội tâm một mực khát vọng bảo hộ. Tiểu tử ngu ngốc này, quả thực là tức chết ta rồi. Nam Cung Nghị cuối cùng biết rõ Sở Thiên vì cái gì cùng Nam Cung Vân hợp, hai người này căn bản chính là cùng một loại mặt hàng. Nam Cung Nghị thực lực muốn động thủ, hắn hội sợ những cái thứ này sao? Đương nhiên không sợ. Nam Cung Nghị lo lắng sự tình hội càng náo càng lớn. Dù sao, Lạc gia, Sở gia, Diệp gia là Trung Châu tứ đại gia tộc ba cái, đã cường thế rất nhiều năm, đã sớm bá đạo đã quen, như đem sự tình làm được quá tuyệt, chẳng phải hoàn toàn không để đường rút lui sao? Khi đó coi như là Nam Cung Nghị cũng khó bảo vệ Sở Thiên rồi. Cái này Tam gia là nắm chắc quẩn, trong đó có không ít cao thủ, tự là Nam Cung Nghị cũng không phải đối thủ, Sở Thiên mấy tuổi, tu vi mới là cái gì cảnh giới? Cái sọt càng chọc càng lớn, cuối cùng làm như thế nào thu làm đấy. Những vấn đề này Sở Thiên cũng mặc kệ. Toàn bộ Thiên Nam thành người đều cho rằng Sở Thiên kinh sợ rồi, Sở Thiên sao lại thụ loại này vật khí? Không lâu là mười mấy hồn tỉnh cao thủ sao, đối với hắn hiện tại mà nói tính là cái gì chứ? Chương 86, Sở Thiên chi nộ. Diệp Hùng lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người, nếu chỉ là đối với Sở Thiên cá nhân thanh danh vinh dự tiến hành bôi đen, Sở Thiên ngược lại là không sao cả, Sở Thiên tốt xấu là ba vạn năm sau, từng đứng tại mất giới chi đỉnh người, những tiểu quốc này người của tiểu gia tộc, tại trong mắt cùng con sâu cái kiến có cái gì khác nhau? Thử hỏi, cự nhân cùng con sâu cái kiến so đo cái gì? Sở Thiên không đáng làm một lúc khí phách chi tranh, mà đi lấy người liều đến ngươi chết ta sống. Hiện tại không giống với, Diệp Hùng nhiều lần muốn lấy Sở Thiên mệnh, hiện tại càng kém điểm ý hiếp được Ánh Ánh tánh mạng. Bởi vì cái gọi là long có nghịch lần Sở Chi tất nộ. Sở Thiên không thích chủ động gây phiền toái, nếu là người khác xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, như vậy Sở Thiên là tuyệt đối sẽ không lựa bộ. Sợ? Sợ cái rắm. Sở Thiên trong tự điển thật sự không có cái chữ này. Một người nam nhân chính mình mệnh đều bảo vệ không được coi như xong, thậm chí làm cho thân hữu bị chính mình liên quan đến, đó là vô năng biểu hiện. Diệp Hùng phải diệt trừ. Ưu vào hôm nay, Thiên Nam thành không thể lại lưu bất cứ uy hiếp gì. Sở Thiên quyết định, hắn muốn trực tiếp đến cửa đi báo thủ. Giờ phút này, vô số quần chúng nghe hỏi mà đến, đường đi đều chắn chật như nêm cối. Sở Thiên cùng Diệp gia, Sở gia bộ phát mâu thuẫn, toàn thành cao thấp phụ nữ và trẻ em đều biết, phong tiêm sóng khẩu thời khắc, trốn chạy để khỏi chết thiên nhai còn không kịp đâu rồi, hắn làm sao dám hồi Thiên Nam thành? Cái thế giới này, thời đại này, ở đâu có nhiều như vậy nguyên tắc có thể giảng? Sát nhân, có khi không cần lý do, pháp luật chỉ thích dùng kẻ yếu. Diệp gia, Sở gia tiểu tính toán thực đem Sở Thiên giết chết, vương quốc pháp luật sẽ chế tài hai nhà sao? Đây quả thực là chê cười. Sở Thiên nên ngang trở lại, thật sự là một cái cực không lý trí cách làm. Chẳng lẽ là tự biết không cách nào đào thoát mấy đại gia tộc ma trưởng, cho nên chủ động trở lại lấy cái chết tương bắt sao? Phủ thành chủ trước, 18 cái toàn thân bọc lấy áo đen thần bí nhân, chỉnh tề thẳng tắp đứng thẳng, giống như sẽ không hiểu điều khác một nữa. Một cái tay cầm cổ kiếm áo xám thiếu niên, ngẩng đầu mà bước, đi ra. Cái kia trong trẻo du minh cổ linh tại bên hông đương đương rung động, không biết là tiếng chuông tác dụng, hay vẫn là thụ thiếu niên khí chàng trấn nhiếp, vô hình áp lực cùng rung động linh hồn lực lượng chính đang nhanh chóng tràn ngập ra đến. Đầy đường lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Đương Sở Thiên theo 18 hắc bảo nhân chính giữa xuyên qua, hắc bảo nhân toàn thân chấn động, giống như theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, tất cả đều quay người đi theo Sở Thiên bộ pháp, chậm rãi hướng Diệp gia phủ đệ phương hướng đi đến. Nam Cung Nghị, Ngọc Kinh Vũ, những người này đều thần sắc cổ quái đi theo Sở Thiên sau lưng. Vô số thành dân khiếp sợ ngoài, một cỗ khâm phục tự nhiên sinh ra. Trung Châu thế lực đối với Thiên Nam thành thế lực gây áp lực thật lớn, làm cho cả Thiên Nam thành đều bao phủ tại áp lực trong không khí. Hơn 10 vị Trung Châu thành cường giả, giống như từng tòa như núi cao hàng lâm, lại để cho người nhìn lên, lại để cho người sợ run, lại để cho người không thể không thần phục. Tất cả mọi người cho rằng đã đào tẩu Sở Thiên. Hiện tại một thân một mạc không có gì là áo bào xám tại thân, một thanh cũ kỹ thần bí bảo kiếm nơi tay, tại vô số người khiếp sợ và kinh ngạc trong ánh mắt, vậy mà chủ động hướng Diệp gia phủ đệ phương hướng mà đi. Thiếu niên biết rất rõ ràng ngăn cản ở trước mặt mình là vài chục tòa nguy nga núi cao, lại dứt khoát hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến. Nam Cung Nghị như vậy cao cao tại thượng nhân vật, Mộng Khinh Vũ như vậy tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân, ở trước mặt đối với thiếu niên tuyệt thế phong thái lúc, cũng chỉ có thể đi theo tại phía sau của hắn. Thiếu niên hết sức lông đông, dũng giả không sợ, thần cản sát thần, Phật ngăn cản, khoai y ân cứu. Người có thể sống đến loại tình trạng này, dù cho sắp đạp vào chính là hoàng tuyệt lộ, cũng coi như không có phí công trên thế gian đi một lần. Đi xem, nhất định phải đi nhìn xem. Cái này không chỉ là Thiên Nam thành lịch sử tính một khắc. Sở Thiên đại biểu chính là nhỏ yếu hàn môn tầng dưới chót, mấy đại gia tộc đại biểu chính là bá đạo quý tộc thế lực, đây là một lần cá nhân cùng tập thể giận dữ đối kháng, càng là một lần hèn mọn người ngang nhiên đối kháng quyền quý nhiệt huyết cuộc chiến. Sở Thiên trả thù, dư luận xôn xao. Các thành dân một truyền 10, 10 truyền 100, Thiên Nam thành cao thấp hết thể truyền ra, mọi người đều bị một mảnh xôn xao, nhiều lần hoành động Thiên Nam thành, kỳ tích thiếu niên lại trở lại rồi, hắn thật có thể thành công sao? Lần này không còn là tri thức cùng kỹ xảo tỉ thí, mà là thuần túy thực lực đọ sức a. Bất quá tài hoa lại có làm được cái gì? Sở Thiên, ngươi chừng nào thì trở lại hay sao? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đi chịu chết sao? Đi nhanh lên a. Nam Cung Vân, Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm huynh đệ, tất cả đều nghe hỏi chạy tới, khi biết được Sở Thiên trở lại Thiên Nam thành, hơn nữa chuẩn bị đến cửa báo thủ thời điểm đều sợ ngây người. Quá hồ đồ. Trung Châu thành đến cao thủ, cái nào là hời hợt thế hệ, huống chi số lượng nhiều như vậy, chủ động đưa đi lên cửa, quả thực tiểu là dê vào miệng cọp. Sở Thiên tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng, đánh trước lượng Trương Lập Thanh liếc, thong dong mỉm cười nói, vài ngày không thấy, Trương lão khí sắc lại thay đổi tốt hơn mà. Hùng Thiên Diễm, ồ, ngươi đã đột phá đến hồn tỉnh cảnh giới. Hùng Thiên Diễm thuận lợi đột phá đến hồn tỉnh cảnh. Hiện tại lên làm luyện dược sư công hội hội trưởng, đã triệt để thay thế tiền nhiệm Lý Trường Vân vị trí. Hùng Thiên Diễm đang cực lực khuyên can, Nam Cung Vân kích động địa khuôn mặt đỏ bừng, e sợ cho thiên hạ bất loạn hô, Sở Thiên, lão nương chờ ngươi chờ thật khổ a. Ta sớm muốn đi tìm đám kia cháu trai tính sổ rồi. Của ta bất diệt tinh quang thể đã luyện đến tiểu thành rồi, hôm nay nhất định giúp ngươi rút một tay. Cái gì? Cái thanh này Sở Thiên kinh đã đến. Nam Cung Vân tại bất diệt thể tiến độ bên trên, rõ ràng so Sở Thiên nhanh hơn một điểm. Tuy nói Sở Thiên ly khai 10 ngày thời gian ở bên trong không có tu luyện qua, nhưng là Nam Cung Vân có thể ở 10 ngày thời gian đuổi theo, cái này cũng đủ để cho thấy nàng tu luyện thiên phú chi khủng bố. Nam Cung Vân nếu không phải 2-3 năm đến cưỡng ép áp chế cảnh giới, chỉ sợ sớm đã trở thành không kém cỏi Trung Châu tứ công tử tồn tại. Cái này nóng nảy cô nàng tiền đồ vô lượng a. Không tin sao? Cho ngươi nhìn xem. Nam Cung Vân dương dương đắc ý, hai quyền nắm chặt phía dưới, toàn thân tinh quang ngưng kết, da thịt tựa như bao trùm lấy một tầng nóng ánh sáng long lanh lưu ly, như thế nào, tỷ lợi hại hay không? Ta cho ngươi biết, hiện tại tiểu tính toán hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ, ta cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã. Hôm nay tiểu lại để cho bọn hắn xem sự lợi hại của chúng ta. Không tệ, không tệ. Đây quả thật là hết sức lợi hại. Nam Cung Vân lưu ly thể đã cơ bản đã luyện thành. Đúng vậy, ngươi quả nhiên rất lợi hại, bất quá. Sở Thiên ánh mắt theo thứ tự tại trên thân mọi người đảo qua, sự tình hôm nay, các ngươi không cho phép đúng tay. Hiện trường tất cả mọi người nghe xong những lời này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Sở Thiên cự tuyệt trợ giúp, như thật không có Nam Cung Nghị, Trương Lập Thanh những người này hiệp trợ, hắn có thể ở Diệp Hùng trong tay sống sót. Đây không phải chê cười sao? Nam Cung Nghị bỗng nhiên mở miệng, lại để cho hắn đi thôi. Nam Cung Nghị, Trương Lập Thanh, Hùng Băng, ba người này biểu lộ đều có chút mất tự nhiên, hai mắt chằm chằm vào Sở Thiên mang về đến 18 hắc bảo nhân trên người, tựa hồ có một ít thật sâu kiêng kỵ. Ba người là bước vào hồn tỉnh cảnh giới nhiều năm nhân vật rồi. Trương Lập Thanh, Hùng Băng là hồn tỉnh nhị trọng thiên thực lực, Nam Cung Nghị thực lực mạnh nhất, trước mắt đã đạt tới hồn tỉnh tam trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Ba người tại đối mặt Sở Thiên bên người hắc bào nhân lúc, đồng thời cảm giác được một loại cực nguy hiểm khí tức. Nam Cung Nghị cảm thụ cường liệt nhất, hắn thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được, những hắc bào nhân này trên người cất giấu nồng đậm tử khí cùng âm khí, loại này khí tức ít khả năng xuất hiện tại sống trên thân người, trừ phi là tu luyện qua cực đặc thủ công pháp tà tu. 18 cái thần bí nhân hình như là bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cùng Âm Thi Hạp Cốc có quan hệ? Vô luận như thế nào, cái này 18 cái hắc bào nhân tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ a. Diệp lão cẩu, lăn ra đây. Sở Thiên đi vào Diệp gia phủ đệ trước, không khỏi phân trần giống to. Lớn mật, người phương nào lỗ mãng? Một đám tuần tra dòng binh xông lại, khi nhìn thấy như thế trận thế lúc, không khỏi cũng đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Sở Thiên kiếm nguyên hồn phóng xuất ra, tại đây luôn không đến các ngươi mấy cái tiểu lâu la ngăn cản ta, cút. U Minh kiếm cách không quét ra một cỗ bành trướng gió lạnh, lập tức buôn tập tới, giống như một hồi phong bạo. Mười mấy cái dòng binh liền chống cự chỗ trống đều không có, toàn bộ bị mũi kiếm cho nhấc lên bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, nguyên một đám miệng phun máu tươi, tại chỗ trọng thương ngất đi. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Sở Thiên một kiếm đánh bay mười mấy cái dòng binh. Hôn tình cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm được a. Mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Sở Thiên vọt tới Diệp gia trước cổng chính, cùng bạo một kiếm đem đại môn bổ chia 5 x 7. Sở Thiên, ngươi lại dám lên môn muốn chết. Hôm nay như không giết ngươi, Diệp gia mặt cùng tồn. Theo Diệp gia trong phủ đệ tràn ngập ra một cỗ làm cho lòng người kinh lạnh mình cường đại khí tức, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời lao tới, trong đó Diệp Hùng ngay tại phía trước nhất. Mấy cái Sở gia kiếm khách nhìn thấy Sở Thiên, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Thật là ngươi, ngươi cái này nghiệt chủng còn dám trở lại. Sở Thiên giết chết Sở gia trẻ tuổi tiên tài Sở Dực, đã tại Sở gia tạo thành không nhỏ hành động, mấy vị này đều là Sở gia có phần có danh tiếng cao thủ, bị phái đến Tiên Nam thành chính là vì đối phó Sở Thiên. Một cái nho nhỏ con hoang cũng xứng lại để cho nhiều như vậy hồn tỉnh tu sĩ ra mặt. Những người này vốn tiểu nghẹn lấy một bụng khí, kết quả đuổi tới Tiên Nam thành về sau, Sở Thiên lại không hiểu thấu mất tích. Nhiệm vụ này không có hoàn thành, trở về cũng không phải, không bay về cũng không phải, cho nên mấy ngày qua một mực đứng ở Tiên Nam thành cái này địa phương nhỏ bé, lửa giận trong lòng càng là không chỗ phát tiết. Ai biết Sở Thiên chính mình đã tìm tới cửa. Chịu chết đi. Sở gia cao thủ cầm kiếm xông lên. Sở Thiên cười lạnh nói, các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Lục Lạc chuông nhoáng một cái. Trong chốc lát, gió lạnh đại tác, thi độc phủ dũng, mấy cái âm thi bay lên không kích xạ mà ra. Sở gia kiếm khách sử dụng kiếm bổ vào âm thi trên người, âm thi lại hồn nhiên không việc gì, trực tiếp ẩn chứa thi độc trưởng phản kích đi qua, toàn bộ đánh vào những trên thân người này. Cơ hồ trong nháy mắt, từng cái phát động công kích cao thủ đều bị đờ nhờ ngã trên đất, cả đám đều khẩu ói máu đen, hiển nhiên đã trúng độc không nhẹ. Thi độc. Tại sao có thể có thi độc? Những người này rốt cuộc là cái gì? Diệp Hùng bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Linh phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vang, Sở Thiên một đạo chỉ lệnh, truyền đạt thi binh trong ý thức, toàn bộ cho ta phế đi. Sở gia kiếm khách cùng Diệp gia cao thủ đều kinh hãi. Ngươi dám? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Dám đối với chúng ta như vậy, sau này hai nhà với ngươi không chết không nứt. 18 thi binh nhao nhao phát ra dã thú giống như tản nhẫn gầm nhẹ. 18 đạo như thiểm điện hoành lao ra. A, tha mạng a. Thả ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Diệp gia Sở gia nhân ở đâu ngăn cản được những cường đại này âm thi? Nguyên một đám toàn bộ bị đánh được khóc cha hô mẹ, hoàn toàn đã không có sức hoàn thủ. Toàn bộ phế bỏ. Sở Thiên không lưu tình chút nào phát ra mệnh lệnh, âm thi thi triển thi độc ma trường, rơi vào hành kích những hồn tỉnh này tu sĩ phân bụng, trực tiếp đưa bọn chúng nguyên lực cho tản mất rồi. Người vây xem đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là Thiên về một bên kết quả. Sở Thiên mệnh lệnh 18 cái áo đen thủ hạ vừa ra tay, Diệp Sở hai nhà cao thủ một điểm sức hoàn thủ đều không có, cái này hoàn toàn là Thiên về một bên cục diện, cùng trong tưởng tượng hồn nhiên bất động. 10 cái hồn tỉnh cao thủ biến thành phế nhân. Tin tức này nếu rơi vào tay Trung Châu đi, đủ để khiến cho một hồi địa chấn a. Diệp Hùng lão cẩu. Sở Thiên rút kiếm nội chỉ Diệp Hùng, ngươi mời đến tạp cá thật sự là không chịu nổi một cái a. Nên là chúng ta tính sổ lúc sau. Diệp Hùng đối mặt đầy đất kêu rên hai nhà cao thủ, mấy có lẽ đã sắp mất đi lý trí. Kinh hãi, sợ hãi, cùng với một tia hối hận. Vô số phức tạp cảm xúc nhao nhao đan vào mà lên. Hắn biết rõ, đã xong, triệt để đã xong, Sở Thiên mang về đến nhiều cao thủ như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Dựa vào người khác lực lượng tính toán cái gì? Diệp Hùng cuồng loạn quát, ngươi nếu một người nam nhân, có bản lĩnh tự mình cùng ta động thủ. Ha 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 ha. Chỉ cho phép ngươi Diệp Hùng hướng Trung Châu viện binh, tự không cho phép ta Sở Thiên tìm giúp đỡ sao? Cái này con mẹ nó đều là cái gì đạo lý? Sở Thiên cuồng vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi nói đúng, ngươi như vậy tạp chủng vừa lại không cần hộ vệ của ta động thủ. Cho ngươi cơ hội này, chúng ta một mình đấu. Trước mắt bao người, Sở Thiên ngang nhiên không sợ tiếp nhận Diệp Hùng khiêu chiến. Diệp Hùng quanh thân nổi lên màu vàng đất hào quang, hình thành một chỉ màu vàng đất tác lang, chết. Hai chân trừng. Sói chu trùng thiên. Hắn trực tiếp hướng Sở Thiên phốc giết đi qua. Sở Thiên trên người hắc sắc quang mang, giơ lên cao cao u minh kiếm, thần ma kiếm nguyên hồn bao phủ hắn bên trên, hóa thành một đạo màu đen kinh hồng, không lùi không cho, ngang nhiên đón đánh. Màu vàng ác lang cùng màu đen kiếm cầu vồng va chạm. Song phương gặp thoáng qua, đồng thời dừng bước. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều đọc lại. Diệp Hùng hai mắt trừng tròn xoe, phần cổ xuất hiện một đầu chỉ đỏ, mảng lớn máu tươi phun vãi ra, tại mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng không cách nào tin trong ánh mắt, rốt cục vĩnh viễn té trên mặt đất. Cái này một vị đã từng quát tháo Thiên Nam thành đại nhân vật, chết ở một cái đã từng hoàn toàn bất nhập mắt thiếu niên trong tay. Không có kinh hô, không có hò hét, mọi người không có xôi trào, một mảnh tĩnh mịch giống như trầm mặc. Giờ khắc này ý vị như thế nào? Hiện trường không có ai biết. Mọi người chỉ có một loại phát ra từ nội tâm vẻ sợ hãi. Thiếu niên này tại tham gia Thiên Nam thành phong hội thời điểm, còn chi thức luyện thể lục trọng thực lực, ngắn ngủn 20 ngày không đến thời gian ở bên trong, hắn vậy mà đã tiếp cận cửu trọng đỉnh phong. Hắn thậm chí có chu sát hồn tỉnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ thực lực. Loại này khủng bố tốc độ phát triển, tại tài nguyên linh khí cằn cỗi Nam Hạ quốc, cơ hồ là chưa từng có tuyệt có, một kiếm chu sát hồn tỉnh tu sĩ, dùng chính là luyện thể cảnh thực lực. Một kiếm, chém giết Diệp Hùng. Sở Thiên giận dữ, lôi đình vạn quân. Cái này là đắc tội Sở Thiên kết cục. Cái này là đắc tội kỳ tích thương hội kết cục. Diệp Hùng tại Thiên Nam thành không ai bị nổi, cuối cùng lại lạc được như thế bi ai xong việc. Chương 87, tập của ta đương hưng không lo vong. Đương Sở Thiên một kiếm giết Diệp Hùng khiếp sợ Thiên Nam thành lúc, nhưng lại không biết tại ở ngoài ngàn dặm Trung Châu thành, cũng bởi vì hắn mà xuất hiện một lần cực lớn chấn động. Trung Châu thành, Vân gia phủ đệ. Một vị tóc bạc mặt hồng hào áo trắng lao giả xếp bằng ở trên bộ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, quanh thân ẩn ẩn có lôi quang quấn quanh thoáng hiện, đan vào ra phức tạp và tràn ngập áo nghĩa phù văn. Ngưng. Áo trắng lao giả hai tay kết xuất mấy cái pháp ấn, toàn thân bao phủ tại một cỗ hạo nhiên cường thế thần uy ở bên trong, lôi quang phù văn dựa theo nào đó thiên địa trật tự xếp đặt, vậy mà thời gian dần qua hình thành một quyển sách tràn ngập áo nghĩa công pháp khẩu quyết, giúp nhau sâu chuỗi hòa lẫn. 10%, 20%. Phù văn ngưng tụ càng ngày càng nhiều, toàn bộ văn chương dần dần hoàn thiện, một cỗ cường đại vô cùng thần uy phảng phất muốn theo phá nóc nhà, tốc hành vân tiêu cùng thiên địa dung làm một thể. 3. cái nào đó khâu xuất hiện sai lầm, vốn muốn hoàn thành lôi văn văn trường, ầm ầm gian muốn nổ tung lên. Thất bại. Lại đã thất bại. Lão nhân đã bị phương thức, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lộ ra vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. Vị lão nhân này không phải nhân vật đơn giản, Trung Châu từ cao quản cự phú, cho tới tên ăn mày đầy tớ, đều bị kính ngưỡng hắn đại danh, hắn tựu là Vân gia tộc trưởng Vân Thiên Hạc. Dù là đối với cao cấp hồn tỉnh tu sĩ mà nói, gần trăm tuổi cũng là một cái rất lớn niên kỷ, tu vi hội dần dần yếu bớt, các phương diện đều không còn nữa đỉnh phong thời kỳ, bản đương thời gian dần qua ẩn lui, không hỏi nữa chuyện gia tộc. Tái sinh vi Vân gia trụ cột, thậm chí là duy nhất trụ cột. Vân Thiên Hạc không có loại này thanh phúc. Vân gia là Trung Châu bốn đại gia tộc một trong, thanh danh lan xa, thực lực cường thịnh, lại để cho vạn người kính ngưỡng. Vân môn môn sinh vô số, lực ảnh hưởng phi thường cường đại, có thể nói Nam Hạ quốc đỉnh tiêm học phái. Lại có mấy người biết rõ. Cái này nhìn như phồn vinh Vân gia, đã lâm vào một hồi cực lớn nguy cơ. Toàn bộ Vân gia mặt lâm bị gồm thâu bị phá hủy tàn khốc vận mệnh, chàng nguy cơ này căn nguyên ngay tại ở, Vân gia nhân tài nhanh chóng tàn lụi rồi. Diệp gia, Lạc gia. Hắn gia chủ đều vi tinh lực tràn đầy cường thịnh chi niên, Diệp gia Thiên Lang công tử, Lạc gia Long sư công tử, bọn chúng đều là bách niên khó ra kỳ tài. Sở gia tiểu đáng sợ hơn rồi. Sở gia gia chủ Sở Sơn Hà một đời kỳ tài, hơn 40 tuổi tiểu vấn đỉnh Trung Châu đỉnh phong cường giả hàng ngũ, Sở gia kiếm khách được xưng Trung Châu lực lượng mạnh nhất, Thiên kiếm công tử Sở Tinh Hà với tư cách tứ đại công tử đứng đầu, càng là khinh thường quần hùng, bệ nghệ toàn bộ Trung Châu, phong thái tuyệt thế, hào quang chói mắt, lại để cho người khó có thể nhìn về phía hắn mối. Vân gia đâu? Vân Thiên Hạc gần giống, gần thành, gần bằng trăm tuổi rồi. Vân Thiên Hạc về sau, 40-50 năm trong, không có ra qua một cái có thể nâng lên gia tộc đại kỳ nhân vật, Vân gia đời thứ 2 hoàn toàn tuyệt tự rồi. Vân gia đời thứ 3 ra một cái Vân Dao, cũng chỉ miễn cưỡng trở thành tứ công tử chi mạn, cùng mặt khác ba đại công tử so sánh với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu không có Vân gia địa vị bày ở chỗ này, nàng thậm chí không có tư cách cùng ba người khác đặt song song. Gia tộc nguy cơ. Đây là nghiêm trọng gia tộc nguy cơ. Vân gia thời kỳ giáp hạn, suy yếu là vấn đề thời gian. Vân gia mấy đời người tạo dựng lên Vân môn. Vân môn không phải bình thường môn phái, đối với trong đó thành viên không có ước thúc lực, chỉ là một cái học thuật tính đại liên minh, Vân gia lực ảnh hưởng đại, mới có vô số học giả đến tìm nơi nương tựa, Vân gia nếu suy yếu rồi, những người kia còn có thể đến Vân môn sao? Vân gia cường, tất thì Vân môn cường. Vân gia yếu, tất thì Vân môn suy. Vân gia diệt, tất thì Vân môn vong. Vân gia mấy đời người chế tạo Vân môn, bản thân tiểu là cùng Vân gia số mệnh chặt chẽ tương liên, hai năm qua lời đồn đãi chuyện nhảm truyền được càng ngày càng lợi hại, tam gia gia tộc âm thầm kích động phía dưới, hát suy Vân gia thanh âm đã càng ngày càng nhiều, đã đối với Vân môn tạo thành không nhỏ trùng kích. Nếu không nghĩ biện pháp, sợ sẽ thật muốn xảy ra chuyện lớn. Vân Thiên Hạc cho rằng Vân Giao tiểu tính toán so ra kém kinh tài tuyệt diễm Sở Tinh Hà, tối thiểu nhất sẽ không so Long sư công tử, Thiên Lang công tử chỗ thua kém, chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, là Vân gia tu luyện công pháp có vấn đề. Vân gia công pháp quá phận truy cầu lực phá hoại, trên thực tế thật là tát ao bắt cá, công pháp quá mức bá đạo, mà cướp đoạt trong cơ thể nguyên khí, cuối cùng nhất làm cho tiến độ tu luyện chậm chạp, đây cũng là Vân gia vài chục năm không có ra qua cường giả nguyên nhân chỗ. Sửa, phải sửa. Vân gia công pháp chỗ thiếu hụt là nguy cơ đích căn nguyên. Vân Thiên Hạc thân là Vân môn kẻ quản lý, lại là Trung Châu học viện phó viện trưởng, nếu không thập phần bất học, tinh danh hơn thông bách gia công pháp, theo lý thuyết cải tiến một môn công pháp không phải chuyện khó khăn. Ai ngờ thay đổi 5 năm, hiện tại không có có thành công. Vân gia công pháp buôn lôi quyết là Nam Hạ quốc thượng thừa công pháp, đã qua Vân gia mấy đời người ưu hóa, hiện tại đã khó có thể lại cải biến chút nào rồi. Ai? Chẳng lẽ thật sự là thiên vong ta Vân gia? Vân Thiên Hạc thật dài thở dài, hắn chống quải trượng, chậm rãi đi bế quan là. Tộc trưởng, bế quan đến, suốt 7 ngày tích thủy không tiến, ngài niên kỷ rất lớn, nhất định phải chú ý thân thể a. Mấy cái Vân gia người cuống quýt nên đón, khi nhìn thấy tộc trưởng biểu lộ, bọn hắn tiểu đều đã minh bạch, quả nhiên lại đã thất bại sao? Vân Thiên Hạc ngàn vạn không thể ngã xuống, Vân Thiên Hạc một khi ngã xuống, Vân gia khoảng cách sẽ suy lui xuống đi. Vân Thiên Hạc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Vân gia đâu? Mấy người biểu lộ có chút cổ quái, tộc trưởng, đại tiểu thư tại đấu giá hội bên trên, mua được một khối cổ mộ lệnh, nghe nói có thể mở ra một tòa di tích, cho nên. Cái gì? Nàng đi vạn thi cổ mộ. Chúng ta ngăn đón cũng ngăn không được, mà ngài lại đang bế quan. Cái nha đầu này làm theo ý mình, lúc nào có thể dùng đại cục làm trọng. Vân Thiên Hạc toàn thân đều run rẩy, vạn thi cổ mộ là nàng có thể đi ư? Vạn thi cổ mộ là Trung Châu trong một tòa phân gia tên di tích cổ. Tứ gia tộc cũng biết vạn thi cổ mộ tồn tại, lại không người tham gia, vì cái gì? Đầu tiên lấy tới cổ mộ làm cho cần nhất định vận khí cùng kỹ viện, nhưng là nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là, vạn thi cổ mộ là một cái tồn tại cấm chế di tích. Dù là Vân Thiên Hạc tiến vạn thi cổ mộ bên trong, cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế tu vi, loại tình huống này là rất nguy hiểm. Mấy cái ngoại giới cũng không được tán tu liên hợp lại, có lẽ tiểu có năng lực giết chết hắn, địch đối với gia tộc cũng hoàn toàn có thể bài trừ sát thủ, dùng không quá cao một cái giá lớn, tại trong cổ mộ đem hắn đánh chết. Một cái gây chuyện không tốt tiểu vẫn lạc. Vạn thi cổ mộ ở bên trong bảo vật cứ việc thần bí mê người, nhưng đối với tứ gia tộc mà nói, chỉ có thể dạy hoa trên gấm, mà không cách nào sinh ra quá lớn bay qua. Cái này ý niệm trong đầu khắp nơi đều là di tích cổ bí cảnh, vì cái gì không nên đi nguy hiểm vạn thi cổ mộ đâu? Vân Giao vụng trộm chạy đi rồi. Đây không phải muốn hắn Vân Thiên Hạc mệnh sao? Vân gia đã nghiêm trọng tuyệt tự, Vân Giao có được thuần khiết lôi nguyên hồn, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, không minh bạch vẫn lạc tại trong cổ mộ, cái kia Vân gia tiểu triệt để đã xong. Vân Thiên Hạc đống nhiên có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Mù quáng võ dũng, không để ý đại cục, đó căn bản không một đại gia tộc cầm lái người nên có tố chất, mặc dù Vân Giao về sau lên làm gia chủ lại có làm được cái gì. Vân gia thật muốn suy vong rồi. Vân Thiên Hạc quải trượng trùng trùng điệp điệp một gõ mặt đất, nhanh, triệu tập Vân Môn, ta tự mình tiến về trước Âm Thi Hạc Lốc, cần phải đem Vân Giao tiếp trở lại. Vân Giao phi thường ưa thích tranh cường hào thắng, đây là để cho nhất Vân Thiên Hạc lo lắng. Nàng không có kinh nghiệm giang hồ, lại làm sao đấu hơn được những tán tu kia đâu. Lúc này, từ phía trên không hưởng khởi một hồi nổ vang, một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống. Không cần tìm, ta đã trở lại rồi. Vân Giao ánh mắt nhếch lên mấy người, ta có chuyện muốn nói, các ngươi toàn bộ lùi cho ta hạ. Vâng, đại tiểu thư. Mấy người tranh thủ thời gian lui xuống. Vân Giao biết rõ ra ra tính tình, lúc này khẳng định muốn dạy dỗ chính mình, bởi vậy không nói hai lời, lôi quang ngưng tụ tại sóng trường, dắt thế lôi đỉnh và quân, đồng nhiên hướng Vân Thiên Hạc đánh tới. Ra ra, xem chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Vân Thiên Hạc không nghĩ tới cháu gái dám khiêu chiến chính mình, tiện tay một trường đập đi qua, vừa vặn mượn cơ hội này, làm cho nàng ăn điểm đau khổ. Và anh. Lôi quang bắn ra bốn phía. Cuồng bạo lực lượng đánh nút lại. Vân Thiên Hạc bị bước lui vào bước. Ồ, ta rõ ràng vận dụng tiếp cận hồn tỉnh tứ trọng lực lượng, vì cái gì còn có thể bị nàng đánh lui? Cái này trong nháy mắt, một cỗ đã lâu nhiệt huyết cùng phấn chấn sông lên đầu, Vân Thiên Hạc khó có thể tin biểu lộ nói ra, ngươi đột phá. Nhìn xem đây là cái gì? Vân Giao móc ra một khỏa làm tử sắc hạt châu, vô cùng hùng hậu năng lượng quán thâu trong đó, đồng nhiên một đạo cự đại lôi mâu, bắn về phía đứng ở phía trước Vân Thiên Hạc. Lực lượng rất mạnh. Đương Vân Giao công kích mượn này châu phát ra lúc, tối thiểu nhất tăng lên vài lần đều không chỉ, Vân Thiên Hạc lần nữa quá sợ hãi, thông linh hồn khí lôi linh châu, ngươi như thế nào đem hắn đem tới tay? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Giao ra ngoài vài ngày, nếu không đột phá thực lực, càng đạt được trọng bảo lôi linh châu. Vân Giao có được hồn tỉnh tứ trọng thực lực, lại có cường đại lôi linh châu, cái này đủ để cho thực lực của hắn đuổi theo mặt khác ba đại công tử, trở thành danh xứng với thực siêu cấp thiên tài. Vân Thiên Hạc quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ, ngươi mấy ngày nay đến cùng đã trải qua cái gì? Vân Giao đem chọn cái quá trình đơn giản tự thuật một lần, một người đi vạn thi cổ mộ thám hiểm, tiến vào U Minh Điện, xông vạn quan tuyệt bích, thậm chí tiến vào Thi Vương Điện, đã diệt Quỷ Vương, đấu Dương Khôn, thậm chí gặp nguy Thi Vương. Bất kỳ một cái nào quá trình khâu đều là tỷ lệ tử vong cực cao mạo hiểm hành vi. Trên thực tế, Vân Giao nếu không phải gặp được cái kia thiếu niên thần bí, nàng đã sớm chết đi nhiều lần. Vân Thiên Hạc phi thường khiếp sợ, Trung Châu khi nào ra như vậy một cái yêu nghiệt thiếu niên? Tu vi của ngươi lại vì sao đống nhiên tăng lên? Đó là bởi vì Lục Nhân giúp ta đem công pháp sửa lại. Vân Giao lộ ra một tia đắc ý, ta chiếu vào hắn cải biến sau phương pháp tu luyện, đã từng tắc địa phương lập tức thông suốt, tự nhiên nhẹ nhõm đột phá bình cảnh. Cái gì? Vân Thiên Hạc một khỏa lão trái tim thiếu chút nữa không có theo trong lồng ngực đống xuất hiện, loại này vui đùa cũng không thể loại khai. Ngươi đương sửa công pháp là trò đùa sao? Một cái gây chuyện không tốt hội luyện được nhận mệnh đến. Vân Thiên Hạc nhân vật bậc nào? Trung Châu số một số hai tu hành đại sư. Vân Thiên Hạc suốt dùng 5 năm thời gian đều không có cách nào hoàn thành cải tiến công pháp, một cái thần thần bí bí lạ lẫm thiếu niên vì cái gì có thể thay đổi? Đây không phải tại hồ đồ sao? Vân Giao tự tin cười cười nói, ngươi muốn là không tin, ta liền luyện một lần cho ngươi xem đi. Vân Thiên Hạc tập trung tinh thần, gắt gao chằm chằm vào Vân Giao luyện công, ánh mắt theo hoài nghi, khiếp sợ, si mê, cùng nhiệt không ngừng biến hóa. Một trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Cơ hồ sắp theo trong lồng ngực bạo liệt rồi. Ở đâu là cải tiến? Quả thực tựu là thoát thai hoàn cốt. Cái này là một quyển sách hoàn toàn mới công pháp. Nếu như nói Buôn Lôi Quyết trước kia là một môn thượng thừa công pháp, như vậy hiện tại Buôn Lôi Quyết tựu là một môn đỉnh cấp công pháp, tối thiểu nhất tại Nam Hạ quốc đại trong hoàn cảnh, đây là một môn đỉnh cấp công pháp, không kém cỏi Nam Cung gia tộc phần thiên công, không kém cỏi Phương Đông hoàng tộc Hạo khí quyết. Buôn Lôi Quyết đem có thể sánh vai đế quốc tam đại truyền thừa công pháp. Cái này ý vị như thế nào? Không có người so Vân Thiên Hạc rõ ràng hơn. Thiên quyến ta Vân gia, thiên quyến ta Vân môn. Vân Thiên Hạc nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở phào nói, tộc của ta đương hưng không lo vong a. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Cái này Lục Nhân là ai? Chương 88, người qua đường là người phương nào? Lục Nhân, người qua đường. Đây là cái gì tên kỳ của ca? Hoàn toàn là một cái không thể làm chung người qua đường, cứu được Vân Giao nhiều lần, lại không có thưởng vi Vân gia cải tiến công pháp, hai lần không có ý tiến hành, cứu vớt Vân gia tại trong nước lửa. Vân Thiên Hạc có thể không cảm kích hắn sao? Nhất lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai úc, theo Vân Giao miêu tả đến xem, cái này cái gọi là người qua đường, chỉ là một cái bất mãn 18 tuổi tóc vàng tiểu tử. Một cái 18 tuổi cũng chưa tới tiểu quỷ. Đơn thương độc mã xông vào vạn thi của mộ, theo khủng bố thi vương trong tay, đem Vân Giao một cái mạng cho nhặt về đến. Vì cứu Vân Giao, không tiếc dùng một khỏa chân quý vô cùng sinh sinh tạo hóa đan. Cái này là bực nào hùng hồn cách làm, sinh sinh tạo hóa đan đối với cao cấp hồn tỉnh tu sĩ mà nói, đều là bảo vệ tánh mạng thánh dược, không phải thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không sử dụng, cái này người qua đường lại đem hắn đương đường đầu đồng dạng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Vân Thiên Hạc vội vàng hỏi, ngươi có hay không đem hắn đưa đến Trung Châu đến, ta nhất định phải tự mình bái kiến hắn, hắn không chỉ là ân nhân cứu mạng của ngươi, càng là chúng ta Trung Châu Vân gia ân nhân. Trung Châu học viện phó viện trưởng, Vân môn môn chủ. Trung Châu thành bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, Nam Hạ quốc bao nhiêu học giả táng ra bại sản thầm nghĩ đạt được hắn một điểm để điểm. Giờ này khắc này, như vậy một cái thái đầu nhân vật, lại muốn tự mình bái kiến một cái vô danh tiểu tử. Vân Giao thở dài một hơi nói, người này tính cách rất quái lạ, hành vi xử sự phương thức toàn bộ bằng hỉ nộ tâm tình, thậm chí liền chỉ điểm ta cải tiến công pháp thời điểm, cũng là nhất thời cao hứng cách làm. Hắn người như vậy, ta làm sao có thể lưu được hắn? Nhất thời cao hứng cách làm, thật sự là người so với người giận điên người. Vân Thiên Hạc hao hết tâm lực suốt 5 năm làm không được sự tình, tiểu tử này nhất thời cao hứng tiểu làm rồi, hắn nhất thời cao hứng tiểu cứu vớt toàn bộ Vân gia. Vân Thiên Hạc lòng nóng như lửa đốt nói, hắn cứu được ngươi, lại chỉ điểm ngươi công pháp, vậy các ngươi quan hệ nhất định rất không tồi. Hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Ngươi tổng phải biết hắn phương thức liên lạc a, hắn đang ở nơi nào? Ra ra. Vân Giao mặt đỏ lên, ngươi đã hiểu lầm. Ta đều nói, cái này hành vi cá nhân phương thức là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Hắn cùng ta quan hệ nếu không không tốt, hơn nữa chúng ta còn có thủ, có cửu án. Ta đắc tội qua hắn. Vân Giao không có cách nào, đành phải đem tiến cổ mộ chuyện lúc trước tình, cùng với tại trong cổ mộ đã từng muốn cưỡng ép đối phương, muốn làm cho đối phương đi làm mồi dụ cách làm, toàn bộ 1 năm 1 10 nói ra. Chơi ạ. Vân Thiên Hạc thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, nổi trận lôi đình quát, ngươi đến cùng làm cái gì? Như vậy một cái kỳ tài, ngươi sao có thể đối với hắn như thế bất kính? Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Vân Giao trừng trong mắt, không phục nói, ai biết hắn là kỳ tài? Trên mặt hắn lại không có ghi. Hơn nữa, hắn lớn lên ta hiện tại cũng không nhớ nổi đến hắn trưởng cái dạng gì rồi, người như vậy thấy thế nào đều là một cái dế núi. Vân Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy chán nản. Thật ứng với câu nói kia, trong tơ thành kén cuối cùng tự chói a. Vân Giao hội dưỡng thành như vậy tính tình, toàn bộ quái Vân gia không có để ý giáo tốt, khi dễ nhỏ yếu, lấy mạnh hiếp yếu, cuối cùng đem như vậy một cái chưa từng kỳ tài đắc tội. Vân Thiên Hạc cảm thấy phi thường bội phục chính là, cái này lục nhân một điểm không mang thủ, có lẽ với hắn mà nói là tiện tay mà thôi, thế nhưng mà đối với Vân gia mà nói, nhưng lại thiên đại ban ân. Không màng danh lợi, tiêu sái không bị trói buộc, chính thức cao nhân phong phạm. Vân Thiên Hạc âm thầm thề, vô luận phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, vô luận phó ra bao nhiêu cố gắng, nhất định phải đem người này tìm ra. Đương Vân Thiên Hạc chuẩn bị hỏi rõ ràng thời điểm, một cái quản gia vội vã xuống tới, lao ra, có phong thư. Không nhìn. Vân Thiên Hạc thay đổi rất nhanh, ở đâu có tâm tư, khoát khoát tay không kiên nhẫn, lui ra. Quản gia đầu đầy mồ hôi nói, có thể. Cái này tín là vô ưu cấp đến. Vân Thiên Hạc nhăn nhíu mày, cầm qua tín đến xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi, tranh thủ thời gian đối với Vân Giao nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, mấy ngày nay chuyện phát sinh nhất định phải giữ bí mật, không cho phép người thứ hai biết đạo. Vân Thiên Hạc giao đại hết sẽ lên đường ngồi lên xe ngựa. Theo Vân phủ trực tiếp ra khỏi thành, đến hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa yên lặng sơn cốc. Tòa sơn cốc này bên ngoài thường thường không có gì lạ, một khi tiến vào sơn cốc bên trong, kỳ phong phi bộ, trăm hoa đua nở, đầy đất đều dài khắp linh dược, các loại chim quý thú lạ tung tích tùy ý có thể thấy được. Vân Thiên Hạc không rảnh xem xét, thẳng tắp đến trong sơn cốc, đứng tại một tòa nhà tranh trước, cung kính xoay người cúi đầu, lao hủ Vân Thiên Hạc, bái kiến hầu gia. Vân lão không cần như thế câu nệ, mời đến a. Theo trong túp lều truyền ra một cái tiêu sái phiêu giật nam tử thanh âm. Một cái tráng kiện đàn ông đi tới, cung kính và kích động địa liếc mắt nhìn Vân Thiên Hạc, tại hạ hạng hổ, là hầu gia mới thu ký danh học sinh, thỉnh Vân viện trưởng cùng ta vào đi. Rõ ràng có thể bị người nam nhân này thu làm đệ tử, tiểu tử này thật sự là tốt phúc khí a. Nhà tranh bài trí vô cùng đơn giản, có một chỉ tinh mỹ đàn cổ lặng lặng hoành phóng ở chính giữa, một vị xuyên lấy rời rạc trường bào, hất lên tóc dài mà lại lôi thôi lết thiết nam tử, đang ngồi ở đàn cổ trước, hai mắt sáng ngời có thần, có một loại đạm bạc như gió cổ nhã quân tử chi khí. Vân Thiên Hạc cung kính ngồi xuống, hầu gia vội vã gặp ta, chẳng lẽ là? Đương nhiên là Vi Điệp Nhi. Vị này hầu gia ôn hòa cười cười, ngươi còn cất giấu làm gì, còn không mau đi ra bái kiến Vân lão. Thải y nữ tử nhẹ nhàng mà ra, lông mày kẻ đen như vẽ, da thịt như tuyết, tuyệt mỹ trên khuôn mặt bảo kê lụa mỏng, có một loại mộng ảo xuất trần mỹ cảm, lại để cho người cảm thấy kinh diễm. Phong thải điệp bái kiến Vân lão. Cái kia u tình ôn hòa thanh âm, giống như không trong cốc truyền ra lan hương, lại để cho người cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu. Vân Thiên Hạc phủ tuyết trắng râu dài, lão hủ thật sự là hâm mộ hầu gia, thải điệp một năm so một năm đẹp hơn lệ rồi, chỉ là ai? Vân Thiên Hạc đống nhiên thở dài một tiếng. Trung Châu Thành cũng biết, Phong Thải Điệp là tuyệt mạch thân thể, trời xanh là không cách nào tu luyện, đây cơ hồ là một cái khó giải nan đề. Mặc dù Vân Thiên Hạc bác học cổ kim, cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách, không biết hầu gia hôm nay thỉnh hắn đến, lại là vì cái gì? Hầu gia đem một cuốn tấm da dê đưa ra đến, gần đây Thải Điệp ra ngoài chợ đêm, gặp một vị thần bí cao nhân, Vi Điệp Nhi lưu lại cách điều chế, Vân lão thỉnh xem qua. Vân Thiên Hạc tiếp nhận cách điều chế xem xét. Thí. Vân Thiên Hạc trừng to mắt, giống như trong mắt đều mất ở phía trên. Chưa từng không nghe thấy chi pháp, rượu, thật sự là rượu. Hầu gia tinh thần tựa hồ chấn động, Vân lão có ý tứ là, phương pháp này thật có thể khởi hiệu. Vân Thiên Hạc đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, bằng lão hủ kinh nghiệm, thành công xác suất rất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể thử một lần, hơn nữa tiểu tính toán thất bại, phương pháp này đối với thân thể cũng là hoàn toàn vô hại. Chỉ là, trong đó cần dùng đến một môn chủ tài liệu, Nam Hạ quốc cũng không dễ dàng tìm được. Vân lão tiền bối nói thế nhưng mà huyết thủy chi. Phong Thải Điệp đem một cái thủy tinh bình thuốc lấy ra, hắn trước khi đi đã đem thứ này đã cho ta. Vân Thiên Hạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này, cái này Nam Hạ quốc trong có thể nào tìm được loại tài liệu này? Thải Điệp tiểu thư, xin thứ cho lão hủ mạo muội, cái này vị cao nhân đến tột cùng là người phương nào? Phong Thải Điệp ý vị sâu xa cười cười, Vân lão trong nội tâm đã đoán được, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn là lục nhân. Vân Thiên Hạc đương nhiên đoán được, lúc ấy hắn không tin à, dưới đời này ở đâu có nhân vật khủng bố như vậy.
Đúng,
là cái này người qua đường. Vân Thiên Hạc đại náo lập tức trống rỗng. Tại sao lại là hắn? Tiểu tử này không chỉ có bang Vân Giao công phá công pháp chỗ thiếu hụt, không nghĩ tới còn giúp Phong Thải Điệp giải quyết thể chất vấn đề, trên thế giới này còn có hắn không thể làm đến sự tình sao? Trung niên nhân tựa hồ phi thường giật mình, như thế nào, ngươi lại nhận thức cái này vị cao nhân?
Đâu chỉ là nhận thức, hắn là ta gia tộc đại ân nhân.
Vân Thiên Hạc đem chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần. Trung niên nhân lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Trung Châu bên trong có người so Vân lão càng bắt học? Vân Thiên Hạc cười khổ một tiếng, lão hủ đã từng cũng tự xưng là có chút học vấn, nhưng là hôm nay xem ra, cũng là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng a. Trung niên nhân theo con gái miêu tả ở bên trong, đã đối với cái này kỳ nhân sinh ra một ít hứng thú.
Lục nhân,
người qua đường. Danh tự chỉ sợ hơn phân nửa là dùng tên giả a. Thậm chí liền bề ngoài đều trải qua đặc biệt dịch dung cũng nói không chừng. Dù sao liền con gái Thải Điệp đều biết dùng dịch dung thuật, loại này kỳ nhân làm sao có thể không biết dùng. Theo con gái mang về đến tin tức đến xem, người này ước chừng 17-18 tuổi, tính cách cuồng ngạo, tiêu sái không bị trói buộc, có một thanh U Minh kiếm, giữa một chỉ bạch hồ làm sủng vật. Những tin tức này tuy nhiên thiếu, nhưng là phải tìm được một người, cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Tối thiểu nhất dùng quyền thế của hắn cùng năng lượng, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu thật có thể trị con gái tốt, như vậy tiểu thiếu nợ hắn một cái đại ân. Chúng ta bắt đầu đi. Vân Thiên Hạc, Trung Nhân Nhân, lập tức thu thập đến uống thuốc, bắt đầu dựa theo phương pháp cho Phong Thải Điệp tiến hành trị liệu. Một ngày sau,
anh,
xinh đẹp quên lo cốc, đột nhiên phong quyển tàn vân, khí thế trùng thiên, một cô đáng sợ khí tức xuyên thẳng vân tiêu, ngưng tụ thành một chỉ ưu nhã và xinh đẹp thanh loan.
Chúc mừng hầu gia,
chúc mừng hầu gia. Thanh loan nguyên hồn, có thể nói tiên phẩm, gần với thần cấp nguyên hồn. Vân Thiên Hạc đứng tại miệng sân cốc, mặt mũi tràn đầy kích động địa hướng bên cạnh Trung Niên Nhân chúc mừng. Trung Niên Nhân không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất bày biện ra dáng tươi cười, ngửa mặt lên trời cười to vài âm thanh.
Thật tốt quá,
thật sự là quá tốt. Vốn cho rằng một thân chỉ có thể thành là người bình thường con gái, theo giờ khắc này bắt đầu, triệt để sửa vận mệnh. Những năm gần đây này, hắn đem đại lượng công lực cùng linh dược cưỡng ép quán thâu đến con gái trong cơ thể, do đó đem nàng thực lực ngạnh xanh xanh cất cao đến luyện thể cửu trọng. Lúc này đây, tuyệt mạch trị hết về sau, những chữ hàng kia trong người nguyên khí, toàn bộ bị Phong Thải Điệp hấp thu, cái này lại để cho Phong Thải Điệp thực lực trong nháy mắt tiểu vượt qua đã đến hồn tỉnh nhị trọng.
Cái này là bực nào kinh hỉ a.
Trung niên nhân vung tay lên, Điệp Nhi cần bế quan mấy ngày, từ ngày hôm nay phong cốc, dám can đảm tới gần lấy, mặc kệ nhân thú, giết không tha. Thanh âm kia tràn ngập lăng lệ ác liệt uy thế. Vài đạo bóng dáng nhoáng một cái, từ trung niên người sau lưng biến mất. Trung niên nhân đối với Vân Tiên Hạc nói, "Vân lão, đa tạ có ngươi hỗ trợ, cái này thật sự là một kiện đáng giá chúc mừng đại hảo sự, bản hầu đã nhiều năm không có cao hứng như vậy đã qua. Đi, chúng ta đi uống một chén." Vân Tiên Hạc cũng là lòng tràn đầy cao hứng. Cái này không chỉ là bang trước mắt vị đại nhân vật này một cái bệ bộn, lại để cho hắn thiếu tự mình một cái nhân tình, là trọng yếu hơn nguyên nhân hay vẫn là Vân gia lần này thu hoạch cực lớn, lại để cho Vân Thiên Hạc cảm giác trên người trọng trách rốt cục nhẹ. Hắn không có nhục sứ mạng, dù cho sau khi chết cũng sẽ không thẹn với tổ tiên. Cứ việc, đây đều là một ngoại nhân tạo thành.
Hầu gia,
một cái hắc y nhân xuất hiện tại miệng hang. Trung niên nhân nhíu mày hỏi, có chuyện gì không?
Căn cứ tin tức, Thiên Nam thành giống như ra đi một tí nhiễu loạn.
Hắc y nhân thấp giọng đem sự tình miêu tả một lần.
Trung niên nhân nghe vậy hơi sững sờ, có việc này,
người trong thành biết không?
Hắc y nhân lắc đầu nói, tin tức chưa hoàn toàn truyền tới, các đại gia tộc đều còn không biết, Sở gia, Diệp gia người đã thu được tiếng gió.
Bất quá Diệp Vô Đạo phụ tử gần đây tại phía Nam khai phát một cái di tích, nhanh nhất cũng muốn vài ngày sau mới có thể gấp trở về, mà Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà bởi vì bế quan, Sở gia có lẽ cũng sẽ không có đại động tác.
Trung niên nhân gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì mặc kệ.
Vâng.
Hắc y nhân lập tức lui xuống.
Thiên Nam thành, giết chết Diệp Hùng chẳng lẽ?
Trung niên nhân trầm tư vài giây đồng hồ, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt chớp lên một cái, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, "Đi, uống rượu, uống rượu."
Chương 89, khách khanh.
Diệp Hùng bị giết,
mấy vị trưởng lão bị phế,
Thiên Nam thành Diệp gia dòng binh thế lực trọng tỏa.
Sở Thiên bên người thế lực vượt qua hai đại gia tộc dự đoán, hai đại gia tộc cũng đã trả giá xa xa cao hơn mong muốn một cái giá lớn, hơn nữa Diệp gia chủ lực không tại Trung Châu thành, căn bản không có nắm chắc hướng Sở Thiên báo thủ.
Nam Cung Nghị cầu viện tin tức cũng đã đến Vương thành.
Vương thành bắt đầu hướng Trung Châu thành gây áp lực.
Diệp gia, Sở gia không thể không tạm thời bỏ dở nhằm vào Sở Thiên hành động.
Ngày hôm sau, Lang Nha Dòng binh tuyên bố rút lui khỏi kế hoạch. Diệp gia tại Thiên Nam thành kinh doanh vài chục năm, cơ bản lũng đoạn Dòng binh sinh ý, bồi dưỡng Hắc Thủy Thương hội khống chế được phụ lục thị trường, Liên minh Lý Trường Vân khống chế dược vật thị trường, vốn là phát triển không ngừng thời điểm, hàng năm sáng tạo bên trên ngàn vạn kim tệ lợi nhuận. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, hiện tại nhưng lại không thể không buông tha cho. Tuy nhiên không đến mức lại để cho Diệp gia thương gân động cốt, thực sự phải hảo hảo đau lòng một hồi.
Diệp gia Dòng binh nhiều năm ngang ngược, ngộng ra như vậy người bị hại không chỉ một cái, mọi người đều là bực mình chẳng dám nói ra. Hiện tại một cái như kỳ tích thiếu niên ngang trời xuất thế, hung dữ tại Diệp gia trên mặt chịu một cái đại bạt tai, đánh cho Diệp gia đầu rơi máu chảy, lại để cho thành dân đều bị cao hứng bừng bừng, quả thực so qua tiết còn vui mừng. Thiên Nam thành, phủ thành chủ hoa viên, cây xanh râm mát, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mỹ mạo thị nữ tại tu kiến bụi cỏ, một hồi gió nhẹ thổi qua hồ nhân tạo, thổi nhăn tấm gương giống như mặt hồ, ba quang lan tan, thập phần xinh đẹp. Tinh mỹ trong hồ tiểu đình ở bên trong, một người tuổi còn trẻ đang cùng một trung niên nhân đánh cờ. 10 cái hắc bảo nhân, giống như là điêu khắc đứng ở chung quanh. 3. Sở Thiên hạ một quân cờ, thành chủ đại nhân, ngươi lại thua rồi. Tiểu hồ ly lười biếng nằm sấp trên bả vai bên trên ngủ gật, đang dùng tiểu móng vuốt áp. Nam Cung Nghị nhìn xem bàn cờ, sừng sốt trọn vẹn sau nửa ngày, thở thật dài, của ngươi kỳ phong, khi thì rầm rộ, khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, khi thì kiên cường thẳng tiến, khi thì ngụy biến khó lường, lại để cho người căn bản không cách nào nắm lấy. Muốn cùng ta đánh cờ? Sống lâu mấy trăm năm rồi nói sau. Nam Cung Nghị cờ tướng tử thu hồi bàn cờ, nhân sinh như quân cờ, một bước sai, toàn bộ thua, cần được vạn phần thận trọng. Trong lời của hắn có chuyện, không biết là cảm khái Diệp Hùng kết cục, làm nhiều bất nghĩa, cuối cùng được báo ứng. Hay vẫn là tại khuyên bảo Sở Thiên không muốn tại làm ẩu, nếu không một mất đủ, sẽ trở thành thiên cổ hận. Mệnh vận chi thần chính là một cái kỳ thủ, thiên địa vi cục, chúng sinh vi quân cờ, hiểu rõ cuộc thì thế nào? Biết thiên dễ dàng mà nghịch thiên khó. Sở Thiên cũng thế quân cờ rót vào trong bàn cờ, ung dung nói, người chỉ cần vẫn còn cuộc ở bên trong, tiêu không cách nào ngăn cản kỳ thủ bài bố, trừ phi nhảy ra bàn cờ, trở thành đánh cờ người. Nam Cung Nghị trong nội tâm hơi khẽ chấn động. Sở Thiên nhìn như tùy ý một câu, bao hàm nào đó thâm ý. Thiếu niên này cũng không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, chỉ sợ là có thường nhân khó có thể lý giải rộng lớn khát vọng. Hắn đến tột cùng muốn cái gì? Nhảy ra bàn cờ, trở thành kỳ thủ, cùng số mệnh đánh cờ. Chết cười, hưng suy quang vinh bại, chết sống có số, mặc ngươi có kinh thế tài hoa, ngươi có thể ngăn cản số mệnh sao? Cương thịnh trở lại người, cũng cuối cùng có thọ chung ngày, đây là sinh linh chỗ không thể tránh được. Đến. Sở Thiên không có giải thích, chỉ là hào hứng bừng bừng nói, lại ván kế tiếp. Ta trên nước. Nam Cung Nghị không khách khí rơi xuống một con cờ, trong miệng vừa nói, ngươi kỳ tích thương hội vội vàng đâu rồi, tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến phủ thành chủ đánh cờ, nói đi, có chuyện gì? Cái này lão hồ ly ngược lại là khôn khéo. Nói như vậy có thể tiểu không đúng. Sở Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân thư giãn thích gì nói, kỳ tích thương hội lại bệ bội, không phải có đại tiểu thư cùng con gái của ngươi sao? Ta vừa mới đem Diệp Hùng tiêu diệt, tháo bỏ xuống một cái tinh thần bao lớn phục, ta hiện tại thể xác và tinh thần đều thoải mái, tổng nên an an ổn ổn nghỉ ngơi mấy ngày a, ngươi cũng biết, ta áp lực rất lớn. Ngươi áp lực đại. Thật không có nhìn ra. Bất quá đừng tưởng rằng Diệp gia sở ra là quả hờ mềm, ngươi lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng, bọn hắn sao lại giả câm vờ điếc? Cái kia thành chủ cho rằng, ta làm như thế nào ứng đối đâu? Nam Cung Nghị mắt lẽ nhìn hắn, trong lòng ngươi sớm có ý định, làm gì hướng ta hỏi sách? Thành chủ quả nhiên thấy rõ, ta tiểu không che giấu. Sở Thiên thẳng thắn nói, thành chủ tại Thiên Nam thành miễn cưỡng còn có thể bảo vệ ta, bất quá đối phó Trung Châu những gia tộc kia sao, được có một cái càng lớn gia tộc đến cháo ta mới được. Nam Cung Nghị cử kỳ thủ không khỏi run lên. Tiểu tử là muốn mượn Nam Cung gia tộc thế. Cái kia thật sự là quá tốt, như mượn lần này cơ hội, đem hắn mời chào tiền đến, thật có thể nói là vi gia tộc lập kế tiếp đại công a. Nam Cung Nghị hưng phấn không có biểu hiện ra ngoài, vững vàng rơi một con cờ, coi như ngươi thất thời, ta tiểu tiến cử ngươi trở thành Nam Cung gia tộc cung phụ a. Chức vị này có cực cao địa vị, mỗi tháng được hưởng đại lượng tài nguyên phụ cấp, gia tộc các nơi tài nguyên cũng có nhất định quyền hạn điều động, xem như tiện nghi ngươi rồi. Nam Cung gia tộc cung phụ a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Thành chủ đại nhân chớ không phải là muốn bịm ta a. Sở Thiên một chút cũng không linh tỉnh, rơi xuống một con cờ, cái này cung phụng cứ việc phong quang, lại triệt để lạc thượng Nam Cung gia tộc đại ấn, sau này chỉ sợ muốn thoát ly đều khó khăn rồi. Không biết tốt xấu ra hỏa, ngươi còn muốn thế nào? Nam Cung Nghị khỏe mắt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, dùng sức đè xuống một con cờ, Nam Cung gia tộc thế nhưng mà vương quốc một trong tam đại gia tộc, bất tử điều huyết mạch người thừa kế, chẳng lẽ còn cho không giới ngươi cái vị này đại thần? Cái gì điều gia tộc? Ngươi cái này phá điều gia tộc, còn muốn trói lại ta? Kỳ thật Sở Thiên sớm tại chợ đêm thời điểm, cũng đã phòng ngừa chu đáo rồi. Hắn tại sao phải bang Vân Giao sửa công pháp? Thực đương Sở Thiên ăn no dỗi việc lấy. Cái này hoàn toàn đúng rồi giải đến Vân Gia gia tộc tính chất về sau, Sở Thiên chủ động làm ra một cái cử động, mục đích đúng là lại để cho Vân Gia thiếu nợ chính mình một cái đại nhân tình, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng được lấy. Cho Thải Điệp chữa bệnh phương án, cũng có phương diện này cân nhắc, Thải Điệp khẳng định không phải tên đầy đủ, Sở Thiên cứ việc Thải Điệp họ gì, sống ở cái gì gia tộc, bất quá theo nàng biểu hiện đến xem, tiêu tính toán không tại tứ đại gia tộc trong, chỉ sợ cũng không phải bình thường thế lực. Một cái ổn định quan hệ buộc chặt, một cái đầu cơ tính chất đầu tư, kỳ thật đối với Sở Thiên mà nói đã đủ rồi. Hiện tại lại kiếm một cái Nam Cung quan hệ của gia tộc, chỉ vì dạy hoa trên gấm mà thôi. Ngươi cũng biết, ta Sở Thiên tính cách táo bạo, không thích bị người quản giáo, một lời không hợp tiếp theo ra tay đánh người, hơn nữa không chết cũng tàn phế. Vì không để cho Nam Cung gia tộc thêm phiền toái, cung phụng chức vị hay vẫn là miễn đi. Sở Thiên rơi một con cờ, ta, đại tiểu thư, ngoảnh ngoảnh, muốn một cái khách khanh chức vị. Ngươi xác định muốn làm khách khanh? Nam Cung Nghị có chút không cam lòng nói, khách khanh không có bất kỳ thực quyền, cũng không hưởng có bất kỳ tài nguyên nghiêng, trên cơ bản chính là một cái vinh dự tính chất danh xưng. Tuy nói khách khanh sẽ phải chịu Nam Cung gia tộc che chở, nhưng là phải trở thành khách khanh không dễ dàng như vậy, phải có đủ tam đại cơ bản điều kiện.
Điều kiện gì?
Ngươi nói xem.
Thứ nhất, tối thiểu nhất muốn đạt tới hồn tỉnh thực lực.
Cái này hay nói.
Thứ hai, đối với Nam Cung gia tộc làm ra nhất định công hiến.
Cái này hay xử lý.
Thứ ba, có một vị trưởng lão cấp nhân vật làm dẫn tiến đảm bảo.
Cái này muốn làm phiền thành chủ đại nhân rồi.
Nam Cung Nghị nghe đến đó, đành phải bất đắc dĩ nhận biết, hắn biết rõ hắn không có cách nào bước Sở Thiên, khách khanh tiểu khách khanh à, tối thiểu nhất xem như Nam Cung gia tộc thế lực người rồi.
Sở Thiên cuồng đãng không bị trói buộc thiên tính, khóa lại hắn cũng rất không có khả năng.
Hôn tình cảnh giới đối với chúng ta mà nói, không phải việc khó gì.
Sở Thiên nói tới chỗ này thời điểm, từ trong lòng ngực rút ra một trương dày đặc quyển trục sách, thỉnh thành chủ đại nhân nhận lấy cái này.
Nam Cung Nghị nhìn thấy vật ấy, bất hưu tinh thần đại chấn, đây là
ta trải qua cẩn thận phỏng đoán, tổng kết ra phụ trợ tu luyện tinh thần bí thuật, hiện tại toàn bộ ghi tại quyển trục bên trong.
Sở Thiên nói đến đây, ta muốn, đây xem như vì Nam Cung gia tộc làm ra cống hiến a.
Tính toán, tính toán.
Đương nhiên tính toán.
Nam Cung Nghị mừng rỡ, không thể chờ đợi được thấy vi nhanh.
Kỳ thật nội dung không phải rất nhiều, chỉ có mấy ngàn chữ mà thôi.
Chữ chữ châu ngọc, những câu chân kim, lời ít mà ý nhiều, giấu giếm chân lý.
Nam Cung Nghị lông mi một chút nhíu chặt lên, lại dần dần giãn ra, hai mắt chớp động mừng rỡ như điên chi sắc, mạnh mà một tay lấy quyển trục thu lại, lang long trọng cười ba tiếng, hào hào hào.
Thật sự là trước đây chưa từng gặp bí pháp.
Có vật ấy làm nước cờ đầu, cái này khách khanh các ngươi là đương định rồi.
Không cần thực tế nghiệm chứng.
Nam Cung Nghị chỉ xem một lần, đã cảm thụ trong đó thâm ảo.
Giải rác mấy ngàn chữ, tuyệt đối là giá trị liên thành tồn tại, Nam Cung Nghị tin tưởng chính mình nhất định có thể tu luyện xuất thần thức, tối thiểu nhất có thể đạt tới nhập vi cảnh giới không phải là mộng tưởng rồi.
Nam Cung Nghị như nhặt được chí bảo đem quyển trục giấu kỹ, bổn thành chủ nhiều năm tâm nguyện, cuối cùng có hy vọng hoàn thành.
Gia tộc trưởng lão mấy ngày nay có lẽ sẽ đến, ta nghĩ biện pháp vi ngươi hòa giải hòa giải, trước dự lưu một cái Nam Cung gia tộc khách khanh chức vị, chỉ cần các ngươi một thành vi hồn tỉnh tu sĩ, lập tức có thể trở thành chính thức khách khanh.
Nam Cung gia tộc trưởng lão mới có tư cách thu khách khanh.
Nam Cung Nghị trước mắt là một vị cao cấp chấp sự mà thôi.
Bởi vì Nam Cung gia tộc trưởng lão nhân vật, yếu nhất đều là hồn tỉnh kính tứ trọng thực lực.
Nam Cung Nghị hồn tỉnh tam trọng đỉnh phong, không cách nào trở thành trưởng lão, càng không tư cách trực tiếp thu khách khanh, cho nên chỉ có thể chờ gia tộc trưởng lão đến Thiên Nam thành thời điểm, thuận tay bang Sở Thiên giải quyết thoáng một phát.
Sở Thiên yên tâm,
chỉ cần đỉnh lấy Nam Cung gia tộc ánh sáng chói lọi,
Diệp gia, Sở gia, Lạc gia cũng không dám công khai đối phó hắn rồi.
Ba gia tộc đều là Trung Châu bản địa đại gia tộc, bình thường bá đạo ngang ngược sớm đã thành thói quen, trong ánh mắt ở đâu dung hạ được hạt cát.
Sở Thiên hung hăng trọng tỏa bọn hắn, vô luận là vẻ vang dự mặt mũi hay vẫn là vi ra một hơi, không có khả năng hội thu tay lại, giống như không khống chế được cùng tê, đã không phải do chính mình.
Sở Thiên chọc cái sọt càng lúc càng lớn.
Chính mình ngược lại là không sợ trời không sợ đất.
Bất quá kinh nghiệm ánh ánh bị thương sự tình về sau, Sở Thiên đã ý thức được, phải tìm một cái chỗ dựa, tối thiểu nhất có thể cho Ngộng Ánh Ánh, Ngộng Kinh Vũ cung cấp bảo hộ, lại để cho Sở Thiên ít một chút nỗi lo về sau.
Nam Cung gia tộc khách khanh sự tình, trước tạm thời định ra rồi.
3.
Thành chủ, ngươi lại thua rồi.
Sở Thiên lại hạ một quân cờ, ta chơi chắn rồi, hiện tại cần phải trở về. Thành chủ đại nhân cáo tử.
Thành chủ ngây ngốc nhìn xem bàn cờ.
Tiểu tử này ở đâu là tới tìm người đánh cờ.
Song phương quân cờ lực căn bản không tại một cái chụp hành lên.
Sở Thiên đến phủ thành chủ, theo bắt đầu tiểu là đến muốn Nam Cung gia tộc khách khanh thân phận.
Chấm đã.
Nam Cung Nghị gọi một câu.
Sở Thiên quay đầu lại hỏi, có chuyện gì không?
Nam Cung Nghị lộ ra một tia khó chịu nổi chi sắc, ta giúp ngươi một cái bề bộn, ngươi có thể hay không thuận tay giúp ta một cái chuyện nhỏ.
Sở Thiên gặp Nam Cung Nghị cái này bức biểu lộ, trong nội tâm đã đoán ra thất thất bát bát về Nam Cung tiểu thư sự tình.
Đúng vậy.
Nam Cung Nghị thập phần hao tổn tâm trí nói, Vân Nhi bị Trung Châu học viện đặc chiêu có một thời gian ngắn, lại chậm chạp không muốn khởi hành đến Trung Châu đi đưa tin.
Nha đầu kia chưa bao giờ chịu nghe lời của ta, Thiên Nam thành sợ sẽ ngươi có thể khích lệ được động nàng, ngươi xem có phải hay không?
Sở Thiên sờ mỏ xuống ba rơi vào trầm tư.
Nam Cung Nghị nói tiếp đi, không nói gạt ngươi, Trung Châu học viện có một cái cao tầng cùng Nam Cung gia có sâu xa, nàng đến Trung Châu học viện sẽ phải chịu đặc biệt chiếu cố, có thể được đến thêm nữa tài nguyên bồi dưỡng, cái này đối với nàng cá nhân phát triển rất quan trọng yếu.
Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho nàng bồi dưỡng một thời gian ngắn.
Nam Cung Nghị mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc.
Cái này đương phụ thân cũng không dễ dàng.
Ai trên quán như vậy một đứa con gái, đều giảm thọ 50 năm.
Ta hiểu, giao cho ta.
Sở Thiên vừa vặn là tự nhiên mình ý định, đã như vậy tiểu thuận tay bàn một thanh.
Nam Cung Nghị nhắc nhở nói, nha đầu kia phản nghịch vô cùng, ngươi cũng không nên cưỡng bức nàng, nếu không kích thích nàng mâu thuẫn, chuyện kia có thể thì càng khó làm rồi.
Cái này có cái gì khó hay sao?
Sở Thiên ngáp một cái, tối đa trong 1-2 ngày Nam Cung Vân không chỉ có sẽ chủ động tiến về trước Trung Châu, nhưng lại cao hứng mừng mừng.
Khi đó tiểu tính toán cầm 10 con ngựa kéo nàng, nàng cũng sẽ không trở về rồi.
Nam Cung Nghị lập tức im lặng.
Không biết trời cao đất rộng tiểu dám loạn suy nghĩ.
Nam Cung Vân tính cách với ngươi so, đó là chỉ có hơn chứ không kém.
Chương 90, Trung Châu người tích cực dẫn đầu.
Sở Thiên trở lại thỉnh mọi người ăn cơm, Ngộ Kinh Vũ vội vàng sửa sang lại thương hội, Ngộ Ngánh Ngánh tại đóng cửa điều thức, hai tỷ muội không có trình diện, bất quá Trương Lập Thành, Hùng Thiên Diễm, Nam Cung Vân đều đến rồi.
Nam Cung Vân vừa thấy mặt đã tùy tiện đi tới, ôm Sở Thiên bả vai tử hồ, lão đại ngươi thật đúng là số mệnh ngập trời, đi ra ngoài đi bộ một vòng trở lại tiểu phát tích rồi, chúc mừng ngươi à, lại cho chúng ta thương hội tăng thể diện rồi.
Đâu có đâu có.
Bất quá ngươi là phong quan rồi, chúng ta một đám công nhân vi thủ vệ kỳ tích thương hội, những ngày này không có một ngày ngày tốt lành qua.
Đương nhiên quên không được công lao của các ngươi.
Lần này hậu viện cháy mà kỳ tích thương hội căn cơ không tổn hại, toàn bộ là vì những người này tại cản vệ, bởi vậy không thể keo kiệt rồi, có chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ nha.
Trương lão, ta cho ngươi mang về một kiện lễ vật.
Sở Thiên hào khí ngất trời đem một gốc nhân sâm lấy ra.
Hắc ngọc tử văn tham, tinh lọc thân thể tạp chất, đồng thời phát ra nổi kéo dài tuổi thọ tác dụng.
Ngươi lão đầu tử một thanh niên kỷ, trong cơ thể lại có lưu lại độc tố, nó có thể bảo vệ ngươi sống lâu 10 năm.
Trương Lập Thanh râu ria run lên.
Cái này quá quý trọng rồi.
Vật ấy Trương Lập Thanh là nghe nói qua, Trung Châu đấu giá hội xuất hiện qua, tối thiểu nhất giá trị mấy chục vạn kim tệ lâu rồi, hơn nữa chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tiểu tính toán có tiền đều không có chỗ nào bán đi.
Sở Thiên lại đem một đóa kim hồng sắc hoa sen đưa cho Hùng Thiên Diễm, ngàn năm dòng tương liên, ngươi vừa mới đột phá đến hồn tỉnh cảnh giới, vật ấy có thể củng cố thực lực của ngươi, cho ngươi tu vi càng tiến một bước. Ngoài ra, nó có thể gia tăng ngươi đối với hỏa cảm ứng cùng kháng tính, đối với luyện đan luyện dược có không ai trợ giúp lớn.
Hùng Thiên Diễm cũng là kinh hãi.
Ngàn năm cấp bậc linh dược.
Sở Thiên là từ đâu làm đến hay sao?
Bái kiến ra tay xa xỉ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy xa xỉ.
Hắn tiện tay xuất ra lưỡng kiện đồ vật, đáng giá hồn tỉnh tu sĩ lấy mạng đi liều.
Hạng gì hào khí?
Hạng gì hùng hồn?
Quả thực tiểu là phá sản hành vi.
Nam Cung Vân chỉ là thuận miệng vừa nói, thật không ngờ Sở Thiên thật chuẩn bị đại lực, lập tức hầu gấp nói, ta đâu?
Cho ta chuẩn bị vật gì tốt?
Nam Cung ngươi cái gì cũng không thiếu, cái đó muốn cái gì vậy?
Nam Cung Vân tu luyện thiên phú là trong mọi người tốt nhất, những người khác trăm phương ngàn kế muốn đột phá, Nam Cung Vân nhưng vẫn tại ức chế tu vi.
Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý.
Nam Cung Vân sờ đầy cái cảm, nàng cũng không phải là chịu thiệt người, đột nhiên trong mắt một ngắm, rơi vào Sở Thiên trên bờ vai tiểu hồ ly trên người.
Ồ, cái này tiểu động vật rất đáng yêu à, ngươi đem nó đưa cho ta chơi đùa hai ngày như thế nào đây?
Hí! Tiểu hồ ly lập tức đứng lên, uy phong lâm lâm run lên bộ lông, giống như một đầu phẫn nộ hùng sư.
Cái kia một đôi sáng lóng lánh con mắt bất mãn hết sức, đối với Nam Cung Vân phất phất tiểu móng vuốt, tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị.
Ôi!
Tiểu gia hỏa rõ ràng có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng lại tính tình không nhỏ đấy.
Nam Cung Vân càng là hai mắt tỏa sáng, ta thích, ta rất ưa thích rồi, ngươi đem nó cho ta mượn chơi hai ngày.
Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm tắc thì trực tiếp sợ choáng váng.
Trương Lập Thanh hoảng sợ nói, dưới đời này tại sao có thể có như vậy thông linh tính ma thú?
Trương Lập Thanh không biết,
cái này không chỉ là một chỉ thông nhân tính linh thú, càng là một chỉ vừa mới sinh ra tiểu cực thông nhân tính linh thú, một chỉ vừa mới sinh ra thì có loại này trí tuệ sinh vật, quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại.
Ngoài ra, nó tại thi vương trong bụng, tối thiểu nhất thai nghén trên vạn năm thời gian.
Sở Thiên bác học đều đoán không ra là cái quái gì.
Ta ngược lại muốn đem tiểu hồ ly này tặng cho ngươi, bất quá thằng này chăn nuôi thành phẩm quá cao, ngươi điểm này của cải muốn nuôi xuống nó, táng ra bại sản cũng không đủ.
Sở Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói,
cái này hồ ly phí nấu ăn quá cao.
Tiểu hồ ly không cho là đủ, phản cho rằng quan vinh, thử một tiếng.
Ta mặc kệ.
Nam Cung Vân tại chỗ không làm, tất cả mọi người hữu lễ vật.
Ta cũng muốn lễ vật.
Sở Thiên đối với ma nữ hết cách rồi, may làm chuẩn bị, từ trong lòng ngực rút ra một quyển sách nhỏ, cái này quyển sách công pháp là ta ngoài ý muốn lấy được, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp.
Công pháp?
Có thể so sánh Nam Cung gia tộc Phần Thiên Công rất tốt sao?
Phần Thiên Công tính toán cái gì?
Sở Thiên nói ra, cái này gọi là Đại Niết Bàn Kinh. Nếu như không phải với ngươi nguyên hồn phù hợp độ rất cao, ta còn không muốn lấy ra đấy.
Bộ công pháp kia cũng là theo 3 vạn năm sau mang về đến.
Bất quá không phải 3 vạn năm sau sinh ra, công pháp có lẽ đến từ thời đại hồng hoang, đương trải qua hậu nhân cải tiến về sau, cuối cùng nhất lưu lại một bộ siêu cường công pháp.
Sở Thiên mang về đến công pháp cũng không nhiều, cái này Đại Niết Bàn Kinh xem như mạnh nhất một trong rồi, tuyệt đối không thể so với Tinh Quang Bất Diệt Thể chỗ thua kém, đương nhiên tu luyện độ khó cũng càng cao.
Nam Cung Vân tình huống trước mắt là không thể nào luyện thành, bất quá sớm chút cho nàng, làm cho nàng nhiều hơn tìm hiểu. Như vậy đối với các phương diện đều có chỗ tốt.
Học thuộc lòng tiểu thiêu hủy, bộ công pháp kia không cho phép chuyển cho những người khác.
Được rồi.
Tuân mệnh.
Cảm ơn hội trưởng đại nhân.
Nam Cung Vân kích động bổ nhào qua cho Sở Thiên một cái sâu sắc gấu ôm.
Đến lúc này, mọi người tiểu càng hiếu kỳ rồi.
Âm Thi Hạp Cốc đã trải qua cái gì?
Sở Thiên đem Âm Thi Hạp Cốc ở bên trong tao ngộ, đại khái cùng mọi người miêu tả một lần.
Đây là 18 cái cổ mộ âm thi.
Trương Lập Thanh lộ ra vẻ không thể tin được, chằm chằm vào 18 cái kiểu tượng điêu khắc đứng tại cửa ra vào hắc bảo nhân. Ta chưa từng có nghe nói qua, âm thi cũng có thể luyện chế thành vũ khí, thật sự là văn sở vị văn kỹ thuật.
Sở Thiên khinh thường hừ nhẹ nói, không có gì khó khăn, hơi thi một điểm thủ đoạn, luyện mất tàn bạo ý chí, chỉ chừa không sắc cùng lực lượng, cái này là cái gọi là thi binh.
Hùng Thiên Diễm vẻ mặt tiếc hận, nếu là có thể mang ra một cô thi yêu đi ra, Diệp gia Sở gia còn có cái gì phải sợ?
Âm thi luyện hóa qua mới có thể trở thành thi binh.
Sở Thiên tại Huyền Quan trận gặp được thi yêu, đều là tự nhiên mà vậy hình thành, loại này thi yêu không có trải qua luyện hóa, không có cách nào khống chế.
Huống hồ thi yêu lực lượng quá mạnh mẽ, Sở Thiên hiện giai đoạn còn quá yếu ớt, dù là có ngự hồn linh đăng cũng khó có thể khống chế.
Nam Cung Vân mặt mũi tràn đầy khó chịu nhanh, như vậy có ý tứ mạo hiểm, rõ ràng không mang theo bên trên lão nương. Nếu không dùng lão nương thân thủ tại cổ mộ, nhất định một người đánh 10 người. Những lời này Sở Thiên tin tưởng, ma nữ thực lực không phải thổi, thần cấp nguyên hồn hỏa phượng hoàng lực phá hoại kinh người. Huống chi Nam Cung Vân đã luyện thành tinh quang bất diệt thể, có thể nói công thủ đều bị Vân Giao, Quỷ Diện lão nhân những tu vi này rất cao người, tại trong cổ mộ nhất định không phải Nam Cung Vân đối thủ. Bất quá cũng không thể trách Sở Thiên, dù sao cổ mộ di tích là một lần ngoài ý muốn mạo hiểm. Lễ vật phát xong rồi, hiện tại nên nói chuyện chính sự rồi. Mấy người đều ngồi trở lại đến nguyên trên chỗ ngồi, Sở Thiên mở miệng hỏi, mọi người nói gần đây thương hội tình huống a? Yên tâm đi, ta tự mình tọa chấn, nhà hàng không có thu được quá lớn ảnh hưởng, từ khi buôn bán đến nay, thu nhập coi như ổn định, mỗi ngày lãi dòng nhuận có 2-3 vạn kim tệ. Mỗi tháng thấp nhất chẳng phải là 60 vạn. Thực là phi thường rất giỏi công trả rồi. Thiên Nam thành tu sĩ 20 vạn, một nhà nguyên lực nhà hàng không thỏa mãn được. Nam Cung Vân thỏa thuê mãn nguyện nói, chúng ta gia tăng chi nhánh số lượng, ăn tươi toàn bộ Thiên Nam thành thị trường, mỗi tháng sáng tạo mấy trăm vạn thu nhập cũng không phải việc khó. Không tệ, coi như không tệ. Quả thực tiểu là một khỏa cây dụ tiền. Sở Thiên lại hỏi, Nam Vân thương hội tình huống như thế nào đây? Hùng Thiên Diễm sang sảng cười cười, yên tâm đi, Mộng Đại tiểu thư tự mình thượng cấp tổng quản, ta cũng tỉ mỉ chọn lựa một đám tin cậy luyện dược sư gia nhập thương hội, bắt đầu thông qua đủ loại con đường chữ hàng dược liệu, hơn nữa ngày tiếp nối đêm luyện dược, tùy thời chủ bị khai trương. Hùng Thiên Diễm xuất ra một viên thuốc, ngươi xem cái này. Đây là luyện khí đan. Đúng vậy, là sư phó luyện chế luyện khí đan, hiện tại suất luyện chế trên 100 quả rồi, cam đoan có thể hành động toàn thành, hung hăng kiếm lớn một số. Trương Lập Thanh nói, phụ lục cửa hàng tình huống cũng không sai biệt lắm, nhiều loại kiểu mới phụ lục chữ hàng tương đương số lượng, chỉ cần vừa lên thành phố, lập tức có thể chiếm chức không ít số định mức. Diệp gia đã bị trọng tỏa, Thiên Nam thành phụ lục đan dược thị trường, chính diện lâm thời kỳ giáp hạt thời khắc, Nam Vân Thương hội lúc này thời điểm cường thế cắm vào, tất nhiên có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Sở gia Diệp gia trả thù cứ việc khí thế hung hung. Bất quá, Sở Thiên kịp thời chạy về rồi, kỳ tích thương hội không có gặp quá tổn thất lớn. Mộc Khinh Vũ bí mật dự trữ đại lượng dầu thô tài liệu, đang tại vi đại lượng sinh sản tin làm chuẩn bị. Đèn điện tắc thì đã sớm thực hiện lượng sản rồi, chỉ cần thương hội ổn định lại rồi, lập tức mà bắt đầu phổ biến đưa ra thị trường. Sở Thiên phi thường hài lòng thương hội lấy được thành quả. Lần này mạo hiểm là kiếm trở lại một số tiền lớn, bất quá tiểu chút tiền ấy muốn tốn ra, đây còn không phải là từng phút đồng hồ sự tình. Sở Thiên phải trồng một khỏa cây dụng tiền, vi cao ngang tu luyện thành bản, cung cấp cường lực vật chất hậu thuẫn, như vậy mới có thể không có bất kỳ nỗi lo về sau. Sở Thiên thỏa mãn gật gật đầu, Thiên Nam thành đại cục đã định, chúng ta là nên cân nhắc tiến quân Trung Châu thành rồi. Trung Châu thành, đó là cực kỳ khủng khiếp địa phương. Thiên Nam thành bất quá một tòa bình thường thành thị mà thôi, Trung Châu là một tòa miệng người trăm vạn thành phố lớn, linh khí là châu quận nhất sung túc địa phương, vô luận là thiên tài địa bảo hay vẫn là các loại tài nguyên, Trung Châu đều là Nam Hạ quốc nhất lưu trình độ. Sở Thiên nói ra, Trung Châu miệng người phần đông, tu sĩ số lượng đạt hơn 100 vạn, là Thiên Nam thành 6 gấp 7, tài nguyên tài phú là Thiên Nam thành gấp 10 lần, chúng ta nếu có thể ăn cái này thị trường, kỳ tích thương hội trong khoảnh khắc có thể trưởng thành là trong nước nhất lưu thương hội rồi. Nam Cung Vân ha ha cười cười, nói quá đúng. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Ta còn cùng Khinh Vũ tỷ nhắc tới qua đâu rồi, bất quá nàng lúc ấy nói trước mắt thời cơ còn chưa tới. Trương Lập Thanh có chút nhăn cau mày, ta cũng hiểu được có chút quá là nhanh. Không, mọi thứ đều muốn phòng ngừa chủ đáo, tuy nhiên chủ yếu tinh lực y nguyên tại Thiên Nam thành, nhưng là không ngại đập một cái cường lực tiên phong. Tiên phong? Sở Thiên sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy khó xử nói, người này không chỉ có phải cho chúng ta đáng giá tín nhiệm nòng cốt, càng cần nữa đầy đủ mạnh thực lực, có đầy đủ cơ trí cùng thủ đoạn, cho chúng ta đánh tốt giai đoạn trước trụ cột, nên tuyển ai đó? Tuyển cái giám a? Nam Cung Vân không hề nghĩ ngợi, ta đi là được rồi. Trương Lập Thanh có chút bận tâm, Trung Châu địch nhân rất nhiều, Vân Nhi đơn thương độc mã tùy tiện đi qua, cái này có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Này, có nguy hiểm gì? Nam Cung Vân vẻ mặt vẻ khinh thường, hiện tại coi như là hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ, ta cũng hoàn toàn không để vào mắt, huống chi ta tùy thời đều có thể từng phút đồng hồ bước vào hồn tỉnh cảnh, bọn hắn muốn đối phó ta nào có dễ dàng như vậy. Phụ thân cả ngày đều tại thúc ta đi Trung Châu, ta nếu đi, còn có thể mang nghiêm chỉnh chi gia tộc bộ đội. Khi đó một chi bộ đội đều quy ta quản. Đương cái này tiên phong nhất không thể phù hợp hơn rồi. Nam Cung Vân muốn biểu hiện là rất mạnh. Đây là một cái lập công cơ hội thật tốt. Nàng sợ Sở Thiên hội không đồng ý, đón lấy còn nói, Nam Cung gia tộc tại Trung Châu quân chính giới thẩm thấu suất không cao, Trung Châu học viện lại rất có Nam Cung gia tộc bối cảnh. Ta đi Trung Châu có đệ tử thân phận làm yểm hộ, còn có thể lợi dụng Trung Châu học viện cường đại tài nguyên, mặc kệ theo tính an toàn hoặc phương diện khác cân nhắc, ta đều là không có hai nhân tuyển. Nam Cung Vân bản thân tiểu cực khó đối phó. Nam Cung gia tộc siêu cấp thiên tài thân phận, cũng có thể bỏ đi rất nhiều người đối phó ý nghĩ của nàng rồi. Nam Cung chủ động xin đi dễ dặc, ta ha có thể không ủng hộ. Sở Thiên đứng lên kính Nam Cung Vân một ly, trước mời ngươi một ly, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nam Cung Vân hào sảng uống một hơi cạn sạch, quệt quệt mồm ba nói, giao cho ta a. Một người đi Trung Châu dù sao cũng phải có kinh phí. Sở Thiên liền không hề nghĩ ngợi tiểu nói, ta hỏi qua Mộng Kinh Vũ, thương hội ước chừng thừa 100 vạn kim tệ, ngươi mang đến với tư cách hoạt động kinh phí a. Gần đây đã tu luyện tiêu hao lớn lượng lưu tinh thảo, lại mới xử lý dược phường cùng phụ phường, đầu tư mới nhà hàng, thương hội trước mắt tiền dư đã không nhiều lắm rồi. Cái gì? 100 vạn kim tệ. Nam Cung Vân bị cảm động khóc như mưa, cái này nhiều lắm.
Nhiều không?
Không nhiều lắm.
100 vạn kim tệ tại Thiên Nam thành đủ để làm lớn một phen, ném đến Trung Châu thành ở bên trong đi, sợ là liền bọn nước đều tung tóe không dậy nổi nửa điểm.
Sở Thiên nói đúng.
Trương Lập Thanh gật gật đầu, Trung Châu thành không thể so với Thiên Nam thành a.
Sở Thiên nói tiếp, không nên gấp tại cầu thành, số tiền kia tựu xem như là thương hội cho ngươi, dùng để tu luyện công pháp tài liệu phí phụ cấp.
Mặt khác thương hội thiếu người thiếu địa, có tiền có thể nhiều hoạt động một chút, lôi kéo một ít có năng lực lại tin được người, vì thương hội dự trữ nhân tài cùng địa bàn, đánh trước tốt trụ cột, chờ chúng ta đi qua, lại chính thức làm hắn cái long trời lở đất.
100 vạn kim tệ nhiều không?
Cái này muốn xem tình huống.
Số tiền kia đối với cá nhân mà nói, đủ để cho luyện thể cảnh tu sĩ một tiếng áo cơm không lo, dù là đối với cấp thấp hồn tỉnh tu sĩ mà nói, cũng là một số phi thường khổng lồ khoản tiền lớn hơn rồi. Bất quá đối với một phương thế lực cường đại, một cái cỡ lớn thương hội mà nói, chỉ có thể coi là mà vượt chín châu mất sợi lông. Nó đối với tu luyện tiêu hao cực lớn đặc thù công pháp, ví dụ như tinh quang bất diệt thể mà nói, cũng không tính là cái gì cực lớn tài phú.
Sở Thiên tiểu thành cảnh giới còn không có bước vào, mỗi tháng tối thiểu nhất muốn tiêu hao 10 vạn kim tệ tài liệu phí, đương như Nam Cung Vân đồng dạng hoàn toàn luyện thành lưu ly thể, tiêu hao đem ra tăng mười mấy lần đều không chỉ,
chính là 100 vạn kim tệ.
Thật sự làm không thành cái gì.
Nam Cung Vân đánh máu gà đồng dạng phấn khởi.
Từ nhỏ đến lớn sẽ không cầm qua nhiều tiền như vậy, càng không có bị người như vậy tín nhiệm qua.
Giờ khắc này cảm giác được một loại nồng đậm sứ mạng cảm giác, Sở Thiên đem Trung Châu Tiên Phong trách nhiệm giao cho nàng, cái kia nhất định phải hoàn thành phiêu phiêu lượng lượng a.
Nam Cung Vân là một cái tính nôn nóng, nói như vậy định rồi.
Ta hôm nay tựu xuất phát.
Các ngươi từ từ ăn, ta trở về chuẩn bị.
Sở Thiên còn chưa nói lời nói,
Nam Cung Vân vung môn mà ra, vô cùng lo lắng chạy về nhà.
Trương Lập Thanh sắc mặt lộ ra một tia yêu thương chi sắc, cái nha đầu này hỏa dược dạng tính tình, thực nên hảo hảo trị một trị.
Nam Cung Nghị đạt được tin tức này, lập tức cảm thấy lao hoài khai an ủi.
Phụ thân không thể một điểm tỏ vẻ cũng không có a.
Tại chỗ tiểu tài trợ con gái 50 vạn kim tệ tu luyện phí.
Trạng vào tối, Nam Cung Vân ngồi bạch tê thú xa, Nam Cung gia tộc thị vệ trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ, cáo biệt Sở Thiên bọn người, gióng trống khua chiêng tiến về trước Trung Châu thành rồi.
Chương 91, Thiên Thương Nguyên Hồn.
Sở Thiên cất bước Nam Cung Vân, không phải đang giúp Nam Cung Nghị, thêm nữa vi thương sẽ xem xét, kỳ tích thương hội muốn phát triển lớn mạnh, sớm muộn muốn bước ra đi vào chủ thành một bước này.
Nam Cung Vân vừa đi, Mộng Ánh Ánh thiếu giúp đỡ, bận tối mày tối mặt.
Kỳ tích thương hội nhà thứ 2 nguyên lực nhà hàng Vân Trung Bí Cảnh, căn thứ 3 nhà hàng Kỳ tích Đại Tiểu Điếm, đã chuẩn bị bắt đầu buôn bán.
Kỳ tích thương hội đem toàn diện bố cục dược vật cùng phụ lục sinh sản, mà phủ thành chủ cũng thông qua toàn thành đèn đường kiến thiết kế hoạch phương án, đang muốn số tiền lớn đầu tư cho Thiên Nam thành chủ yếu quảng trường chờ nơi công cộng, đại quy mô lắp đặt đèn đường, đem Thiên Nam thành chế tạo thành một tòa bất giả thành.
Kỳ tích thương hội đem nên tới một lần cực lớn bay vọt tính phát triển.
Hết thảy vinh dự, tiền tài, quyền lợi đều là thành lập tại thực lực căn cơ bên trên. Nếu không chịu là ảo ảnh trong mơ, tùy thời khả năng bị đả đảo bị tức đoạn.
Diệp gia, Sở gia, Lạc gia, tùy thời khả năng ngóc đầu trở lại.
Tam gia thế lực giống như từng thanh đao nhọn huyền lên đỉnh đầu.
Sở Thiên cảm giác mình không thể đợi lát nữa rồi.
Hôn tình cảnh giới, thế tại phải làm, tức có thể tăng cường tự bảo vệ mình năng lực, lại có thể đạt được Nam Cung gia tộc khách khanh thân phận, vì kỳ tích thương hội nhiều hơn nhất trọng bảo đảm.
Mấy ngày nay trong thời gian, Sở Thiên đem chợ đêm mang về đại lượng một cấp linh dược, toàn bộ luyện chế thành linh đan, đưa cho Ngộng Khinh Vũ tỉ muội.
Cái này hoàn toàn đầy đủ đem Ngộng Khinh Vũ, Ngộng Ánh Ánh chồng chất đến luyện thể cửu trọng đỉnh rồi.
Về phần Sở Thiên,
bởi vì tại chợ đêm liền thành công đột phá đến luyện thể cửu trọng, hiện tại lại trải qua cổ mộ mạo hiểm trải qua mạo hiểm đại chiến, mấy lần phục dụng ngàn năm tinh nguyên thảo, lại để cho nguyên lực đã có không nhỏ tinh tiến.
Bởi vậy, Sở Thiên đơn giản bế quan tu luyện 2 ngày, bước vào luyện thể cửu trọng đỉnh phong.
Toàn bộ quá trình không có bất kỳ khó khăn chắc trở, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình.
Bởi vậy một cấp linh dược với hắn mà nói, đã không có quá lớn ý nghĩa.
Sở Thiên lại suất bị hơn 1 vạn phần lưu tinh thảo, bắt đầu điên cuồng tu luyện tinh quang bất diệt thể, lần này chợ đêm chi hành, tinh quang bất diệt thể mấy lần cứu được Sở Thiên tính mạng, Sở Thiên cũng bởi vì nhiều lần sử dụng, lại để cho tinh quang bất diệt thể càng thêm thuần thục.
Hiện tại 1 vạn gốc lưu tinh thảo nện xuống đi.
Sở Thiên cuối cùng tại tinh quang bất diệt thể tu luyện bước ra một bước dài, chính thức đạt tới tiểu thành trình độ.
Không cần tận lực ngưng tụ, tùy thời tùy khắc đều có thể sinh ra lưu ly tinh quang đến hộ thể, không phải hồn tỉnh cảnh giới đã ngoài cao thủ, cho dù là đứng đấy lại để cho người tùy tiện công kích, chỉ cần nguyên lực không có hao hết sạch trước, thương không đến một quặng tóc gáy.
Tu vi tăng lên,
công pháp tăng lên,
thực lực mức độ lớn tăng trưởng.
Sở Thiên cởi bỏ thân thể theo thùng lớn ở bên trong đứng lên, hoạt động một chút cánh tay, thỏa mãn gật gật đầu, môn công pháp này dưới việc tu luyện đến, thể chất của ta cũng đạt được không nhỏ tăng lên a.
Xèo xèo.
Tiểu hồ ly gặp Sở Thiên toàn thân trống trơn, dùng 2 cái tiểu móng vuốt che con mắt, phát ra kháng nghị tiếng kêu to.
Ba mẹ nó, còn có thể thẹn thùng.
Ngươi chỉ là hồ ly, chẳng lẽ là mẫu hồ ly?
Tiểu hồ ly 4 chỉ đạp một cái chân, lập tức hóa thành một đoàn xương mù xám biến mất, đương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thối lui đến bệ cửa sổ vị trí, phi thường bất mãn kháng nghị.
Nhiều ngày như vậy nếm thử ngược đãi nó coi như xong, liền giới tính nó cũng không biết.
Trên thế giới này tại sao có thể có như vậy không chịu trách nhiệm chủ nhân?
Sở Thiên tức giận trừng liếc, tiện tay không mặc y phục, móc ra một miếng thi đan, nhẹ nhàng mà ném đi.
Tiểu hồ ly 2 mắt sáng ngời.
Bịch.
Lập tức biến mất.
Nó lăng không ôm lấy thi đan, rơi vào Sở Thiên trên bờ vai, vui thích gặm. Sở Thiên dùng ngón tay bắn ra nó cái đầu nhỏ, thật không biết ngươi tiểu gia hỏa này là cái gì giống, ăn cái gì như vậy kiêng ăn, không phải thiên tài địa bảo không ăn. Tiểu hồ ly giơ lên đầu, trong lô muối phát ra hừ nhẹ. Linh thú muốn ăn nhiều như vậy còn ăn không vô đấy. Bản hồ loại này siêu cấp thần thú mới có cái này bổn sự. Cho nên, ngươi đừng không biết phúc rồi, dưỡng bản hồ là phúc khí của ngươi. Sở Thiên bị tiểu hồ ly tự ngạo tự kỳ chọc cười rồi, bất kể thế nào nói, hồ ly chỉ số thông minh thực không thấp, ít chỗ thua kém nhân loại, hơn nữa rất có linh tính, bất quá Sở Thiên hay vẫn là sụ mặt nói, đừng trách ta không có nói cho ngươi biết, thi đan tiểu thừa như vậy điểm, ngươi ăn xong tiểu cạn lương thực rồi. Tiểu hồ ly không chút hoang mang, đột nhiên bịch một tiếng, sương mù hóa biến mất. Sở Thiên bên hông chợt nhẹ. Tiểu hồ ly xuất hiện tại trên bệ cửa sổ, bưng lấy một cái nặng trịch cái túi, sáng lóng lánh con mắt híp lại, nhẹ nhàng mà đem cái túi tung tung, trong đó phát ra nguyên thạch tiếng va đập âm. Tiểu móng vuốt chụp tới. Phanh. Mấy khối hạ phẩm nguyên thạch rất tại trên mặt bàn. Tiểu hồ ly dẫm ở sáng lóng lánh nguyên thủy, trước dùng tiểu móng vuốt trước chĩa chĩa nguyên thạch, đón lấy vừa chỉ miệng của mình, một bộ bình thản ung dung bộ dáng, phảng phất tại lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi không phải có tiền sao? Cạn lương thực tiểu cho ta mua đi a. Ngươi còn dám trộm tiền của ta? Sở Thiên cái mũi đều khí lại ra, thực đương ta là khai phúc lợi viện đó a. Nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất có thể cho ta phát huy điểm tác dụng, nếu không Sở Thiên đại nhân không dưỡng không có tác dụng đâu sủng vật. Tiểu hồ ly chẳng muốn phản ứng, quay đầu đem bờ mông đối với hắn, một cái lông xù cái đuôi xếp đặt bày, dùng tỏ vẻ khinh miệt thái độ. Thằng này rốt cuộc là cái gì? Tinh cùng quỷ đồng dạng. Sở Thiên lắc đầu, cầm lấy U Minh kiếm, đi đến trong sân, bắt đầu chậm chạp vũ khởi kiếm đến. Sở Thiên lực phòng ngự tuyệt đối đã đầy đủ cường, bất quá lực công kích còn hơi có chưa đủ. U Minh Viêm Hỏa kiếm là một môn mạnh phi thường kiếm pháp, nếu có thể luyện đến tiểu thành trạng thái, Sở Thiên có tự tin đem thực lực lại để thăng gấp đôi. Bất quá dựa theo kiếm quyết liên tục luyện tập 4 năm lượt, lại thủy chung tìm không thấy cảm giác, kiếm pháp trong luôn thiếu khuyết một điểm gì đó. Thiếu đi cái gì đâu? Đương Sở Thiên trầm tư thời điểm, cái kia một chỉ tuyết trắng tiểu hồ ly ngồi ở trên bệ cửa sổ, sáng lóng lánh trong ánh mắt để lộ ra cười nhạo xèo xèo kêu lên, giống như đang chê cười Sở Thiên quá đần. Chết hồ ly, ngươi dám cười nhạo ta? Tiểu hồ ly không biết lúc nào, hai cái tiểu móng đuốt ở bên trong chảo một quả màu xanh trắng hạt châu nhỏ, dùng sức hướng trong sân Sở Thiên ném qua đi. Không nên nhìn nó mới năm đâm lớn, trên thực tế khí lực quả thực không nhỏ. Xanh trắng hạt châu như một vì sao rơi giống như bắn tới Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên thò tay một chảo, là U Minh Quỷ Hỏa Hỏa chủng, lập tức minh bạch tiểu hồ ly ý tứ, tu luyện U Minh Viêm Hỏa kiếm, chỉ có kiếm quyết cùng U Minh kiếm còn không được, U Minh Quỷ Hỏa là kiếm pháp nơi mấu chốt. Tiểu hồ ly tựa hồ cảm giác mình lập công không nhỏ, veo được một tiếng, tốc độ cực nhanh, nhảy đến Sở Thiên bả vai, không khách khí rôi ra một chỉ tiểu móng vuốt. Ngươi tỉnh lấy ăn chút gì? Chiếu ngươi cái này phương pháp ăn, ta có thể nuôi không nổi ngươi. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt nâng qua thi đan, lóe lên thân không biết lại trượt đi nơi nào. Chính ở thời điểm này, đột nhiên một hồi nhàn nhạt uy áp theo đại tiểu thư trong phòng truyền đến. Sở Thiên lộ ra vẻ vui mừng, Mộng Khinh Vũ tại trợ giúp của hắn phía dưới, mấy ngày nay phục dụng mấy phần đan dược, rốt cục thuận lợi đột phá thực lực sao? Một cỗ huyền diệu thâm ảo lực lượng tràn ngập tại giữa không trung. Đây là nguyên hồn xuất hiện khí tức, nguyên hồn sinh ra đời rồi. Sở Thiên đại hỉ xuống, lập tức chạy tới đại tiểu thư gian phòng, đi giải tình huống cụ thể. Mộng Khinh Vũ vừa vặn hoàn thành tu luyện, nàng thuận lợi đột phá đến luyện thể cửu trọng, đã đản sinh ra nguyên hồn, chỉ là hết sức kỳ quái chính là nàng nguyên hồn là một bản sách thật dày tịch, dùng sách với tư cách nguyên hồn, dù là lại đời sau cũng phi thường hiếm thấy. Sở Thiên tự hỏi Mộng Khinh Vũ, ngươi cảm giác thân thể có thay đổi gì sao? Mộng Khinh Vũ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, không có có thay đổi gì. Sở Thiên lại hỏi, ngươi có hay không cảm thấy phương diện nào đó năng lực tăng cường? Mộng Khinh Vũ hay vẫn là lắc đầu, như thức tỉnh là kiếm chi nguyên hồn, có thể gia tăng kiếm pháp uy lực, thương nguyên hồn tính toán cái gì? Cũng không thể cầm một quyển sách đi chiến đấu a. Mộng Khinh Vũ có thể cảm giác được, cái này nguyên hồn đối với thực lực tăng trưởng, tựa hồ không có một chút tác dụng. Cái này lại để cho Mộng Khinh Vũ cảm thấy phi thường thất vọng, chỉ cảm thấy thuần túy là một cái phế hồn, không có bất kỳ chiến đấu giá trị. Có nguyên hồn cho không có nguyên hồn đồng dạng, đây không phải phế nguyên hồn còn có thể là cái gì? Không, bất luận cái gì nguyên hồn đều là có tồn tại ý nghĩa, ngươi nguyên hồn cũng không phải phế nguyên hồn. Sở Thiên cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ nói, Mộng Khinh Vũ sững sờ thời điểm. Sở Thiên trên giấy viết ra một đại đoạn siêu siêu vẹo vẹo văn tự, sau đó triển khai cho Mộng Khinh Vũ xem, ngươi đọc một lần phía trên này chữ. Sở Thiên, ta yêu ngươi. A Phi. Mộng Khinh Vũ vừa đọc xong, liền phát hiện không đúng, đoan trang xinh đẹp khuôn mặt một hồi đỏ bừng, sau đó đôi mắt đẹp trừng trừng, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi dám trêu cả ta? Ta cũng không trêu cả ngươi." Sở Thiên cố nén hiệu quả và lợi ích, ngươi lại nhìn kỹ xem. Mộng Khinh Vũ lại phiết liếc trên giấy văn tự lúc lại ngây dại, đây là cái gì văn tự? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này văn tự. Kỳ quái, ta sao có thể nhìn ra ý của bọn nó? Ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Sở Thiên đem giấy vò thành một cục, đây là viễn cổ cao đẳng tinh linh văn tự. Mộng Khinh Vũ càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viễn cổ tinh linh văn tự, nàng sao có thể đọc lên đến đâu? Sở Thiên nói tiếp, ngươi vừa mới thốt ra ngôn ngữ, cũng là viễn cổ tinh linh ngữ, không phải chúng ta hiện tại dùng đại lục ngữ. Mộng Khinh Vũ cẩn thận hồi tưởng, chính mình vừa mới thốt ra, xác thực không phải bình thường sử dụng ngôn ngữ, mà là một loại ngay cả mình đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm, có thể hết lần này tới lần khác có thể thuần thục nói ra kỳ quái ngôn ngữ, giống như khắc vào linh hồn ở bên trong, đã hình thành phản xạ đồng dạng. Thư nguyên hồn là một loại phi thường đặc thú nguyên hồn, ghi lại lấy rất nhiều cổ xưa trí nhớ, theo nguyên hồn không ngừng cường đại, thức tỉnh viễn cổ trí nhớ thì càng nhiều. Ngươi nguyên hồn cứ việc sẽ không cho ngươi mang đến lực lượng, lại có thể mang đến vô số hiền giả đại năng tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Tri thức. Sở Thiên lại làm một cái thí nghiệm. Hắn tùy tiện cầm một quyển sách, đặt ở Ngộng Khinh Vũ trước mặt. Mỗi một tờ đơn giản dừng lại 4-5 giây, ngắn ngủn vài phút đem cả quyển sách trở mình đã xong. Đương Sở Thiên tùy cơ hội vấn đề sách vở trong một loại trang một loại làm được kỹ càng nội dung, Ngộng Khinh Vũ liền chính mình cũng không biết chính mình nhìn cái gì, lại có thể bật tốt lên trả lời đi ra, giống như đã một mực nhớ kỹ. Quả nhiên a. Ngộng Khinh Vũ có được không phải chiến đấu loại hình nguyên hồn. Đây là một loại phi thường hiếm thấy trí tuệ hình nguyên hồn. Sở Thiên chủ nguyên hồn cũng bổ sung cưỡng ép trí nhớ công năng, lại để cho hắn có đủ đã gặp qua là không quên được bổ sự. Bất quá, thật muốn cùng Ngộng Khinh Vũ so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu rồi. Ngộng Khinh Vũ đem sách trở mình một lần, chính mình cũng không biết nhìn cái gì, thư nguyên hồn đã đem hết thảy đều ghi chép lại, đương nếu dùng đến những kiến thức này thời điểm, tự động sẽ phản hồi đến lớn nào chính giữa. Có thể nói, Ngộng Khinh Vũ là một trời sinh học giả. Sở Thiên đối với chuyện này là hết sức hài lòng. Sở Thiên tri thức dự trữ thật sự quá phong phú, hơn nữa là vượt qua hiện đại mấy vạn năm, nếu như muốn xuất ra đến, căn bản không có cách nào bị người lý giải. Nếu như nói trên thế giới không nên tìm một người có thể theo Sở Thiên tại đây học đi tri thức, người này nhất định là Ngộng Khinh Vũ. Cái này nguyên hồn thật tốt quá, lại để cho Sở Thiên đều có điểm ghen ghét. Đây càng kiên định Sở Thiên bồi dưỡng Ngộng Khinh Vũ ý niệm trong đầu. Những thứ không nói khác, Ngộng Khinh Vũ thư nguyên hồn trong trở đầy lấy viễn cổ trí nhớ, theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, trí nhớ thức tỉnh tựu càng ngày càng nhiều, nói không chừng liền thời đại hồng hoang trí nhớ đều có thể hiện hiện. Sở Thiên có được vượt mức quy định 3 vạn năm tri thức, Ngộng Khinh Vũ có được thời kỳ viễn cổ trí nhớ. Như vậy tổ hợp không tiền khoáng hậu, đến tột cùng hội sinh ra phản ứng hóa học, hay vẫn là rất lại để cho người cảm thấy chờ mong. Ngộng Khinh Vũ nói ra, "Vành ánh tu vi so với chúng ta đều thấp, chỉ sợ đột phá đến luyện thể cửu trọng cần tốt chút thời gian. Ngược lại cũng không kém mấy ngày nay. Ta quyết định trực tiếp trùng kích hồn tình cảnh." Sở Thiên ngừng dừng một cái nói tiếp, "Lần này ta mang về đến tài liệu bên trong, là tối trọng yếu nhất tựu là 3 miếng hồn anh quả luyện chế thành hồn anh đan, đủ để cho chúng ta đột phá đến hồn tình cảnh giới, 3 miếng hồn anh quả, vừa vặn một người một phần. Hồn anh đan tài liệu đều rất quý. Bất quá, thuốc chủ yếu hồn anh quả bên ngoài, còn lại đều không khó mua được." Chương 92, thu mua thung lũng. Mộng Khinh Vũ liệt ra hồn anh đan phụ trợ tài liệu danh sách, bắt đầu ở toàn bộ Trung Châu trong phạm vi giá cao cầu mua, những tài liệu này cứ việc không giống như là hồn anh quả hi hữu, nhưng cũng là linh dược cấp tài liệu khác, cần một chút thời gian. Trên lệch một bước, chỉ kém một bước này rồi. Hồn tình đan luyện ra, Sở Thiên Tửu có tự tin triệt để đánh nát trước mắt bình cảnh, do đó nhảy lên trở thành vạn người kính ngưỡng hồn tình cảnh tu sĩ. Nguyên hồn triệt để thức tỉnh, sức chiến đấu bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Cái này không chỉ có quan hệ đến kỳ tích thương hội cường đại cùng ổn định, càng cùng Sở Thiên cá nhân đích tồn vòng có trọng đại quan hệ, cho nên vì có thể mau chóng thu thập đến tài liệu, kỳ tích thương hội cơ hồ phát động sở hữu lực lượng. Hung Thiên Diễm, Trương Lập Thanh phát động tất cả mọi người mạch, Nam Cung Nghị cũng ở gia tộc con đường đi thu thập. 3 ngày thời gian, tự thu thập đến một nửa, cái này hiệu suất coi như không tệ. Bất quá, Sở Thiên không muốn trong thành làm chờ, có vài ngày rảnh rỗi chờ công phu, đầy đủ hoàn thành khác một đại sự, hắn làm ra một cái trọng yếu phi thường quyết định, vì kỳ tích thương hội thu mua Lưu Tinh Thảo Thung Lũng. Lưu Tinh Thảo là trọng yếu tu luyện tài nguyên. Vật ấy cứ việc không phải linh dược, bởi vì sinh trưởng chu kỳ trường, hơn nữa đối với hoàn cảnh có tương đương hà khắc yêu cầu, cho nên có thể được cho hi hữu cấp thảo dược, dùng một cây thiếu một gốc, nếu sớm một ngày thu mua, cũng có thể thiếu sói mòn vài quặng Lưu Tinh Thảo. Kỳ tích thương hội kinh tế tình huống, xa xa không có đạt tới mua sắm thung lũng năng lực. Bất quá, dựa vào chợ đêm mang về đến một khoản tiền lớn, cũng là đủ để tiền trả tiền đặt cọc rồi. Sở Thiên nghĩ cách là, trước tiên đem thung lũng cho đặt trước xuống, miễn cho Lưu Tinh Thảo tiếp tục sói mòn. Sở Thiên có tự tin tại cuối cùng nhất giao hàng trước, kiếm được còn thừa khoản tiền, hoàn thành toàn bộ giao dịch. Tiền tài bản thân tựu là vật ngoài thân, là đạt tới tu hành mục đích là một khối nước cờ đầu. Vì trở nên càng mạnh hơn nữa, vì tu luyện tài liệu. Xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Ngọc Khinh Vũ không có cảm giác quá giật mình, Sở Thiên sớm tựu đưa ra thu mua kế hoạch, nàng tại nửa tháng trước bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, trước mắt coi như là làm đủ bài học. Cái này Lưu Tinh Thảo Thung Lũng là một cái tên là Thiên Thần Thương Hội kiểm giữ tài sản, nên thương hội là một cái cỡ lớn tài liệu thương hội. Một phần của một cái Trung Châu buôn bán gia tộc, sinh ý trải rộng toàn bộ Nam Hạ quốc, chuyên môn kinh doanh các loại nguyên vật liệu sinh ý, có tương đương cao lực ảnh hưởng. Lưu Tinh Thảo buồn khai phát dài đến 8 năm, trên thực tế cũng không phải phi thường món lợi kết sủ. Bởi vì Lưu Tinh Thảo dược hiệu là trị liệu cấp thấp tu sĩ gân cốt tổn thương, mà cùng loại hiệu quả tài liệu có rất nhiều, có thể thay thế tính tương đối cao, Lưu Tinh Thảo so sánh với hạ cũng không phải như vậy lợi ích thực tế, làm cho lượng tiêu thụ không cao lắm. Hơn nữa, 8 năm không ngừng khai thác, buồn giá trị dần dần trượt, năm ngoái phần Lưu Tinh Thảo đã ngắt lấy không sai biệt lắm. Nhân công tài bồi là quy tắc chất lượng giảm bớt đi nhiều, điều này cũng làm cho nói rõ, chỉ cần khai ra giá cả hợp lý, hoàn toàn có khả năng thu mua xuống. Ngộ Kinh Vũ bí mật phát ra một phần thu mua tài nguyên sân bãi hợp đồng, không nghĩ tới đối phương cũng rất nhanh hồi âm rồi. 1. Đồng ý đàm phán bán ra công việc. 2. Đàm phán thời gian thiết lập tại 3 ngày sau. 3. Địa điểm là thung lũng phụ cận Tàng Lâm trấn, kỳ tích thương hội hội trưởng phải trình diện. Thiên thần thương hội sảng khoái, lại để cho hai người tinh thần chấn động, dù sao Sở Thiên tại Thiên Nam thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự mình đi tham gia lần này đàm phán a. Tàng Lâm trấn, cách Thiên Nam thành hơn 600 ở bên trong. Toàn bộ trấn miệng người số lượng đạt tới hơn 10 vạn, quy mô cùng Âm Thi Hạp cấp phụ cận Hắc Thạch trấn không sai biệt lắm. Tàng Lâm trấn là một cái trọng yếu trong tài liệu chuyển địa phương. Bởi vì thị trấn nhỏ xung quanh có rất nhiều tài nguyên sân bãi phân bố, trong đó lưu tinh thảo thung lũng chỉ là bên trong một cái bình thường tài nguyên nơi sản sinh mà thôi. Ngộ Kinh Vũ trải qua nghiên cứu địa hình cùng đối phương thương hội bối cảnh, khi xác định gặp mặt tính an toàn về sau, lúc này mới đi theo Sở Thiên cùng một chỗ, khu xa chạy tới đàm phán địa điểm. Một ngày này, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Thanh Đồng Châu điên xe uy phong lấm lấm chạy tại rộng rãi trên đường lớn, ven đường người đi đường thấy, không nhượng bộ né tránh. 18 cái hắc bảo nhân gần kề đi theo thú xa sau lưng, không rên một tiếng, thủy chung đi theo, tốc độ không nhanh không chậm, như là vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi. Dừng một cái, nghỉ ngơi một lát, Thanh Đồng Châu điên chậm rãi giảm bớt bộ pháp. Sở Thiên một thân thanh y đi xuống thùng xe, quay đầu lại làm ra một cái thỉnh động tác. Ngộng Khinh Vũ cùng đi theo đi ra, nàng một thân đoan trang tuyết trắng trường bào, đầu đầy đen nhánh mái tóc tỉ mỉ trải vớt, loại bạch ngọc ôn nhuận bóng loáng đôi má, có chút hiện ra một tia đỏ ửng. Lúc này, một hồi ôn hòa gió nhẹ phật đến. Ngộng Khinh Vũ tuyết trắng làn váy phiêu động, ẩn ẩn lộ ra một đoạn trắng loãng mê người chân ngọc, một đám đen nhánh sợi tóc bị thổi tới trên mặt, bị ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà đẩy ra, trong chốc lát phong tình, lại để cho người cảm thấy hoa mắt. Ngộng Khinh Vũ giả bộ như không có phát hiện Sở Thiên có chút ánh mắt, thu thủy đôi mắt sáng quét qua phía trước, nơi này là. Hai người trước mắt chỗ đứng, là ở một cái thung lũng phía trên. Ngộng Khinh Vũ xa xa nhìn ra xa thời điểm, tầm mắt là cực kỳ rộng lớn, chính phía trước chính là một cái tiểu thung lũng thảo nguyên, nhìn ra đường kính có 20 dặm, bên trong phi thường bằng phẳng, cơ hồ vùng đất bằng phẳng. Bốn phía vách núi treo vải trắng giống như thanh tú thác nước, chính không ngừng hướng thung lũng trong quán đâu, hơi nước bốc hơi tầm đó, tăng thêm vài phần tiên khí, bạch hạc linh lộc thân ảnh tùy ý có thể thấy được, rất có thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Thung lũng trong, nguồn nước dồi dào, có mấy cái hố lượn sông nhỏ, dài khắp xanh um tươi tốt thực vật, ước chừng tại trung tâm vị trí, có nhân tạo tường vây nơi trú quân, trong đó là khai lửa bịp tốt linh điền, đoán chừng lưu tinh thảo tiểu là từ bên trong đó sản xuất ra. Ngọc Khinh Vũ lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười, thật đẹp, nếu có thể làm thành, nơi này là không phải tiểu quy chúng ta. Sở Thiên xem Ngọc Khinh Vũ liếc, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng rất không dễ dàng. 16 tuổi ngay tại trong lúc nguy nan khiêng nhà dưới tộc thương hội, một cái nữ nhân nhất hồn nhiên tuổi thọ ở bên trong, nàng lại chịu đủ nhân tính ác một mặt tàn phá, mỗi ngày đều trải qua lục đục với nhau thời gian, không có có một ngày có thể con đường thực tế ngủ ngon giấc, không có có một lần có thể an an ổn ổn hưởng thụ sinh hoạt. Ngộng Khinh Vũ đem mặt đường đi qua, ngươi nhìn cái gì? Sở Thiên nói thẳng, đại tiểu thư cười rộ lên rất đẹp, ngươi có lẽ nhiều tiểu tiếu. Ai biết Ngộng Khinh Vũ mặt đỏ lên, sắc mặt dáng tươi cười cũng là cứng đờ, lập tức một lần nữa bản lấy khuôn mặt nói, ngươi nếu lại nhẹ như vậy mỏng, ta tiểu không để ý tới ngươi rồi, đương ta cùng ánh ánh đồng dạng dễ dụ lừa gạt sao? Sở Thiên lập tức xấu hổ rồi. Nữ nhân này thật sự là không cảm thấy được, khen ngươi hai câu làm sao lại biến thành khinh bạc đâu. Tiểu hồ ly ngồi ở Sở Thiên trên bờ vai, ôm bụng nở nụ cười. Ngươi dám cười ta? Xem đánh. Tiểu hồ ly vèo nhảy xuống nhanh như chớp tiểu nhảy đến Ngộng Khinh Vũ trên vai, rũa ra hai cái móng vuốt nhổ ra đầu lưỡi, đối với Sở Thiên làm một cái mặt quỷ. Tiểu vô lại, ăn của ta, uống của ta. Hiện tại càng là không ta đây chủ nhân để vào mắt. Sở Thiên tức giận đến muốn đi qua giáo huấn nó, ai biết bị Ngộng Khinh Vũ chừng, ngươi làm gì? Một đại nam nhân cùng tiểu động vật phát giận, ngươi cũng quá không có hàm dưỡng rồi. Tiểu hồ ly gật gật đầu, ngập nước trong ánh mắt, đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra trên đất nước mắt, lộ vẻ đáng thương chi sắc. Đại tiểu thư của ta. Sở Thiên chỉ vào vẻ mặt giảo hoạt tiểu trúc chít, ngươi thực cảm thấy thằng này là chỉ tiểu động vật. Ngươi có biết hay không nó một hai ngày thức ăn, có thể chống đỡ chúng ta tu luyện một tháng. Ta đều nhanh bị nó ăn chết rồi. Như vậy một chỉ thú con rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Kỳ thật Ngộng Khinh Vũ cảm giác phi thường hoang mang. Ngộng Khinh Vũ lại có thể nhìn ra, bề ngoài đáng yêu tiểu hồ ly, không phải bình thường linh thú, bình thường linh thú tiểu tính toán chỉ số thông minh lại cao, làm sao có thể như nó đồng dạng như vậy thông nhân tính đâu. Cho dù là trong truyền thuyết long tộc, vừa mới sinh ra thời điểm, chỉ số thông minh cũng là không cao. Ngộng Khinh Vũ sờ sờ tiểu hồ ly lông xù đầu, tiểu hồ ly vẫn không nhúc nhích, ngược lại cọ qua đầu đi, lộ ra cực kỳ nhu thuận, cái này lại để cho Ngộng Khinh Vũ càng xem càng cảm thấy ưa thích, ngươi tiểu là không cho phép khi dễ nó. Sở Thiên thẳng kêu oan uổng. Tiểu chút chít quỷ tinh, không bị nó khi dễ tiểu coi là không tệ. Xem cũng xem qua rồi. Ngộng Khinh Vũ nói ra, chúng ta lên xe a, trọng yếu như vậy đàm phán, ta cũng không nên muộn. Tiểu hồ ly lại nhảy hồi Sở Thiên trên vai, đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Thanh Đồng Châu điên bắt đầu tiến lên, kéo động trầm trọng thùng xe, chậm rãi hướng thị trấn nhỏ mà đi. Thùng xe đang không ngừng sóc này lay động, Ngộng Khinh Vũ còn muốn đàm phán sự tình, Sở Thiên gặp hào khí có chút ngưng trọng, lập tức chủ động mở miệng hỏi một câu, đại tiểu thư có biết hay không Tàng Âm trấn, cái này Tàng Âm hai chữ tồn tại. Ta như thế nào lại không biết? Ngộng Khinh Vũ nao nao, bình tĩnh nói, Tàng Âm trấn phụ cận vùng núi, thường xuyên xuất hiện không cách nào giải thích việc lạ, ví dụ như đột nhiên nghe được thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, lại chợt nghe hung thú ma thú gào thét, thậm chí có thời điểm có thể nghe thấy có người nói chuyện. Tuy nhiên việc lạ nhiều lần phát, nhưng là không có gặp nguy hiểm, mọi người muốn nhúng tay vào tại đây gọi tàng âm trấn rồi, một cái có thể tàng ở thanh âm địa phương. Sở Thiên gật gật đầu. Mộng Khinh Vũ nói tiếp, trước kia, đại lượng học giả đến đây điều tra, đại khái tra rõ ràng đại khái nguyên nhân, nơi này có một loại phi thường đặc thù tài liệu. Loại tài liệu này có thể hấp thu thanh âm, thậm chí có thể phóng thích thanh âm. Trước mắt, khoáng thạch đã bắt đầu khai thác, trận pháp sư dùng để bố trí ảo trận thời điểm, thường xuyên có thể sử dụng đến, nhưng cũng không phải rất đáng tiền. Sở Thiên lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, loại này thạch đầu tác dụng, không chỉ là bố trí đơn giản ảo trận a. Mộng Khinh Vũ trong nội tâm hơi động một chút. Nàng tự nhiên biết rõ Sở Thiên trong lời nói có chuyện. Bất quá, không đều Mộng Khinh Vũ mở miệng hỏi thăm, Thanh Đồng Châu điên tốc độ xe độ bỗng nhiên giảm bớt. Tàng Âm Trấn đã đến. Chúng ta xuống xe a. Sở Thiên dẫn đầu nhảy xuống xe mái hiên. Tàng Âm Trấn quy mô cùng Hắc Thạch Trấn không sai biệt lắm, bất quá thành trấn quy hoạch muốn tốt vô số lần, cái này dù sao cũng là Trung Châu nội địa thôn trấn, hơn nữa chung quanh đều là tài nguyên nơi sản sinh, không giống Hắc Thạch Trấn ở vào biên giới khu, hơn nữa lại tới gần nguy hiểm âm thi hạp cốc cùng chợ đêm. Địa điểm ước định. Hơn 100 cái xuyên lấy tinh nhuệ ngân sắc khôi giáp võ sĩ vây đầy chung quanh, mỗi người đều cầm trong tay khắc ấn lấy phù văn bảo kiếm, chung quanh phòng ốc đỉnh, cửa sổ đều có thể trông thấy cầm trong tay cung tiễn thị vệ. Thật sự là cẩn thận đấy. Nhị vị là kỳ tích thương hội người a? Một cái ba đại năm thu đại hán đi tới, ta là Thiên Thần Thương Hội hộ vệ chấp sự Cảnh Hổ, thỉnh. Cảnh Hổ là hồn tỉnh tu sĩ a. Một cái chấp sự đều có như vậy cao thực lực. Chung quanh nơi này phân bố thị vệ, phổ biến cũng là luyện thể 8-9 thành cao thủ. Thật không hổ là cỡ lớn thương hội, trường hợp như vậy cùng đội hình tuyệt không phải bình thường thế lực có thể làm được. Sở Thiên một thân thanh ý cách ăn mặc, Mộng Khinh Vũ bạch đi thắng tuyết, 18 áo đen thi binh đi theo phía sau, đội ngũ thứ tự lộ ra phi thường tươi sáng rõ nét, hai người đi đến một cái lộ thiên quán vỉa hè trước. Cảnh Hổ tắc thì đứng ở bên ngoài. Đang có một già một trẻ, hai người ngồi ở trước mặt. Chương 93, đàm phán. Thanh niên xuyên lấy một thân màu xanh da trời tốt nhất tơ lụa, thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn tuyết trắng đường viền, trên đầu đeo một chi tinh mỹ mỡ dê ngọc châm gài tóc, tay cầm một thanh ô mộc tơ tằm quạt xếp, trên bàn bày biện đem khảm đầy bảo thạch bảo kiếm. Ngoại hình sức tưởng tượng diễm lệ, là một cái điển hình quý công tử hình tượng. Người trẻ tuổi kia hẳn không phải là chính chủ. Sở Thiên nhìn nhiều bên cạnh vị nào tinh thần quắc thước tóc trắng lão nhân, trước mắt hiền lành hòa ái chi sắc, ăn mặc thập phần tùy ý, giống như cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, bất quá trong ánh mắt lại để lộ ra một tia xảo trá, nhìn xem Sở Thiên thời điểm, ánh mắt như phát hiện mỏ vàng đồng dạng của nhiệt. 3. Quạt xếp nhẹ nhàng vừa thu lại. Cái kia áo lam thanh niên đứng lên, có chút túi người ôm quyền nói, thực thật không ngờ, kỳ tích thương hội hội trưởng, vậy mà sẽ là như vậy một vị xinh đẹp động lòng người tiểu thư. Tại hạ Cảnh Hạo, Thiên Thần Thương Hội thiếu hội trưởng. Cầm bào áo lam thanh niên cao thấp dò xét Mộng Khinh Vũ liếc, theo trong ánh mắt toát ra một tia kinh diễm chi sắc, vị này chính là thúc phụ Cảnh Hiền, Thiên Thần Thương Hội phó hội trưởng. Thật không có tiền đồ. Tiểu tử này vừa thấy mỹ nữ trong mắt đều nhanh chừng đến rồi. Không phải người làm đại sự. Xem xét tiểu là cái nhị thế tổ. Sở Thiên ho khan một tiếng. Cảnh Hạo mới chú ý tới Sở Thiên, gặp hắn xuyên lấy một mạc áo bào xanh, lưng có một thanh quấn đầy vải cổ kiếm, hơn phân nửa là hộ vệ các loại thân phận, thứ cho ta nói thẳng, Mộng hội trưởng tiên nữ giống như nhân vật. Như thế nào hội mang một cái như vậy tục khí hộ vệ, thật sự là không xứng với Mộng hội trưởng phong thái. Hạo Nhi không được vô lễ. Lão giả đem một chỉ ngọc chế chén trà bông, tuy nhiên trên miệng nói như vậy, bất quá ngựa khí không có có bao nhiêu trách tội chi ý, đại khái là cảm thấy Thiên Thần Thương Hội với tư cách cỡ lớn thương hội, có thể hánh diện cùng như vậy một cái tiểu thương hội đàm phán, bản thân tiểu là một kiện rất nghệ tình cách làm. Vị này không phải cái gì hạ nhân, mà là kỳ tích thương hội tổng hội trưởng Sở Thiên. Sở Thiên giả bộ như không nghe thấy. Hai người này ai biết có phải hay không tại diễn song hoàng. Lão hủ đối với sở hội trưởng cũng là hơi có nghe thấy. Cảnh Hiên có một ít ý vị sâu xa vui vẻ, các hạ không tại Trùng Châu Thành, lại xông ra một ít thanh danh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Vậy sao? Tình báo của hắn còn chưa đủ hoàn thiện. Như biết rõ Sở Thiên gần đây sở tác sở vi, tiểu cũng không dùng loại này khẩu khí đối với hắn nói chuyện. Cảnh Hạo một bộ không thể tin được bộ dáng, cái kêu Mộng Khinh Vũ tiểu thư. Mộng Khinh Vũ nhàn nhạt trả lời nói, ta là kỳ tích thương hội phó hội trưởng, lần này là cùng đi hội trưởng đến đây đàm phán. Tiểu tử liền 20 tuổi đều không có. Hắn sẽ là kỳ tích thương hội tổng hội trưởng. Còn có bực này mỹ nhân tuyệt sắc đi theo bên người. Cái này đủ để kích thích bất kỳ một cái nào nam người đố kỵ. Cảnh Hạo mặt ngoài không có gì tỏ vẻ, đã xem Sở Thiên không quá thuận mắt rồi. Sở Thiên tỏ vẻ có thể lý giải, thử nghĩ gặp được một cái sinh ra so ngươi thấp, hết lần này tới lần khác lớn lên so ngươi xoái, hơn nữa so ngươi tuổi trẻ, so ngươi có với tư cách, so ngươi càng mạnh hơn nữa, còn có cực phẩm mỹ nữ làm bạn, đổi thành Sở Thiên mình cũng sẽ ghen tị với. Sở Thiên không khách khí ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đàm chính nhanh sự tình a. Hai cái áo đen thi binh giống như là điều khác, chính thẳng tắp đứng ở sau lưng, trầm mặc tựa như một tảng đá. Tốt. Vậy thì thẳng vào chủ đề a. Cảnh Hiên dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, lại nói kỳ tích thương hội 5 lần 7 lượt đại lượng nhập hàng, hơn nữa một lần so một lần nhập hàng số lượng nhiều, hiện tại dứt khoát muốn mua ra đời nơi sản sinh, xem ra đối với lưu tinh thảo nhu cầu, thật có thể nói là giống như nói a. Đàm phán không có bắt đầu, lão hồ ly trước hết đến như vậy một bộ. Đơn giản là muốn đem Thiên Thần Thương Hội đặt tới càng thêm chủ động vị trí. Sở Thiên không thích rong dài, đi thẳng vào vấn đề nói. Không cần nhiều lời, cái này tòa sinh sản lưu tinh thảo thung lũng, kỳ tích thương hội xác thực rất để ý, mời các ngươi nói cái giá đi. Cảnh Hiền hơi sững sờ, Cảnh Hạo trực tiếp ở bên cạnh báo giá nói, một ngụ giá. 100 triệu kim tệ. 100 triệu. Đây không phải quỷ kéo sao? Lưu Tinh Thảo thung lũng bên trong Lưu Tinh Thảo đã không nhiều lắm rồi. Cả tòa thung lũng chống đỡ chết giá trị 2-3 ngàn vạn kim tệ, thằng này mở miệng tiểu là 100 triệu, quả thực tiểu là điên rồi. Không chỉ nói kỳ tích thương hội nhỏ như vậy thương hội, cho dù là hắn tiên thần thương hội cũng không có khả năng lấy được ra 100 triệu tiền mặt. Như vậy sư tử mở rộng miệng giao giá trên trời, Ngộ Khinh Vũ có chút không quá cao hứng, thừa dịp mà nói, ta đã hiểu rõ qua, Lưu Tinh Thảo hàng năm vi thiên thần mang đến lợi nhuận, bất quá giải rác 200 vạn kim tệ mà thôi. Hiện tại cao phẩm chất Lưu Tinh Thảo đã càng ngày càng ít, lợi nhuận đã ở từng năm ngã xuống, các ngươi khai ra cái giá tiền này, không khỏi cũng quá không có thành ý. Sở Thiên cũng lạnh lùng cười cười. 100 triệu. Ngươi đi luôn đi. Đương lão tử ra là hợp kim có vàng mỏ sao? Các ngươi toàn bộ thiên thần thương hội tổng giá trị cũng không thể so với cái số này cao ra bao nhiêu. Cảnh Hiền ra vẻ từ chối nghe không nghe thấy, kỳ tích thương hội như thế vội vàng cần Lưu Tinh Thảo thung lũng, khẳng định có của bọn hắn không nên không thể lý do. 100 triệu kim tệ đương nhiên không có khả năng, chỉ là dùng để nâng lên lực lượng. Cảnh Hạo lạnh lùng nói, ta nói 100 triệu tiểu 100 triệu, hơn nữa muốn toàn bộ khoản duy nhất một lần tiền trả. Ngộng Khinh Vũ có chút phẫn nộ, lập tức đứng lên, các ngươi căn bản không có thành ý, cần gì phải phát ra lần này đàm phán mời. Một chỉ tiểu hồ ly nhảy tới trên bàn trà. Nó hung dữ nhổ một bãi nước miếng nước bọt, đối với Cảnh Hạo tỏ vẻ kháng nghị. Nó rất rõ ràng 100 triệu vạn kim tệ khái niệm, cái kia có thể cho nó mua bao nhiêu ăn ngon hay sao? Cảnh Hiên lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, ngươi linh thú cực thông nhân tính, có thể là hồng hoang dị chủng hậu đại, không bằng bắt nó bán cho chúng ta, giá cả bên trên vẫn là có thể thương lượng. Cái này chỉ tiểu hồ ly xem xét cũng không phải là cái gì cao đẳng giống, dù cho thật sự là viễn cổ ma thú hậu duệ, đoán chừng huyết mạch cũng rất mỏng manh rồi, tối đa giá trị cái mấy chục vạn kim tệ. Cảnh Hạo lườm liếc khẽ nói, thiên thần thương hội không với các ngươi so đo, tiêu tính toán 1000 vạn kim tệ a, các ngươi lại tiền trả 9000 vạn. Có thể mua xuống tung lũng rồi. Tiểu hồ ly tức giận đến nhe răng trợn mắt, tuyết trắng bộ lông đều ngược lại đứng lên. Điều kiện của các ngươi chúng ta không có khả năng tiếp nhận. Mộng Khinh Vũ đã bị tức giận đến không nhẹ, vốn tưởng rằng là một hồi rất có hy vọng đàm phán, ai biết hai người này ngàn dặm xa xôi ước thấy hai người, lại căn bản không có bán đứng ý đồ, đã thiên thần thương hội không có thành ý, kỳ tích thương hội đành phải tiếc nuối buông tha cho. Sở Thiên, chúng ta đi thôi. Cảnh Hạo đống nhiên gọi một câu, Mộng tiểu thư chấm đã. Mộng Khinh Vũ sửng sốt một chút. Cảnh Hạo vẻ mặt âm hiểm nói, chúng ta còn có một phương án. Không cần tiền trả một mai kim tệ, các ngươi có thể đạt được toàn bộ tài nguyên liệu. Theo bắt đầu đến bây giờ, Sở Thiên ngồi ở trên vị trí, không có hoạt động qua chút nào, liền biểu hiện trên mặt đều chưa từng phát sinh qua biến hóa, chỉ là đối xử lạnh nhạt đang trông xem thế nào hai người biểu diễn. Mộc Khinh Vũ lông mày kẻ đen ngưng lại. Đám này gian thương là không thể nào ăn thiệt thòi. Quỷ biết rõ lại hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, nàng liền nghe đều không muốn nghe rồi. Cảnh Hạo cười hắc hắc nói, các ngươi không cần ra một kim tệ lấy đi toàn bộ thung lũng, điều kiện tiên quyết là tiếp nhận chúng ta 500 vạn kim tệ nhập cổ phần. Mua xuống kỳ tích thương hội 60% công ty cổ phần, hơn nữa lại để cho cái phế vật này xéo đi, ta tới đảm nhiệm tổng hội trưởng. Một tòa tài nguyên từ từ mỏng manh thung lũng, đổi lấy tiền đồ vô hạn kỳ tích thương hội. Thế giới có so đây càng vô sỉ yêu cầu sao? Đây không phải tại đàm phán, quả thực là vơ vét tài sản. Mộc Khinh Vũ đã không muốn lại nghe bọn hắn nói chuyện, Sở Thiên, đi. Mấy cái thiên thần thương hội hộ vệ ngăn đón đi qua, bày làm ra một bộ không cho ly khai tư thế. Mộc Khinh Vũ sắc mặt hơi đổi, các ngươi có ý tứ gì? Kỳ tích thương hội gửi thư nói muốn thu mua tài nguyên địa, hiện tại còn không có đàm hai câu đã nghị chạy đi, chẳng lẽ là trêu đùa chúng ta thiên thần thương hội? Ngươi có biết hay không mỗi lãng phí một phút đồng hồ thời gian, chúng ta thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn kim tệ kinh tế tổn thất. Loại này không biết xấu hổ cũng nói cửa ra vào. Cảnh Hạo lạnh lùng nói, phải đi. Có thể. Bồi thường chúng ta tổn thất cũng không nhiều, tiêu 1000 vạn kim tệ a. Lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, giữ chặt Mộng Khinh Vũ ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, đại tiểu thư, đừng nóng giận. Mộng Khinh Vũ im lặng, ngươi còn cười được. Ta vốn là muốn dùng truyền thống phương thức đến nói chuyện làm ăn, bất quá cái này người với người kết giao nhà, quan trọng nhất là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đã loại phương thức này thiên thần thương hội không thích, chúng ta không ngại thuận lấy quy củ của bọn hắn đến mà. Sở Thiên nói đến đây thời điểm, tự mình đứng lên, cười ha hả hỏi, nhị vị, các ngươi thế nhưng mà quyết tâm muốn ép mua ép bán, tay không bộ đổ bạch lang lạc. Thiên thần thương hội tình báo năng lực không tệ, nhìn chằm chằm vào kỳ tích thương hội cái này khối thịt mỡ. Lúc này đây đàm phán thuần túy là cái nguy trang, thiên thần thương hội là một cái tài sản mấy tỷ kim tệ cỡ lớn thương hội. Nhưng mà trước mắt phát triển đến bình cảnh giai đoạn, cần gấp khai thác mới lĩnh vực, kỳ tích thương hội mới kỹ thuật chính là bọn họ tha thiết ước mơ. Đương nhiên, Thiên Thần Thương Hội còn không biết mấy ngày trước phát sinh ở Thiên Nam thành sự kiện trọng đại. Bởi vậy Cảnh Hạo mới có thể không có sợ hãi. Khuyên ngươi thức thời. Hắn đối với Sở Thiên không cho là đúng, ép mua ép bán là mua cho ngươi mặt mũi. Cái này mạnh được yếu thua thời đại, cường giả nuốt kẻ yếu không cần lý do. Một cái khởi đầu vài ngày thương hội có thể bán một cái giá tốt, còn có cái gì không biết đủ. Ép mua ép bán hay vẫn là nể tình. Cái này đều mẹ nó cái gì hỗn đản logic? Thiên thần thương hội sao mà cường đại? Như vậy một tòa chỗ dựa bày ở trước mặt các ngươi. Cảnh Hạo vẻ mặt tiêu căng nói, cái này đối với kỳ tích là lớn lao quan vinh. Cái này đối với các ngươi là trọng đại kỳ ngộ. Khuyên các ngươi một mực nắm lấy cơ hội, nếu không tiểu đợi đến hối hận a. Sở Thiên không có tức giận, vậy sao? Các ngươi ý định làm đâu? Không cần giả vờ ngây ngốc rồi. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Không có căn cơ, nội tình bạc nhược yếu kém, đơn giản giống nhằm tức chó nghiên cứu phát minh ra một hai hạng mới kỹ thuật. Cảnh Hạo một vỗ bàn đứng lên, chúng ta cưỡng ép chiếm lấy, các ngươi dám phóng một cái dám sao? Đã không có thực lực, cũng đừng không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Nói hay lắm. Sở Thiên có chút meo lại trong hai mắt, ánh mắt hiện lên một tia lanh mang, ta quá đồng ý ngươi những lời này. Cảnh Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là được mất tâm điên sao? Hạo Nhi, không được nói bậy. Cảnh Hạo nói không sai biệt lắm, Cảnh Hiền rốt cục mở miệng, hai người này, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, ngược lại là phân công phi thường minh xác. Cảnh Hiền phi thường tình tưởng lần này mục đích. Nếu có thể thông qua đàm phán đạt tới mục đích, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi, nhưng hòa bình thủ đoạn không giải quyết được, Thiên Thần Thương hội không đề nghị áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Cảnh Hiền lời nói thâm thiế nói, Thiên Thần Thương hội là thành tâm hợp tác, vì tỏ vẻ tâm ý của chúng ta nguyện ý ra 1000 vạn kim tệ thu mua Kỳ Tích Thương hội, cái giá tiền này đối với Kỳ Tích Thương hội mà nói phi thường công đạo rồi. Cưỡng bức thêm lợi dụ. Thực đến có chuẩn bị a. 1000 vạn kim tệ đủ để nện đến bất luận cái gì tiểu gia tộc tiểu thương hội đầu góc choáng váng. Có thể chính là 1000 vạn kim tệ, tiểu muốn mua hạ tiền đồ vô lượng Kỳ Tích Thương hội. Mộng Khinh Vũ phi thường tức giận, cùng cấp bóc có cái gì khác nhau? Thiên Thần Thương hội đập vào đàm phán nguy trang, lại làm ra loại này lại để cho người khinh thường hành vi. Thương nhân không phải nhất nên giảng thành tín cùng đạo nghĩa sao? Thiên Thần Thương hội sẽ không sợ bị người phỉ nổ. Sở Thiên không chút hoang mang nâng chén trà lên uống một ngụm, nếu như ta không đồng ý lại sẽ như thế nào? Không đồng ý? Cảnh Hạo quét mắt một vòng chung quanh, ngươi trước nhìn chung quanh một chút vậy à, cái này không được ngươi rồi. Thiên Thần Thương hội hơn trăm tinh nhuệ thị vệ, giờ phút này chính đằng đằng sát khí đè lại vũ khí, phi thường ăn ý chậm rãi tụ tới, một cỗ mãnh liệt áp lực đập vào mặt. Sở Thiên thấy ở đây, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có chút ý tứ. Chương 94, luận võ luận bàn. Khó trách Thiên Thần Thương hội mang nhiều như vậy hộ vệ đến, lần này cái gọi là buôn bán đàm phán, từ vừa mới bắt đầu tiểu là dụng tâm kín đáo. Thật lớn sát khí a. Sở Thiên nhàn nhã phẩm lấy trà, tựa hồ trấn định tự nhiên, xem trên trăm Thiên Thần Thương hội hộ vệ như không có gì, các hạ tin tưởng mười phần, chắc chắn Thiên Thần Thương hội so Kỳ Tích Thương hội cường. Ta nhìn không thấy được a. Lời vừa nói ra, Cảnh Hiền, Cảnh Hạo đều bó tay rồi. Loại lời này quả thực tiểu là dáng chế cười. Cái này Sở Thiên chắc hẳn cũng là một chỉ hết ngồi đáy giếng mà thôi. Thiên Nam thành cái kia loại địa phương có thể có bao nhiêu lợi hại gia tộc? Một cái thành lập không bao lâu thương hội, lại có thể có cái gì cao thủ tỏa chấn? Chúng ta không ngại tỉ thí luận bàn thoáng một phát như thế nào? Sở Thiên đem chén trà bưng đến, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, ta mang đến người tùy tiện chọn, các ngươi chỉ cần đánh thắng bất kỳ một cái nào, ta tiểu tiếp nhận điều kiện của ngươi. Nếu không, ta chuẩn bị dùng phương pháp của ta đến làm việc. Ngươi là chăn sống. Thiên Thần Thương hội hộ vệ là số tiền lớn mướn đến lao binh, dòng binh, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, ngươi lấy cái gì theo chúng ta so? Mạnh yếu quang múa mép khua môi không tính, đau thật thương thật sò qua mới biết được. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Cái kia sẽ thanh toàn các ngươi a. Cảnh Hạo hô, Cảnh Hổ. Hộ vệ đội trưởng Cảnh Hổ đã chạy tới, thỉnh thiếu hội trưởng phân phó. Mấy cái tiểu thành dế nhủi không có mắt, lại vọng muốn khiêu chiến Thiên Thần Thương hội, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ti trước cái này cho bọn hắn một bài học. Đi thôi, không cần hạ thủ lưu tình. Vâng. Cảnh Hổ nên ngang đi tới, dùng trêu tức ánh mắt nhìn Sở Thiên liếc, tiếp theo từ mang đến trên thân người đảo qua. 18 cái hắc bảo nhân, âm âm u đứng đấy. Không có đinh điểm khí tức, ngực đều chưa từng xuất hiện chút nào phập phồng, giống như không cần hô hấp đồng dạng, quả thực tựa như 18 tảng đá. Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn cho người cảm giác cơ bản đồng dạng, không cách nào phân biệt ai mạnh ai yếu. Cảnh Hổ không biết tuyển ai tốt, hắn ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, với tư cách phó hội trưởng thiếp thân cận vệ, bản thân có đủ hồn tỉnh nhất trọng thực lực cường đại, thực cũng không tin một cái tiểu thành tiểu thương hội hộ vệ có năng lực cùng hắn một phần cao thấp. Các ngươi là một người lên, hay vẫn là cùng tiến lên? Cảnh Hổ tự phụ rút ra bên hông bội đao hồ, lại để cho mạnh nhất trước xuất hiện đi. Thời gian của chúng ta chết rất quý, một đao giải quyết cũng sớm chút xong việc. Sở Thiên khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, đối phó ngươi không cần xuất động mạnh nhất hộ vệ, yếu nhất tiểu là đủ. Không có báo hiệu, lục lạc chuông nhẹ vang lên, một cái hắc bảo nhân mạnh mà từ phía sau lưng bắn người mà ra, quá đột ngột, quá quỷ dị, không có nguyên lực chấn động, lòng bàn chân lắp đặt lò xo đồng dạng. Hắc y nhân cao tốc vào tới, toàn thân đều bảo trì bất động, chợt xem giống như là một loại khó có thể tin tốc độ bình di mà ra, theo trong cơ thể càng là nhanh chóng phun ra một cỗ khói đen. Khủng bố cường đại khí tức lập tức bao phủ bát phương. Cảnh Hổ kinh hãi. Cái này. Điều này sao có thể? Hắn trong lúc bối rối bổ ra một đạo lăng liệt ánh đao. Sợ. Hắc y nhân một trường bổ tới, khủng bố lực lượng trực tiếp đem đao thép bắn bay, thẳng tắp cắm ở trên vách tường, thân đao ông run rẩy không ngừng. Màu đen đóng thi, đao thương bất nhập, ngạnh như tinh thiết. Cảnh Hổ liền đại não đều phản ứng không kịp nữa, trơ mắt nhìn đối phương hai tay tụ tập đại lượng khói đen, cả bàn tay đều trở nên đen nhánh, tràn ngập mãnh liệt tử vong khí tức, mang theo hung lệ chi khí oanh kích tới. Không tốt. Cảnh Hổ kiên trì huy trưởng đi ngăn cản, bành trướng lực lượng khuyết tán ra, trung quanh cái bàn ghế, tất cả đều bị chấn vỡ. A, Cảnh Hổ phun huyết mà không phải là, đụng nát một mặt vách tường, toàn thân đều nổi lên màu đen khí tức, tại chỗ tiểu hôn mê rồi. Một kích, Hắc Bảo Nhân tiểu dùng một kích. Cảnh Hổ là Thiên Thần Thương Hội phó hội trưởng cận vệ a, thậm chí ngay cả cái này hắc bảo nhân một trưởng đều ngăn cản không nổi. Hắc bảo nhân giải quyết cảnh hổ về sau, lập tức trở về đến Sở Thiên sau lưng, từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như là điêu khắc vững vàng chiến lược, chưa từng có ra tay qua đồng dạng. Thật làm cho người thất vọng. Sở Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, giống như chim ưng lợi hại, điểm ấy cho má thực lực, tiểu dám ở lão tử trước mặt nói ẩu nói tả. Tiêu các ngươi điểm ấy cho má thực lực, tiểu dám đến uy hiếp lão tử. Rốt cuộc là ai chán sống? Sở Thiên phảng phất biến một người. Kinh khủng kia khí thế tựa như trời long đất nở giống như phóng xuất ra, lại để cho trong lòng hai người phát lạnh. Một trường đánh bại cảnh hổ, không lưu nửa điểm lo lắng. Cái này hắc bảo nhân tối thiểu là hồn tình nhị trọng. 18 hắc bảo nhân, vô luận khí tức hay vẫn là xuyên lấy, tất cả đều là giống như lúc, chẳng lẽ nói cái này 18 cái đều là hồn tỉnh tu sĩ sao? Cảnh Hiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lần này sẽ không đá trúng thiết bản đi à nha? Cái này một đám quái vật là bọn hắn có thể gây đây này? Không, tuyệt không có khả năng. 18 cái hồn tỉnh tu sĩ làm tiếp thân thị vệ, dù là chủ thành thành chủ cũng không gì hơn cái này rồi. Sở Thiên bất quá là một cái tiểu thành tiểu thương hội người thành lập, dựa vào cái gì lôi kéo nhiều cao thủ như vậy? Thật ngạt độc tà ác trừ pháp. Cảnh Hạo phẫn nộ địa đứng lên, võ giả vốn nên quang minh chính đại luận võ, các ngươi lại dụng độc ám hại cảnh hổ. Quả thực là vô sỉ hèn hạ tới cực điểm. Kết quả này, ta không phục. Sở Thiên lạnh lùng nói, thiên hạ võ học khó phân ngàn vạn, ai nói độc trưởng tiểu là hạ lưu chi học? Thua tiểu đùa nghịch rồi, đây là thiên thần thương hội tư thái sao? Ván này không tính toán gì hết, có bản lĩnh lại đến so một hồi. Ngộng Khinh Vũ bực tức nói, thua thì thua, các ngươi đây là công nhiên béo nhờ nuốt lời. Kỳ tích thương hội thì sợ gì khiêu chiến? Bọn hắn muốn lại so một lần, vậy thì một lần nữa cho bọn hắn một cơ hội tốt rồi. Sở Thiên ngược lại là hồn nhiên không sợ, lúc này đây các ngươi muốn như thế nào khiêu chiến? Ta tự mình đến. Cảnh Hạo ánh mắt hiện lên một tia gian kê thực hiện được chi sắc, thỉnh Mộng Khinh Vũ tiểu thư cùng tại hạ một trận chiến a. Mộng Khinh Vũ là một cái nữ lưu thế hệ, tuổi còn trẻ lại thời gian dài trưởng quản thương hội, loại người này hiển nhiên không có rất mạnh thực lực. Mộng Khinh Vũ thần sắc biến đổi, ngươi như thế nào? Người nào đó chính miệng đã từng nói qua, hắn mang đến người có thể tùy tiện khiêu chiến. Cảnh Hạo trực tiếp âm thanh báo trước chế nhân, đã cắt đứt Mộng Khinh Vũ, hộ vệ là hắn mang đến người, Mộng Khinh Vũ tiểu thư cũng không phải là sao? Cảnh Hạo bắt lấy Sở Thiên trong lời nói lôi thủng hướng kỳ tích thương hội làm khó dễ. Ha 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 ha, Cảnh Hạo công tử xem xét thời thế, thật sự là đem thương nhân không muốn ra mặt thiên phú, phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế, điểm ấy Sở Thiên phi thường bội phục. Cảnh Hạo vẻ mặt tâm lãnh, ngươi nếu sợ tiểu ngoan ngoãn đem khế ước ký, miễn cho Ngộng Khinh Vũ tiểu thư như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân bị thương. Ngươi nhớ kỹ, ta kỳ tích thương hội không có phế vật, càng không có một cái nào bình hoa. Sở Thiên tựa hồ không ăn hắn cái này một bộ, đã thành tâm thành ý khiêu chiến, đại tiểu thư là tốt rồi tốt giáo dục hắn a. Ngộng Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy do dự, ta không có kinh nghiệm chiến đấu. Cảnh Hạo nghe xong những lời này, càng là vui mừng quá đỗi. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Cảnh Hạo cứ việc so cảnh hổ thiếu một ít, tốt xấu là luyện thể cựu trọng đỉnh phong. Sở Thiên cổ vũ đại tiểu thư nói, ta tin tưởng ngươi, thử một chút đi. Cảnh Hạo đánh giá Ngộng Khinh Vũ xinh đẹp dáng người, trong nội tâm dương dương tự đắc, một cái từ nhỏ ngay tại tiểu thành ở bên trong lớn lên nữ nhân trẻ tuổi mà thôi, ta hội không đối phó được. Ngộng Khinh Vũ thực sự thực lực không tệ, thanh danh đã sớm truyền khắp Trung Châu rồi. Thế nhưng mà tại Thiên Nam thành nhiều năm, nàng vẫn luôn là bị ức hiếp đối tượng, làm sao có thể có thực lực cường đại? Ván này thắng định rồi. Mộng tiểu thư cẩn thận rồi. Cảnh Hạo rút ra một cây đoản kiếm đã đâm đi. Vô số tinh huy thẩm thấu đi ra, tràn ngập tại thân thể trung quanh, đương đoản kiếm đâm ở phía trên thời điểm, đinh một tiếng tiểu bị bắn ra rồi. Cảnh Hạo lảo đảo lui ra phía sau vài bước, nhìn qua toàn thân ánh sáng chói lọi bao phủ, giống như cựu thiên thánh nữ Mộng Khinh Vũ, hắn lộ ra một tia kinh nghi, hảo cường phòng ngự. Cảnh Hạo thúc cháu đều đã nhìn ra, quang Mộng Khinh Vũ tu vi xa so trong tưởng tượng cao, cơ hồ cùng Cảnh Hạo tương xứng, hơn nữa nàng còn tu luyện một môn rất mạnh phòng ngự công pháp. Nữ nhân này như thế nào cũng mạnh như vậy, không có khả năng a, không có đạo lý a, hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Sở Thiên nhàn nhạt nói, ta nói rồi, kỳ tích thương hội không có phế vật, càng không có bình hoa. Đại tiểu thư của chúng ta với tư cách phó tổng hội trưởng, phong hoa tuyệt đại chính là ánh sáng thiên thu minh châu, há lại một loại chỉ sẽ sủa loạn a miêu a cẩu có thể so sánh hay sao? A miêu a cẩu, lại còn nói ta là a miêu a cẩu. Cảnh Hạo phẫn nộ giống to vài tiếng, liên tục chém ra hơn 10 kiếm, đương 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 đương, đều không ngoại lệ đều bị bắn ra rồi. Mộng Khinh Vũ toàn thân không có một chỗ góc chết, vô luận Cảnh Hạo như thế nào công kích đều vô dụng. Mộng Khinh Vũ dịu dàng đoan trang trên mặt, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, nàng thậm chí đều không biết mình trở nên lợi hại như thế rồi. Mộng Khinh Vũ từ nhỏ thân tàng bệnh kín, hơi chút dùng một lát nguyên lực sẽ đau đớn khó nhịn. Khi đó không chỉ nói chiến đấu, mỗi ngày vừa đến trong đêm, kinh mạch kịch liệt đau nhức, ngày ngày khó ngủ. Hiện tại đâu? Mộng Khinh Vũ tiểu tính toán không giống Sở Thiên, Nam Cung Vân như vậy biến thái, vượt cấp khiêu chiến cùng uống nước sôi đồng dạng dễ dàng. Đồng cấp trong lại có thể quét ngang chín thành đã ngoài nhân vật thiên tài rồi. Đây hết thảy, thật sự là càng nằm mơ đồng dạng. Ta nói đại tiểu thư, ngươi là đứa đầu đất sao? Sở Thiên uống một ngụm trà, không kiên nhẫn hô, ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Mộng Khinh Vũ hoảng hốt, thế nhưng mà ta không biết như thế nào đánh. Hắn hạ bàn bất ổn. Đập. Mộng Khinh Vũ phản xạ có điều kiện, đá ra một cước, vừa vặn đá hạ bộ. A. Cảnh Hạo mặt đều tái rồi, trực tiếp đạp trở mình trên mặt đất. Tiểu hồ ly kích động dùng móng vuốt phình trưởng, Sở Thiên cũng cười ha ha, ha ha. Xinh đẹp. Tốt một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân, chỉ là ít một chút độ mạnh yếu. Một người một thú ở đâu là ở xem tỉ thí. Thuần túy là xem cuộc vui mà. Cảnh Hạo hai mắt nộ lồi phẫn nộ gào rú, khinh người quá đáng. Sở Thiên la lớn, tay phải ra quyền đánh mặt của hắn. Ngọc Khinh Vũ tựa như con rối giống như, hoàn toàn bị Sở Thiên khống chế, lập tức hướng Cảnh Hạo mặt đánh tới, Cảnh Hạo vừa vặn xung lại, lại để cho người cảm giác hình như là chính mình đem mặt cho đưa lên đến. Phanh. Máu mũi bay tứ tung. Cảnh Hạo lại một lần lật đến trên mặt đất. Không được. Không được. Sở Thiên như một cái nghiêm khắc lao sư, ngươi như thế nào đần như vậy đấy? Ngươi xuất lực phương thức rất tán, thần hình hợp nhất, tinh khí hợp nhất, trong ngoài lực quán thông một mạch, mới có thể bộc phát ra cường lực nhất lượng. Lại tới một lần. Kẻ đần đều có thể nhìn ra. Mộc Khinh Vũ hiển nhiên là một cái không hề kinh nghiệm chiến đấu người. Nhưng này sao một cái không hề kinh nghiệm chiến đấu người, cũng tại Sở Thiên tạm thời chỉ đạo phía dưới, từng chiêu từng thức trở nên càng ngày càng hữu mô hữu dạng, cuối cùng càng đánh càng thuận tay, Cảnh Hạo dần dần không có cách nào hoàn thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng. Sở Thiên không chỉ có thể cho Mộng Khinh Vũ chính xác nhất chỉ đạo, hơn nữa dễ dàng hiểu rõ Cảnh Hạo sở hữu nhược điểm, hắn ngạnh xanh xanh lại để cho một cái không hề kinh nghiệm chiến đấu người, đánh cho Cảnh Hạo không hề có lực hoàn thủ. Đây là người hay vẫn là quỷ a? Cảnh Hiên cảm giác được dùng cả mình. Mặc kệ Sở Thiên thực lực thế nào, ánh mắt tối thiểu là tông sư cấp. Không được. Như vậy tiếp tục đánh tiếp, Cảnh Hạo phải thua không thể nghi ngờ a, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, Hạo Nhi, không muốn tự loạn tâm trí. Dùng xương đống kiếm đối phó hắn. Cảnh Hạo cũng sớm đã bị tức hồ đồ rồi. Nữ nhân này rõ ràng cho thấy không có thực chiến năng lực tân thủ, lại có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này, hắn tối thiểu nhất đã trúng lục hợp quyền, cả khuôn mặt đều nhanh xương thành đầu heo rồi. Đã đủ rồi. Một cây đoạn kiếm nổi lên hiện đại lượng sáng lên phù văn, điều này hiển nhiên là một thanh uy lực rất mạnh linh minh, một cỗ lăng liệt băng xương tràn ngập ra đến, lại để cho chúng quanh đều chụp lên một tầng xương lạnh. Ngươi phòng ngự cường thì thế nào? Cảnh Hạo mặt mũi bầm dập, sắc mặt tràn ngập dữ tợn, cầm trong tay hàn khí tràn ngập đoạn kiếm, của ta xương đống kiếm một khi đâm trúng ngươi, trong thời gian ngắn sẽ đông thành tựa băng. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu? Mộng Khinh Vũ trong nội tâm dùng mình. Cảnh Hạo quả nhiên còn có át chủ bài, thanh kiếm này không đơn giản, cái này làm như thế nào đối phó a? Chương 95, ép mua ép bán. Xương đống kiếm phóng xuất ra càng ngày càng mạnh năng lượng. Cảnh Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, Mộng Khinh Vũ không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta, ta giữ lại cổ phần của ngươi, cho ngươi tiếp tục làm phó hội trưởng. Nếu không chịu đừng trách ta lạc thủ tồi hoa. Mộng Khinh Vũ lạnh lùng như băng, ta chết cũng sẽ không hướng loại người như ngươi người khuất phục. Đại tiểu thư, nói hay lắm. Sở Thiên nhàn nhạt nói, bất quá ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều, loại trình độ này công kích tính là cái gì chứ? Tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp làm đến hắn. Thật không? Ta thật sự so với hắn cường. Mộng Khinh Vũ gần đây thực lực tăng lên quá nhanh, cho nên quá khuyết thiếu tin tưởng mình nhận thức, nàng liền chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Sở Thiên là sẽ không lừa gạt của ta. Hắn nói ta so với hắn cường, vậy thì nhất định so với hắn cường. Mộng Khinh Vũ vẻ mặt ngưng trọng lập tức biến mất, mà chuyển biến thành là dễ dàng cùng khinh bỉ. Mộng Khinh Vũ biểu lộ biến hóa, lại để cho Cảnh Hạo cảm thấy bị khinh thị, lòng tự trọng bị đả kích thương tích đầy mình hắn, giờ phút này rốt cuộc ức chế không nổi, gào thét, muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Hàn khí bức người bảo kiếm hung hăng đã đâm đi. Vô số tinh huy phún dũng mà ra, giúp nhau ngưng kết, vẫn còn như lưu ly bình thường, vẻ này lạnh thấu xương hàn khí thấu xương, căn bản không có biện pháp xuyên thấu lưu ly phòng ngự. Sở Thiên thấy vậy thỏa mãn gật gật đầu, ngắn ngủi ngưng tụ ra lưu ly thể, đại tiểu thư tinh quang bất diệt thể luyện được quả thật không tệ. Cái kia mãnh liệt tinh quang lực lượng bộc phát. 3. Đoạn kiếm bị tại chỗ chấn đứt gãy. Băng xương lực lượng mất đi vật dẫn, lập tức phản công mà ra. Không. Cảnh Hạo trừng to mắt, hoảng sợ địa hô to, quay người tiểu muốn chạy trốn, đã tới không kịp lui về phía sau, băng xương trực tiếp bắn ngược trở lại, cắn nuốt Cảnh Hạo thân thể, cơ hồ đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Mộc Khinh Vũ cùng hắn là luyện thể cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa so sánh dưới, tu luyện tinh quang bất diệt thể quan hệ, Cảnh Hạo căn bản cũng không phải là Mộc Khinh Vũ đối thủ. Dù là ỷ vào binh khí ưu thế cũng đồng dạng. Hạo Nhi. Cảnh Hiên quá sợ hãi, đồng thời biết rõ sự tình không ổn, những hỗn đản này mưu hại thiếu hội trưởng. 3. Chén trà ngã địa phương. Nện nát bấy. Đây là Cảnh Hiền thực hiện an bài tốt ám hiệu, chỉ cần đàm phán một khi vỡ tan, hắn sẽ đem chén trà đánh vỡ, như vậy mai phục tại phụ cận người, lập tức sẽ một loạt mà lên, thừa dịp Sở Thiên phản ứng không kịp nữa, lập tức đưa bọn chúng bắt sống cầm xuống. Giờ này khắc này, đàm phán là không thể nào thành công, vậy thì dùng vũ lực thủ đoạn đến giải quyết ta. Suốt 1-200 cái tinh nhuệ thị vệ, còn không đối phó được những người này. Cảnh Hiền không tin. Đương ngã chén ám hiệu phát ra lập tức. Xiu 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 mèo. Bốn phương tám hướng vô số tên bắn lén vung đến. Ha ha ha, đơn đả độc đấu đánh không lại tiểu dùng số lượng tới dọa chế sao? Sở Thiên cầm lấy lục lạc trung nhẹ nhàng mà lắc lắc, ngươi thật sự là làm một kiện chuyện ngu xuẩn à? Lại để cho đám này chính thức dế nhủi, hiện tại hảo hảo mở to hai mắt, kiến thức ta kỳ tích thương hội thực lực chân chính à? 18 cái hắc y nhân tựa như cuồng phong cuốn sạch ra, chỉ là trong nháy mắt, sở hữu mũi tên nhao nhao bị đánh rơi, 18 đạo thân ảnh hóa thành 18 đạo tàn ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ buôn tập mà ra, thiên thần thương hội người đều bị sợ choáng váng. Không thể nào! cái này mẹ nó không phải là tại làm ác mộng a. 18 cái hắc y nhân tựa như manh hổ trụ mồi giống như, đồng nhiên xông vào những hộ vệ này ở bên trong, trong chốc lát xương cốt đứt gãy thanh âm tiếng nổ thành một mảnh. A, cứu mạng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cảnh Hiên ở đâu bái kiến như vậy tình cảnh, tại chỗ sợ tới mức liên tục run rẩy, một tấm mặt mo này lộ ra hoảng sợ biểu lộ. 18 cái hắc bảo nhân thật sự tất cả đều có đủ hồn tỉnh thực lực, hơn nữa yếu nhất đều là hồn tỉnh nhị trọng, cái này vừa động thủ căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, Thiên Thần Thương Hội mang đến đại lượng tinh nhuệ thị vệ, trong chớp mắt toàn bộ bị đờ nhờ ngã trên đất, nguyên một đám không chết cũng tàn phế, đang tại kêu rên, kêu thảm thiết. Tất cả đều là Thiên Thần Thương Hội số tiền lớn bồi dưỡng tinh nhuệ a. Như toàn quân bị diệt rồi, hắn như thế nào trở về cùng tổng hội trưởng giao đại? Dừng tay. Cảnh Hiên vừa định đứng lên, không nói chuyện rồi. Nói loại lời này, không biết là đã quá muộn sao. Một thanh băng mát mũi kiếm quét tới, nhẹ nhàng gác ở trên cổ, dùng sức xuống chúi xuống, hắn bị ngạnh xanh xanh áp về tới trên chỗ ngồi, đến, ngồi xuống hào hào đàm. Sở Thiên Thủy Trung ngồi ở trên vị trí vẫn không núp đích, phải tay nắm lấy U Minh kiếm đặt ở đối phương trên bờ vai, đừng trách ta không có nhắc nhở, ngươi nếu lại động thoáng một phát, đầu chó khó giữ được. Cảnh Hiên toàn thân cứng đờ, giống như là hóa đá, mồ hôi lạnh mặt mũi tràn đầy nói, lão, lão hủ nhận thua. Ngươi muốn thế nào? Sở Thiên đối với Mộng Khinh Vũ sử một ánh mắt, một chỉ nặng trịch cái túi nhét vào trên mặt bàn. Sở Thiên đem miệng túi mở ra, 500 hạ phẩm nguyên thạch, ta không chỉ có muốn thu mua Lưu Tinh Thảo Thung Lũng, các ngươi tại Tàng Âm trấn phủ cận sở hữu tài sản, toàn bộ đóng gói bán cho ta, một quặng lông không thể thừa. Trong túi tràn đầy đều là óng ánh sáng long lanh hạ phẩm nguyên thạch. Cảnh Hiên hơi lăng, nguyên thạch. Nguyên thạch đại lục đa số khu thông dụng ngoại tệ mạnh. Nam Hạ quốc loại này hạ quốc trong nhà, cơ hồ không có nguyên thạch khoáng sản, cho nên rất ít nhìn thấy có người cầm nguyên thạch việc buôn bán. Một khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả tối thiểu nhất tương đương 1 vạn kim tệ, trên thực tế tại chợ đêm, dưới mặt đất thị trường, nguyên thạch giá cả thường thường trong bị xào ra gấp đôi đến. Kỳ Tích Thương Hội là một cái tiểu thành thị thành lập thương hội. Bọn hắn như thế nào có nhiều như vậy nguyên thạch? Điều này hiển nhiên thật là không bình thường. Cái này thương hội quả nhiên không đơn giản. Thế nhưng mà, 500 khối hạ phẩm nguyên thạch tiểu muốn mua đi Thiên Thần Thương Hội lúc này toàn bộ tài sản. Đây không phải tại vơ vét tài sản cướp bóc sao? Cảnh Hiên thẹn quá hóa giận quát, 500 khối nguyên thạch giá trị thị trường 5-600 vạn kim tệ. Ngươi muốn dùng 5-600 vạn mua đi Thiên Thần Thương Hội giá trị mấy ngàn vạn tài sản? Nam mơ, ta là sẽ không đồng ý. 500 khối hạ phẩm nguyên thạch là chợ đêm ở bên trong mang về đến. Kỳ Tích Thương Hội trương mục tiền dư cơ hồ là linh, cái đó có bản lĩnh lại đụng lên 100 ngàn vạn kim tệ đến. Sở Thiên vốn là ý định đem 500 khối nguyên thạch với tư cách dự chi khoản, đợi đến lúc tài nguyên triệt để giao hàng hoàn tất về sau, khi đó lại tiền trả vĩ khoản, cái này cũng phù hợp giao dịch quá trình. Ai biết, lão gia hỏa này đập vào chiếm đoạt Kỳ Tích Thương Hội ý niệm trong đầu. Ngươi rất ưa thích chơi ép mua ép bán xiếc đúng không? Lão tử hãy theo ngươi chơi. Mà nó, chuyện cho tới bây giờ còn dám hung hăng càng quái. Sở Thiên mặc kệ hắn là lão đầu, vung tay háo tiểu là một cái tát, Cảnh Hiền trực tiếp phiến ngã trên mặt đất, cái cằm thiếu chút nữa đều bị đánh cho rớt cả ra. Không, không. Cảnh Hiền tựa như một chỉ chật vật lão chủng, chính trên mặt đất gian nan nhúc nhích lấy. Sở Thiên đi lên đem hắn xách, hai mắt trợn mắt nhìn, hung thần ác sát rít gào nói, bán còn không bán. Cảnh Hiền mặt cao cao sừng, một bên phun huyết thủy một bên bối phận hô, ngươi đây là cướp bóc. Cái gì cướp bóc? Con mẹ nó ngươi có hay không văn hóa, cái này gọi là ép mua ép bán. Sở Thiên lại một cái tát phiến tại khác một bên trên mặt, Cảnh Hiền hàm răng đều bị làm mất mấy khỏa, liên tục thổ huyết, chật vật không thôi. Sở Thiên lại đem hắn sách, tiếp tục rít gào nói, cái này ép mua ép bán là mua cho ngươi mặt mũi. Ngươi hiểu hay không? Không có thực lực cũng đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đây là sinh lý cùng tâm lý song trọng vẽ mặt a. Cảnh Hiền đều nhanh bị đánh khóc, hắn triệt để hỏng mất, ta bán, nhưng ngươi có thể hay không lại thêm điểm, chút tiền ấy thực quá ít. Ta thật sự không có cách nào trở về giao đại a. Tổng hội trưởng nhất định sẽ giết ta. Đi con mẹ nó ngươi, rõ ràng còn dám ngại ít. Sở Thiên trùng trùng điệp điệp đem Cảnh Hiền một thanh lão già khổng trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, lại để cho hắn và Đông Cứng Cảnh Hạo nằm lại với nhau. Để cho ta cho ngươi tính tính toán toán a. 5-600 vạn kim tệ xác thực không nhiều lắm, có thể lại thêm các ngươi thúc cháu cùng hơn 100 cái hộ vệ tánh mạng. Sở Thiên nhẹ nhàng mà hoạt động mũi kiếm, nhẹ nhàng mà tại hai người trên cổ sẽ qua, rét lạnh lanh ý trực tiếp cắt vỡ một lớp da, khoản này mua bán hay vẫn là có lợi nhất a. Hắn ý ở ngoài lời tự là, nếu như các ngươi dám cự tuyệt, cái này hơn 100 nhân vật đều đừng muốn nhìn đến ngày mai mặt trời rồi. Thúc cháu lưỡng đều sợ tới mức lạnh run, chúng hộ vệ cũng là sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Ở đâu là người a? Quả thực là ác ma a. Trước tiền nhân xúc vô hại bộ dáng, cái kia hoàn toàn tựu là giả vờ. Hôn đàn này, hắn giả heo ăn thịt hổ a. Mẹ nó, không nói gì sao? Lao tử từng phút đồng hồ mấy chục vạn kim tệ cao thấp, hiện tại cùng hai người các ngươi cặn bã ở chỗ này lãng phí thời gian, yếu địa không lưu danh, muốn chết không lưu địa, một câu sảng khoái điểm, chính mình tuyển a. Theo Sở Thiên trên người tràn ngập sát khí đến xem, hắn tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật, thật sự có thể sẽ động thủ. Cảnh Hiên vẻ mặt cầu xin nói, một tòa Lưu Tinh Thảo Thung Lũng tối thiểu giá trị 2000 vạn, phụ cận tàng âm thạch quặng mỏ cơ bản đều là Thiên Thần Thương Hội, tổng giá trị cũng có 800-1000 vạn. Như dùng 500 vạn ra tay, ngươi để cho chúng ta như thế nào trở về cùng tổng hội trưởng giao đại? Ta đây có thể không xem vào, chúng ta vốn là nghị kỹ tốt nói chuyện làm ăn, ai kêu là các ngươi đám này cháu trai, chỉ nói thực lực không diễn giải nghĩa, dấu giếm lòng ngông dạ thú, khơi mào lần này mầm thai vạn.
Tốt, ưa thích thực lực nói chuyện sao?
Lao tử tiểu với các ngươi giảng thực lực.
Ngươi.
Sở Thiên hai tay giơ lên U Minh kiếm, ta sổ ba cái, không ký khế ước, đầu người rơi xuống đất, ba,
hai.
Cái gì gọi là mua dây buộc mình? Cái gì gọi là nghịch lửa bị lửa thiêu? Cái này là Thiên Thần Thương Hội chân thật khắc họa.
Ký.
Ta ký. Trước tiên đem mệnh bảo trụ nói sau.
Cảnh Hiên đầu đầy mồ hôi hô.
Sở Thiên khẽ nói, loại người như ngươi người tiểu là đồ đê tiện, không nên đánh ngươi một chầu mới bằng lòng làm việc, thật sự là không biết phân biệt.
Nhanh ký.
Song phương giúp nhau xuất ra giấy khế ước, Cảnh Hiền kiên trì ký hạ chữ.
Một tòa lưu tinh thảo thung lũng, hai tòa tàng âm thạch quặng mỏ, toàn bộ giao hàng cho Kỳ Tích Thương Hội.
Cảnh Hiền trong nội tâm thật lạnh, bất quá cũng lưu thoáng một phát tiểu tâm tư, trước tiên đem mệnh bảo trụ nói sau, chỉ cần có thể còn sống trở về, lại nghĩ biện pháp hòa giải một phen, chết không nhận nợ là được.
Sở Thiên thỏa mãn đem giấy khế ước thu lại.
Cảnh Hiền nâng dậy đông cứng Cảnh Hạo, túi đầu không lưng nói, khế ước đã ký, chúng ta có thể đi rồi chưa?
Sở Thiên mắt lẽ phiết lấy hắn, như vậy vội vã đi sẽ không tại cùng ta tính toán, nhu trí. Khôn ngoan à.
Cảnh Hiên vội vàng nói, không dám, không dám,
không dám.
Ta nhìn ngươi tiểu là chuẩn bị vừa trở về, lập tức đổi ý chết không nhận nợ.
Các ngươi Thiên Thần Thương Hội gia đại nghiệp đại, vương quốc pháp luật khẳng định cũng có thể can thiệp, ta có thể lấy không đến tiện nghi.
Sở Thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, bồi thường tiền lại lấy không được địa, ngươi cảm thấy ta lớn lên giống ngu ngốc sao?
Ngươi muốn đem ta đương hầu đùa nghịch mà.
Cảnh Hiên vừa há mồm muốn giải thích.
Sở Thiên tay mắt lênh lẹ móc ra một miếng màu đen đang dược, cưỡng ép nhét vào đi, che miệng của hắn, lại để cho hắn nuốt xuống.
Cảnh Hiền bối rối hô, ngươi
cho ta ăn hết cái gì?
Sở Thiên lộ ra xấu xa dáng tươi cười, Hắc Hỏa Dược Sư Mặc Diên nghe qua sao?
Hắc Hỏa Dược Sư là Trung Châu thành nổi danh nhất luyện dược sư một trong, đặc biệt tinh thông luyện chế các loại xảo trá khó giải độc dược, hắn làm sao có thể không biết?
Đây là Hắc Hỏa Dược Sư Bách Nhật Hủ Tâm Đan.
Cảnh Hiền sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy.
Bách Nhật Hủ Tâm Đan hung danh hiển hách,
hắn tự nhiên là biết đến.
Viên thuốc này ẩn chứa thực tâm chi độc, một khi ăn vào độc đan, lập tức sẽ trúng độc.
Thực tâm độc là một loại gần như khó giải kịch độc. Cho dù là Trương Lập Thanh chúng loại độc này cũng không có biện pháp.
Thực tâm độc là không sẽ lập tức sát nhân, nó hội dần dần ăn mòn tâm mạch, lại để cho người thống khổ, chịu được thời gian dài tàn khốc tra tấn về sau, cuối cùng nhất trái tim hư thối mà chết.
Sở Thiên lại đi đến toàn thân không thể động đậy Cảnh Hạo trước mặt, trực tiếp cậy mở miệng của hắn, cũng ném một hạt độc đan đi vào.
Những đan dược này đều là do lúc tại trong cổ mộ, theo Mặc Diên trong thi thể tìm ra đến, vốn cho rằng không có gì trọng dụng, kết quả ngay tại lúc này cái gì công dụng rồi.
Thúc cháu lưỡng mặt xám như cho.
Lần này là thật sự chết chắc rồi.
Các ngươi không muốn tuyệt vọng, thực tâm độc là có thể giải.
Sở Thiên nói đến đây thời điểm, tiếng nói bỗng nhiên một chuyến, theo đêm nay về sau, ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ định kỳ cho các ngươi giải dược, nếu không không chỉ có sống không quá trăm ngày, nhưng lại sẽ phải chịu vạn độc phệ tâm thống khổ.
Thật là ác độc tiểu tử,
còn muốn dùng mãn tính độc khống chế hai người.
Cảnh Hiền Bi phẫn nảy ra giận dữ hét, ngươi mơ tưởng đem chúng ta trở thành khôi lỗi.
Ta tiểu dù chết cũng sẽ không ra lại bán thương hội lợi ích, có bản lĩnh sẽ giết ta.
Rất có cốt khí sao?
Sở Thiên cười hắc hắc, thật không sợ chết tiểu cũng không ký hạ hiệp nghị rồi.
Ngươi thiếu mẹ nó cùng lão tử giả bộ,
có tin ta hay không phế đi ngươi.
Cảnh Hiền toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy chán nản nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì?
Tốt rồi, đừng vẻ mặt cầu xin, ta Sở Thiên người này nghĩa bạc vô thiên, làm việc làm người hạng nhất giảng nguyên tắc giảng đạo lý, truy cầu lấy đức thu phục người. Hôm nay phát triển đến loại tình trạng này, ta cũng thật đáng tiếc, là các ngươi tự tìm.
Đột nhiên, tiếng nói một chuyến, bất quá các ngươi nhân họa đắc phúc.
Nhân họa đắc phúc,
bị ép mua tài nguyên,
bị cường phục mãn tính độc,
từ đầu tới đuôi đều là tai họa a. Ở đâu có một đinh điểm phúc.
Sở Thiên lời nói thấm thía giáo dục, cái này làm người nhà, không thể vẹn vẹn trước mắt được mất, chúng ta ánh mắt buông dài xa một chút, các ngươi hiện tại bị ta khống chế, cũng liền trở thành ta chính là tay sai.
Nhưng các ngươi phải biết rằng, cậu nếu cùng đối với chủ nhân, ngày ấy tử là sẽ không kém, bao nhiêu người muốn làm chó của ta, ta còn không đồng ý đấy.
Người tán thành sao?
Cảnh Hiền, Cảnh Hạo xấu hổ và giận dữ gần chết.
Bái kiến vũ nhục người ngạch.
Chưa thấy qua như vậy vũ nhục.
Cảnh Hiền khóc tang lấy cái mặt nói, vâng, là.
Cái này là được rồi nha. Chủ nhân có thịt ăn, tay sai gặm xương cốt.
Sở Thiên chậm rãi đem kiếm thu hồi lại, hiện tại ta tạm thời nảy lòng tham, muốn với các ngươi đàm một cái khác bút sinh ý.
Chương 96, tàng âm thạch giá trị.
Cảnh Hiền thanh âm khàn giọng hô, lần này bán đổ bán tháo thương hội tài nguyên đã khó có thể trở về giao đại, ngươi mơ tưởng lần nữa đến bất kỳ vật gì?
Không muốn đem ta muốn hư hỏng như vậy mà.
Sở Thiên vô vô bờ vai của hắn, các ngươi không đúng trước đây, cho nên ta mới làm như vậy, thế nhưng mà một mã quy nhất mã. Hiện tại không giống với lúc trước, ta là căn cứ hợp tác chung thắng thái độ. Đến với ngươi hảo hảo đàm nói chuyện làm ăn,
hợp tác chung thắng,
tin ngươi mới là lạ.
Sở Thiên tại Cảnh Hiền lưỡng trong mắt người, đã không phải là một người, quả thực là một cái tham lam đáng sợ ác ma.
Mộc Khinh Vũ ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu,
ác nhân cuối cùng tu ác nhân mãi.
Sở Thiên cũng rất xấu rồi,
bất quá cái này lưỡng gia hỏa cũng không phải vật gì tốt, chỉ có Sở Thiên như vậy càng ác gác hơn người, mới tham ăn định bọn hắn.
Tất cả mọi người ngồi đi.
Sở Thiên khoát khoát tay, Mộc Khinh Vũ tại bên người ngồi xuống, Cảnh Hiền Cảnh Hạo nơm nớp lo sợ không dám núp đích.
Như thế nào?
Sở Thiên kiếm lông mày nhảy lên,
dùng sức vỗ bàn, các ngươi dám không để cho ta mặt mũi.
Ngồi, ta không có ngồi.
Hai người một cái đông lạnh được lạnh run, một cái mặt mũi bầm dập miệng đầy là huyết, dạng như vậy muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống liền bờ mông cũng không dám rơi toàn bộ, tựa như trên ghế bị thả cái đinh đồng dạng. Vừa mới chuyện phát sinh, chúng ta lôi kéo nhau bình. Sở Thiên lộ ra một cái mỉm cười, tuy nhiên đàm phán quá trình có chút không thoải mái, kết quả hay để cho kín người ý.
Nói nhảm, ngươi có thể không hài lòng sao?
500 khối nguyên thạch mua hạ giá trị mấy ngàn vạn tài sản. Sở Thiên mặc kệ hai người nội tâm cảm thụ đâu rồi, tùy tiện nói, hiện tại ta muốn với các ngươi đàm một số tân sinh ý, cuộc làm ăn này nếu đàm thành, ta có thịt ăn, không thể thiếu xương cốt cho các ngươi gặm.
Cảnh Hiền, Cảnh Hạo nơi nào sẽ tín ác ma này?
Trong nội tâm đã sớm đem hắn tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần.
Các ngươi mà lại xem.
Sở Thiên móc ra một cái sâu sắc bình ngọc, từ bên trong đổ ra mấy quả đan dược, cái này gọi là luyện khí đan, bản thương hội độc nhất vô nhị nghiên cứu chế tạo, thiên tư lại trên lệ người, phục dụng một miếng luyện khí đan, lập tức có thể trở thành luyện thể cảnh tu sĩ, không tác dụng phụ, lập tức khởi hiệu.
Thật vậy chăng?
Cảnh Hiên nghe thế, không khỏi toàn thân chấn động. Kỳ tích thương hội không chỉ có tại mới kỹ thuật bên trên lấy được thành tựu, luyện đan lĩnh vực cũng có như vậy đột phá kinh người sao?
Luyện đan thuật cùng mới kỹ thuật không giống với, muốn tại luyện đan thuật lấy được thành tựu, không cần phi thường thâm hậu nội tình.
Kỳ tích thương hội quả nhiên không đơn giản.
Lần này té đến thực không an uổng.
Cảnh Hiên hồ nghi cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì?
Sở Thiên nói ra, loại đan dược này một khi đưa ra thị trường, giá trị thị trường các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện xào một xào, mấy trên vạn kim tệ, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán đi.
Không tệ. Như đan dược hiệu quả đúng như Sở Thiên theo như lời.
Tuyệt đối là đại gia tộc tranh đoạt thứ tốt.
Đại gia tộc vi bồi dưỡng ưu tú đệ tử lúc là không tiếc thành phẩm.
Như vậy đan dược có thể tiết kiệm 1-2 năm khổ tu, hoa 1-2 vạn nhiều hơn kim tệ hoàn toàn có lợi nhất.
Sở Thiên nói tiếp, luyện khí đan thuốc chủ yếu vi tam sinh yêu trùng, tam sinh yêu trùng mặc dù là một loại so sánh hiếm có dược liệu, lại không phải có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược, các ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào sao?
Cảnh Hiên thần sắc thay đổi, cái này dược có thể thực hiện lượng sản.
Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Đại đa số có thể gia tăng tu vi đan dược, không cần chọn dùng nguyên khí thâm hậu linh dược đến luyện chế, linh dược động cần sinh trưởng mấy trăm hơn 1000 năm, nhân loại căn bản không có khả năng tài bồi.
Sở Thiên tiểu luyện chế qua không ít tăng lên tu vi đan dược.
Ví dụ như nguyên linh đan,
ví dụ như sắp sửa luyện chế hồn anh đan,
có thể loại đan dược này hiệu quả cứ việc mạnh phi thường, kỳ chủ dược đều là cực kỳ hiếm có thiên địa linh dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không phải muốn mua có thể mua lấy được, dù cho có thể giá cao thu mua đến, cũng không có khả năng thực hiện lượng sản,
không cách nào lượng sinh ra đan dược,
tự nhiên cũng tiểu không thích hợp tại tiệm thuốc bán ra rồi.
Luyện khí đan không giống với kỳ chủ dược cứ việc hiếm có, nhưng lại có thể thu thập cung ứng, do đó thực hiện lượng sản.
Theo buôn bán góc độ mà nói, luyện khí đan giá trị so nguyên linh đan, hồn anh đan đều muốn rất cao.
Kỳ tích thương hội nắm giữ lấy luyện đan chi pháp, lại không có tìm được phù hợp tài liệu con đường.
Sở Thiên nói đến đây, đột nhiên ngừng một lát, Thiên Thần Thương hội là Nam Hạ quốc lớn nhất tài liệu thương hội một trong, ta tin tưởng các ngươi có năng lực làm đến đủ nhiều dược liệu.
Cảnh Hiên tâm bang bang thẳng nhảy dựng lên, ngươi làm muốn.
Sở Thiên gật gật đầu, chúng ta hợp tác ca.
Đây tuyệt đối là một cái cự đại mấu chốt buôn bán.
Sở Thiên thật có thể thành tâm hợp tác sao?
Hắn vừa mới làm ra cường đoạt tài nguyên sự tình, hiện tại hai người lại thân chúng mãn tính độc, cơ hồ không cách nào kháng cự Sở Thiên mệnh lệnh. Sở Thiên nếu để cho bọn hắn cưỡng ép đem tài liệu vào đến, bọn hắn cũng không khỏi không làm theo a.
Chúng ta có thể lại lập một phần hiệp nghị.
Sở Thiên thanh âm tràn ngập đầu độc, theo đêm nay về sau, Thiên Thần Thương hội đem thành vi kỳ tích thương hội thương nghiệp cung ứng, Thiên Thần Thương hội biết hưởng thụ kỳ tích thương hội nghiên cứu phát minh tiền lãi, có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận, định như thế nào?
Thiên Thần Thương hội cung cấp tài liệu càng nhiều,
kỳ tích thương hội sinh sản đan dược thì càng nhiều.
Kỳ tích thương hội sinh sản đan dược càng nhiều, Thiên Thần Thương hội có thể đạt được thêm nữa hồi báo.
Cảnh Hiên cảm thấy có chút khó có thể tin, ngươi là nói thật?
Sở Thiên nhàn nhạt nói, lão tử nói ra tất giống đạm, tuyệt sẽ không nuốt lời, không giống các ngươi.
Cảnh Hiên cẩn thận suy tư vài giây.
Tình cảnh hiện tại phía dưới, hắn có cự tuyệt chỗ chống sao?
Không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận, ai bảo mệnh bị đối phương nắm ở trong tay nữa nha.
Cảnh Hiên cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác vô lực, cuối cùng gật gật đầu, tốt, ta nguyện ý thay bề ngoài Thiên Thần Thương hội, thành vi kỳ tích thương hội tài liệu thương nghiệp cung ứng.
Song phương ký kết một cái thương nghiệp cung ứng hiệp nghị.
Sở Thiên quả nhiên nói được thì làm được, không có lại nghiền ép Thiên Thần Thương hội, nếu không dựa theo giá cả của thị trường thu mua, đồng thời đồng ý bộ phận sản phẩm đem chia sẻ một bộ phận tiền lãi.
Cảnh Hiên tâm tình cuối cùng thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm.
Khoản này hợp tác thực có thể thuận lợi áp dụng, nói không chừng có thể lấy.
Sở Thiên nói tiếp, kỳ tích thương hội nhu cầu đại lượng tam sinh yêu trùng bên ngoài, cá nhân ta còn cần tiến mua một đám ú hỏa thảo cùng điện tử tinh thạch.
Mộng Kinh Vũ hơi sửng sốt.
Sở Thiên trong hồ lô lại đang bán cái gì dược?
Cái này tam sinh yêu trùng là luyện khí đan thuốc chủ yếu, đương nhiên là kỳ tích thương hội cấp chiến lược tài liệu, có thể nhiều dự trữ là hơn dự trữ, thế nhưng mà ú hỏa thảo, điện tử tinh thạch có làm được cái gì?
U hỏa thảo,
điện tử tinh thạch.
Cảnh Hiên lộ ra một tia làm khó, thứ này so sánh hiếm có, cho nên giá cả tương đối cao, bình thường tác dụng cũng không lớn, Thiên Thần Thương hội dự trữ cũng không nhiều.
Tiền, một cái tiền đồng đều không thể thiếu các ngươi.
Hàng, ngươi tất cả đều cho ta làm ra.
Minh bạch.
Minh.
Đã minh bạch.
Sở Thiên cần luyện thành U Minh Viêm Hỏa Kiếm đầu tiên muốn đào tạo ra U Minh Quỷ Hỏa, cái này U Hỏa Thảo tựu là đào tạo U Minh Quỷ Hỏa tốt nhất tài liệu, hắn giá cả so Lưu Tinh Thảo còn đắt đến nhiều. Về phần điện từ tinh thạch, đương nhiên có khác diệu dụng. Sở Thiên không có tiền phó tiền đặt cọc, cùng không có trả đích ý định, hàng đến trả tiền, một tay tiền một tay hàng. Cảnh Hiên một tấm mặt mo này lập tức nhăn thành mức đắng. Tiền đặt cọc đều không phó. Vạn nhất bị kỳ tích thương hội lừa được, hắn một cái tiền đồng đều đừng muốn thu hồi đến. Thế nhưng mà, lại có biện pháp nào đâu? Cảnh Hiên xin hỏi Sở Thiên muốn tiền đặt cọc sao? Cái này không phải là tìm chết sao? Vấn đề này quyết định như vậy đi. Song phương đạt thành nhất trí, cuối cùng là cáo một giai đoạn. Trận này vui sướng đàm phán tiểu tiến hành đến nơi đây, Thiên Thần Thương hội kéo lấy tàn binh bại tướng, giúp nhau dắt dìu lấy, ủ rũ rút lui khỏi. Mộc Khinh Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, nhịn không được mỉm cười nói, ngươi cái tên này thật sự là quá độc ác. Sở Thiên chẳng hề để ý bĩu môi, đối phó loại người này, nên dùng loại thủ đoạn này. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Mộc Khinh Vũ thu thủy giống như ánh mắt phía tới, ngươi đã kinh dụng độc khống chế bọn hắn, vì cái gì còn muốn theo chân bọn họ công bình hợp tác? Đại tiểu thư, ta là một cái lấy đức thu phục người người, cái này dụng độc cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, ngươi có biết hay không lương tâm của ta bị thụ khiển trách? Phi, nói chính nhanh. Ách, cái này cưỡng chế bức hiếp, vơ vét tài sản là làm không lâu. Cho nên, ta muốn cho bọn hắn một chút ngon ngọt, bởi như vậy có thể đổi đầu trường kỳ an toàn tài liệu con đường, cái này đối với chúng ta mà nói cũng không lỗ. Điểm ấy ngon ngọt là phải cho. Nếu không như thế nào trông cậy vào bọn hắn hảo hảo vi Sở Thiên làm việc? Mượn Ú Hỏa Thảo mà nói, nếu biết rõ đạo Sở Thiên hội lừa bị bọn hắn còn sẽ đem tất cả Ú Hỏa Thảo lấy ra sao? Sở Thiên hiện đang tiếp tục Ú Hỏa Thảo đào tạo U Minh Quỷ Hỏa, nếu không chậm trễ tu luyện U Minh Viêm Hỏa Kiếm, với hắn mà nói, tổn thất khả năng càng lớn. Sở Thiên đón lấy bổ sung một câu, về phần thực tâm độc, chỉ là một tầng bảo hiểm mà thôi. Trung Châu cơ bản không có người có thể giải cái này độc, bọn hắn có thực tâm độc tại thân, cũng không dám đối với chúng ta ra vẻ. Mộc Khinh Vũ trong mắt sáng hiện lên một tia khác thường thần thái. Ân uy tịch thi, thưởng phạt phân minh. Sở Thiên tính cách rất cuồng, hết lần này tới lần khác ý nghĩ tỉnh táo, vô luận làm chuyện gì, luôn luôn nguyên nhân của hắn. Hắn ân đoán rõ ràng, hắn khoai ý ân cửu, hắn có khi nhai tí tất so sánh, hắn có khi rộng đến tiêu sái, trong mắt của hắn luôn không được phép hạ cát, thế nhưng mà làm việc rồi lại vô cùng có nguyên tắc. Mâu thuẫn, phi thường mâu thuẫn. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Mộc Khinh Vũ phát hiện theo đối với Sở Thiên nhận thức làm sâu sắc, ngược lại là càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Đại tiểu thư, tuy nhiên ta lớn lên rất tuấn tú, nhưng là ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta đi. Mộc Khinh Vũ khuôn mặt hơi chóng mặt phun một ngụm, tự mình đa tỉnh. Sở Thiên ha ha cười cười, đi, trước đi xem chúng ta địa bàn mới. Hai người ngồi thanh đồng châu điên xe, tới trước đến Lưu Tinh Thảo Thung Lũng ở bên trong. Lưu Tinh Thảo Thung Lũng quy mô rất lớn, chính thức có thể sinh trưởng Lưu Tinh Thảo, chỉ có trung tâm một mảnh nhỏ khu vực, hiện tại khai lửa bịp ra vài khối linh điền. Cái này khỏa thiên thạch quy mô khẳng định không quá lớn, trong đó ẩn chứa thiên ngoại vật chất cũng không nhiều đủ. Lưu Tinh Thảo Thung Lũng sản lượng phi thường có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mấy người giai đoạn trước tu luyện, điểm ấy tài nguyên không biết có thể hay không kim cương thể, bất quá bất kể như thế nào, tương lai mấy tháng tu luyện tài liệu là không cần đang giàu gì rồi. Tốt, tốt. Sở Thiên liền gọi hai tiếng tốt. Lưu Tinh Thảo ở bên trong trong kho hàng, xuất bày biện 50 vạn gốc thành phẩm Lưu Tinh Thảo, dựa theo giá cả của thị trường đến tính toán, chỉ là cái này 50 vạn gốc tiểu giá trị 500 vạn kim tệ rồi. Mặt khác, Thung Lũng bên trong có 200-300 vạn gốc tại sinh trưởng trong quá trình. Những Lưu Tinh Thảo này tạm thời không nói đến có thể đem công pháp luyện đến như thế nào, chỉ là dùng để tôi thể tiểu là cực kỳ khủng khiếp hành động vĩ đại rồi, đủ để vì mọi người đánh rất xuống cực kiên cố căn cơ. Lưu Tinh Thảo tại 3 vạn năm sau gọi là Vẫn Tinh Thảo. Vẫn Tinh Thảo là tôi thể thánh dược, hắn giá trị là hiện tại vạn lần. Đại lục đỉnh tiêm rầm rộ gia tộc bên ngoài, nếu không ai có năng lực nhận thầu nghiêm chỉnh khối dược điển. Nhiều như vậy Lưu Tinh Thảo cái đó đến tôi thể, hắn hiệu quả quả thực là không cách nào tưởng tượng, dù là trời sinh tư chất lại chênh lệch, cũng tất nhiên trở thành đỉnh tiêm thiên tài. Sở Thiên cảm thấy khoảng cách mộng tưởng lại càng tiến một bước. Mộng Khinh Vũ nói ra, nhìn đủ rồi chưa? Chúng ta cần phải trở về. Gấp cái gì? Sở Thiên đối với Mộng Khinh Vũ thần bí nháy mắt mấy cái, lần này chúng ta duy nhất một lần thu hoạch hai tòa bảo tàng a, Lưu Tinh Thảo Thung Lũng chỉ là một cái trong số đó. Mộng Khinh Vũ phỏng đoán Sở Thiên, lông mày kẻ đen hơi nhíu nói, một cái khác là Tàng Âm Thạch. Sở Thiên giáng một cái búng tay, đại tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh. Sở Thiên mặc kệ làm chuyện gì, tổng là có thêm tinh tưởng nghĩ cách cùng động cơ. Mộng Khinh Vũ tại Sở Thiên vơ vét tài sản Thiên Thần Thương hội lúc, trong nội tâm cũng đã có loại này hoài nghi, Sở Thiên không chỉ có đã muốn Lưu Tinh Thảo Thung Lũng, càng là mượn gió bẻ măng đem Tàng Âm Thạch quặng mỏ cầm đi qua. Tuy nhiên quặng mỏ quy mô thật lớn, có thể Tàng Âm Thạch không đáng tiền. Sở Thiên không phải lòng tham không đáy thế hệ, lựa chọn yêu cầu Tàng Âm Thạch quặng mỏ, nhất định có thật sâu tầng hàm nghĩa. Tàng Âm Thạch hẳn là có mặt khác đặc thù công dụng. Sở Thiên mang theo Mộng Khinh Vũ khu xa đến quặng mỏ, nơi này là một cái lộ thiên quặng mỏ, quy mô phi thường khổng lồ, vài tòa trong kho hàng, chậm rãi chồng chất lấy đại lượng Tàng Âm Thạch. Kỳ thật Mộng Khinh Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ tài liệu. Tàng Âm Thạch chất liệu phi thường kỳ lạ, nó giống như thạch như ngọc, lại không phải đá không phải ngọc, cầm ở trong tay, ôn nhuận bóng loáng. Sở Thiên nhặt lên một khối nắm đấm lớn Tàng Âm Thạch, từ trong lòng ngực móc ra một chi hồng sắc tinh thạch bút, chỉ dùng mấy mười giây đồng hồ, vẽ ra một cái cũng không phức tạp một cấp trận pháp. Ngươi đang làm cái gì? Sở Thiên đem có khắc có pháp trận tàng âm thạch nhét vào Mộng Khinh Vũ trong tay, trước kích hoạt pháp trận, đối với nó nói chuyện thử xem. Mộng Khinh Vũ phóng thích nguyên lực, kích hoạt lên thượng diện pháp trận, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Này, này." Một cái cự đại thanh âm quanh quẩn tại nhà kho. "A." Mộng Khinh Vũ đã giật mình, cuống quýt đem tàng âm thạch dứt bỏ. Sở Thiên trò đùa dai thực hiện được, vui vẻ cười ha hả. Mộng Khinh Vũ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tức giận phi thường trừng mắt Sở Thiên nói, "Ngươi làm cái quỷ gì? Đây là một cái khuyết đại âm thanh trận, phải phối hợp loại tài liệu này mới có thể phát huy tác dụng." Sở Thiên đem tàng âm thạch nhặt lên, đương đối với tàng âm thạch nói chuyện thời điểm, thanh âm lập tức bị mở rộng không chỉ gấp 10 lần, quả thực giống như một chỉ cự thú tại gào thét, "Như thế nào đây? Rất rung động a." Mộng Khinh Vũ không khỏi gật gật đầu, "Ta không nghĩ tới người thanh âm có thể trở nên lớn như vậy." Sở Thiên nói ra, "Kỳ thật, tàng âm thạch là một loại phi thường kỳ lạ tài liệu, có thể tự động tiếp thu sóng âm năng lượng, cũng có thể phóng xuất ra sóng âm năng lượng, cho nên tàng âm chấn phủ cận thường xuyên xuất hiện quái thanh. Loại này khuyết đại âm thanh trận chỉ là tàng âm thạch cơ bản nhất một loại cách dùng mà thôi, kỳ thật tàng âm thạch giá trị xa xa vượt quá tin tưởng. Tiếp thu sóng âm năng lượng, gửi đi sóng âm năng lượng, chứa đựng sóng âm năng lượng, nó đến cùng có thể bị cải tạo thành cái gì đâu?" Sở Thiên giáng đoạn Mộng Khinh Vũ mạch suy nghĩ, "Thứ này rất hữu dụng, trước trang một xe, chúng ta trở về thành." Hai người giơ lên vài dương hòm tinh luyện qua tàng âm thạch đặt ở thanh đồng man trên xe bò, 18 hắc bảo nhân phân biệt khiêng mấy dương lưu tinh thảo cùng mấy dương tàng âm thạch, lần này nhiệm vụ cáo một đoạn, hai người bắt đầu lái xe trở về thành. Chương 97, Thiên Lang công tử phẫn nộ. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Cô nhạn thấp xuống ấy, cỏ thơm mấy ngày liền, hoang dã trong là một mảnh thê lương cảnh sắc. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo vẻ mặt rách nát, hộ vệ cũng mỗi cái chật vật không chịu nổi, không phải đứt tay tiểu là đứt chân, giúp nhau dắt dìu lấy gian nan tiến lên, quả thực như đánh nữa bại chiến trốn về đến tàn binh bại tướng. Cảnh Hiền dừng bước, có thể so với đầu heo mặt quay tới, đại gia hỏa đều nghe, lần này giá thấp bán đổ bán tháo gia tộc tài nguyên, tổng hội trưởng biết được về sau, tất nhiên nếu truy trách, chúng ta nhẹ thì ra hình trọng phạt, nặng thì tính khó giữ được tính mạng, các ngươi nên biết hiện tại tình cảnh. Cảnh Hạo nặng nề mà thở dài. Cái kia hơn 100 cái hộ vệ càng là mặt xám như cho, Cảnh Hiền cùng Cảnh Hạo đều sẽ là trường đệ đệ cùng cháu trai, hai người này nhiều lắm là có một hồi trùng trùng điệp điệp trách phạt, không có khả năng có lo lắng tính mạng, chính thức không may chính là bọn hắn đám người này. Hộ vệ bất lợi, tang sư chịu nhục, bực này trọng tội đủ để bị phán xử tử hình rồi. Cảnh Hiền tâm tình phức tạp nói, sự kiện lần này đối với chúng ta mà nói, là một lần trọng đại gặp chắc trở, nhưng ta tin tưởng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, như vậy nhất định còn có vãn hồi chỗ trống. Cảnh Hạo ủ rũ nói, việc đã đến nước này, còn thế nào vãn hồi? Chẳng lẽ lại giết bằng được tìm cái kia Sở Thiên tính sổ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây không phải vô nghĩa sao? Ai nguyện ý cùng cái kia ma quỷ giằng co? Thật sự là hận không thể có xa lắm không trốn rất xa. Cảnh Hiền giống như có lẽ đã nghĩ đến phương pháp, chúng ta dùng 5-600 vạn kim tệ, bán đổ bán tháo lưu tinh thảo thung lũng cùng tàng âm thạch quặng mỏ, đây là không thể tha thứ cách làm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp, giấu giếm. Giấu giếm? Như thế nào cái giấu giếm pháp? Chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu giếm được? Tàng âm thạch quặng mỏ cứ việc dự trữ rất lớn, nhưng là khai thác lượng cũng không lớn, chúng ta bí mà không báo, tổng hội trưởng cũng không biết chúng ta đem quặng mỏ bán đi. Cảnh Hiền đầu óc không ngừng chuyển động, nghĩ đến lần tránh xử phạt phương pháp, về phần lưu tinh thảo thung lũng, giá gốc tại 2-3 ngàn vạn kim tệ tả hữu, chúng ta chỉ bán đi 5-600 vạn kim tệ, thương hội tổn thất rất lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem dư khoản bổ đủ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảnh Hiền ý tứ lại tinh tường bất quá rồi. Đã không đủ tiền, vậy thì chính mình bổ a. Cảnh Hiền vi kéo mọi người tính tích cực, đem quyết định chắc chắn, cắn răng nói, ta chuẩn bị trước mắt năng động tích xúc đều lấy ra, tổng cộng có 1 ngàn vạn kim tệ tả hữu, đây đã là cực hạn của ta rồi, còn thừa số lượng làm phiền mọi người. Cảnh Hạo cũng sợ hãi bị trách phạt, bởi vì trách phạt là nhỏ, hủy tiền đồ tiểu là đại sự, loại này thời điểm chỉ có thể phá tiền tiêu thai, ta đem sở hữu tiền lấy ra, ước chừng có 500 vạn kim tệ. Cảnh Hồ nói, ta ra 100 vạn, ta ra 20 vạn, ta ra 10 vạn. Hơn 100 cá nhân giúp nhau gom góp, cuối cùng nhất gom góp ra 1.800 vạn, lại thêm Sở Thiên 5-600 vạn, tổng cộng tích lũy 2.400 vạn kim tệ tả hữu. Hoạn nạn gặp chân tình. Hai người khoái cảm động lâm bề ngoài rơi nước mắt. Đa tạ các vị huynh đệ. Sau này nếu ta lưỡng có thể phát đạt, nhất định quên không được các ngươi. Phó hội trưởng, cái gì đều đừng nói nữa. Đây đều là chúng ta phải làm. Cái này hơn 100 cái anh không ra ảnh, em không ra em giúp nhau ước định thông đồng khẩu cung, giúp nhau kiếm tiền, chủ đủ kim tệ, lúc này mới dám trở lại Trung Châu thành. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo từ đáy lòng là không tin Sở Thiên. Hắn nói cái gì chỗ tốt ngon ngọt, thật sự rất hư vô phiêu miểu rồi. Thiên Thần Thương hội tổng hội trưởng Cảnh Thiên Minh vừa được biết hai người trở lại, cuống quýt tự mình đi ra đại sảnh đi nên đón. Cảnh Thiên Minh là Thiên Thần Thương hội hội trưởng, là cả Cảnh gia cao nhất kẻ quản lý, nắm giữ toàn bộ khổng lồ Cảnh thị tập đoàn, tại Trung Châu trong gia tộc cũng tiểu gần với tứ đại gia tộc. Cảnh Hạo, Cảnh Hiền hai người vừa rời đi Trung Châu tiến đến đàm phán. Cảnh Thiên Minh phải đến Thiên Nam thành tin tức truyền đến, Sở Thiên cường thế chém giết Diệp gia trưởng lão Sở Thiên, phế bỏ Sở Diệp hai nhà chung mười mấy vị trưởng lão giáo viên chủ nhiệm vụ, trong chốc lát hoành động toàn bộ Trung Châu thành. Kỳ tích thương hội cũng không phải quả hờ mềm. Quả thực là một cái thùng thuốc súng a. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo, vạn nhất đốt lên thùng thuốc súng, chỉ sợ liền mệnh đều bảo vệ không được. Cảnh Thiên Minh hai ngày này tâm thần có chút không tập trung, lo lắng nhất tựu là hai người này đắc tội Sở Thiên, cuối cùng bị Sở Thiên trực tiếp giết chết tại Tàng Long Trấn. Sở Thiên liền ba đại gia tộc trưởng lão cũng dám giết, mấy người bọn hắn tính là cái gì chứ a? Ai biết Cảnh Hiền, Cảnh Hạo, vậy mà đều trở về rồi. Cảnh Thiên Minh mặt thấy hai người, khi nhìn thấy hai người trên mặt thương thế lúc, kinh ngạc mà hỏi, các ngươi như thế nào bị thương? Ách, cái này, bởi vì nửa đường gặp được đạo tặc đội, trong chiến đấu thụ một chút da lông thương, cũng là không có gì đáng ngại. Cảnh Hiền không đều Cảnh Thiên Minh chủ động đặt câu hỏi, lập tức tiểu giảng rất nhiều nguyên thạch cùng kim tệ tạp lấy ra, chúng ta đang cùng Kỳ Tích Thương Hội đàm phán trong quá trình, phát hiện Kỳ Tích Thương Hội thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng, cho nên tạm thời kết thúc đặt trước kế hoạch, dựa theo bình thường chương trình bán ra lưu tinh thảo thung lũng. Cảnh Thiên Minh ngược lại là trường thở phào một hơi, may mắn các ngươi giật mình, nếu không sự tình lần này tiểu khó có thể xong việc rồi. Lưu tinh thảo thung lũng đối với Thiên Thần Thương Hội cung cấp lợi ích cũng không cao, bán đi cũng dâu dịa, các ngươi bán đi bao nhiêu tiền? Cảnh Hạo hồi đáp, tổng cộng 2400 vạn kim tệ. Từ nơi này bang phần tử nguy hiểm cầm trong tay đến nhiều tiền như vậy, cũng là không tính thiếu, vất vả các ngươi. Cảnh Thiên Minh có chút giật mình, các ngươi muốn nhớ lấy một việc, từ hôm nay trở đi không muốn đơn giản tiếp xúc Kỳ Tích Thương Hội người, nếu không dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Cảnh Hiền sững sờ nói, cái này là vì sao? Các ngươi còn không biết. Cảnh Thiên Minh đem Trung Châu thành truyền được xôn xao sự tình nói cho hai người, Sở Thiên không dễ chọc là một người điên, liền tứ đại gia tộc cũng dám giết, hiện tại tứ đại gia tộc trong có ba cái cùng hắn kết xuống tử thủ, như vậy một đám người, tốt nhất trốn tránh. Tên điên, bạo lực cuồng, phần tử nguy hiểm. Con mẹ nó ngươi ngược lại là sớm nói a. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo liền khóc tâm tình đều đã có, nếu như sớm biết như vậy Sở Thiên liền ba đại gia tộc trưởng lão cũng dám giết, hai người bọn họ còn có cái gì lá gan đi xảo trá vơ vét tài sản. Cảm tình hai người bọn họ bữa này đánh lần lượt một điểm không an. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo chuẩn bị cáo từ ly khai. Lúc này thời điểm, từ phía trên không truyền đến một tiếng to rõ vô cùng vang lên, có cổ cực đoan cuồng dã và cường đại khí tức, đột nhiên hiện đầy toàn bộ thương khung. Trong phòng bình hoa đều không ngừng run run. Bốn phía thảo mộc không ngừng run run, giống như địa chấn. Cảnh Hiền hoảng sợ nói ra, lực lượng rất mạnh, đây là có chuyện gì? Cái này cổ cảm giác gáp bất là. Cảnh Thiên Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, là Thiên Lang công tử. Cảnh Hạo tranh thủ thời gian hỏi, cái này Thiên Lang công tử không phải cùng Diệp gia chủ lực đang tại khai phát di tích sao? Như thế nào sớm trở lại rồi? Trung Châu thành bầu trời, một đầu cực lớn vô cùng kim sĩ cự bằng xoay quanh trên không, giống như một đóa kim sắc dây núi, tách ra chói mắt hào quang, mỗi một mảnh lông vũ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Sẽ không sai, cái này là Thiên Lang công tử tọa kỵ. Thiên Lang công tử thật sự trở lại rồi. Cảnh Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, Thiên Nam thành sự tỉnh tức giận Diệp gia, cho nên kinh động Thiên Lang công tử. Thiên Lang công tử sớm trở lại là chuẩn bị đối với Thiên Nam thành Sở Thiên khai đao. Đã xong. Triệt để đã xong. Cảnh Hiền, Cảnh Hạo đều vẻ mặt cho tàn, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Thiên Lang công tử tự mình đối với Thiên Nam thành khai đao, Sở Thiên còn có may mắn còn sống sót khả năng sao? Đây chính là một trong tứ đại công tử, kinh tài tuyệt diễm, vạn phu không ai đường, bao nhiêu lớp người già nhân vật đều muốn sợ hãi kiêng kỵ bà phần. Sở Thiên nếu như bị giết chết, bọn hắn còn có thể sống mệnh sao? Lần này thật sự chết chắc rồi. Diệp gia dòng binh tổng đà, mấy ngàn tinh nhuệ dòng binh rút ra vũ khí nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính sợ, phảng phất thần tử mặt gặp quân vương bình thường. Chỉ có một trung niên nhân đứng ở bên cạnh, bất quá cũng là túi đầu ôm quyền, một bộ cung kính thái độ. Đường kim điêu trải qua trên không, một đạo nhân ảnh thoát ly đi ra, giống như không có sức nặng giống như lăng không dẫm trận tại chỗ, chậm rãi mà xuống, cuối cùng nhất rơi ở chính giữa. Đây là một cái yêu dị tới cực điểm thanh niên, toàn thân tràn ngập bướng bỉnh gia tính, hai mắt giống như là thần đăng, chỉ cần chừng người liếc có thể lại để cho người ngất. Khí tức của hắn là cường đại như thế. Hắn tựu là Thiên Lang công tử, hôn tỉnh bốn trọng cảnh giới, một vị khủng bố siêu cấp thiên tài, sức chiến đấu phi thường đáng sợ, là Trung Châu đều có đếm được cao thủ. Mấy ngàn Diệp gia dòng binh cũng không dám ngẩng đầu, vị này thiên tiêu trên người hào quang quá chói mắt, chỉ sợ sẽ tổn thương tâm linh của bọn hắn. Trung niên nhân cúi đầu đụng lên đi, cung nên thiếu đoàn trưởng trở về. Thiên Lang công tử ánh mắt rất lạnh, những phế vật kia đâu? Bảy cái nơm nớp lo sợ Diệp gia người bị mang đi ra, đúng là tại Thiên Nam thành bị Sở Thiên phế bỏ cầm bảy cái, vốn là Diệp gia hiển hách trưởng lão, Sở Thiên tuy nhiên tha bọn hắn một mạng, bất quá với tư cách khiển trách, tu vi cơ hồ phế bỏ hơn phân nửa, rốt cuộc không cách nào khôi phục đến lúc trước rồi. Thiếu chủ, cho chúng ta báo thù a. Sở Thiên tiểu nhi là ở khinh người quá đáng. Những người này tựa hồ phi thường sợ hãi, không ngớt lời cầu khẩn, đau khổ cầu tình. Người này, ta thì sẽ tru sát. Thiên Lang công tử yêu dị như lang ánh mắt đảo qua 6-7 người, một cỗ nồng đặc như máu sát khí tràn ngập ra đến, về phần các ngươi đám này phế vật. Thiếu chủ, không. 7 người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng biết tiểu muốn chạy trốn. Quá là nhanh. Thiên Lang công tử thân hình lóe lên, giống như di hình đổi ảnh giống như, lập tức xuyên qua 7 người thân thể. 7 khối thịt thể đồng thời bị sống sờ sờ vỡ ra đến, tách ra thành 7 đóa nở rộ huyết hoa. Lại để cho gia tộc hổ thẹn người. Chết. Tàn nhẫn, vô tình, 7 người này trong mấy cái đều là Thiên Lang công tử thân nhân, ví dụ như thuốc bá các loại người ở bên trong, thế nhưng mà hắn liền không cần suy nghĩ tiểu giết sạch rồi. Thiên Lang công tử liếm liếm dính đầy máu tươi hai tay, để lộ ra một cỗ nồng đậm khát máu chi ý. Trung niên nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn 7 người liếc, tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn kết quả, hắn cung kính đi đến Thiên Lang công tử bên cạnh, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, căn cứ tình báo của chúng ta, Thiên Nam thành chủ Nam Cung Nghị hướng Nam Cung gia tộc cầu viện, hiện tại có một vị Nam Cung gia trưởng lão đi qua."
"Nam Cung gia trưởng lão? Lúc nào?"
"Không lâu vừa mới trải qua Trung Châu, chính là một cái Sở gia bỏ con mà thôi. Sở Tinh Hà áp ta mấy năm coi như xong, hiện tại liền cái ti tiện tạp chủng bỏ con cũng dám đắc tội Diệp gia. Tiểu tính toán có Nam Cung gia bảo vệ hắn cũng vô dụng."
Thiên Lang công tử thân hình nhoáng một cái, giống như là mũi tên bắn về phía giữa không trung, rơi vào kim sắc cự bằng phía dưới. Cự bằng tựa hồ cảm giác được chủ nhân cuồng nộ, hai cánh đột nhiên mở ra, hướng Thiên Nam thành phương hướng mà đi.
"Sở Thiên, tử kỳ của ngươi đã đến."
Cự bằng dương cánh ly khai Trung Châu thành, mà Thiên Lang công tử phẫn nộ gào thét, y nguyên quanh quẩn tại thành trì trên không, lại để cho mỗi người đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn.
Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Thiên Nam thành nho nhỏ kỳ tích thương hội, lại há có thể tiếp nhận được hắn cuồng nộ.
Đoán chừng hai ngày sau, thế gian không tiếp tục Sở Thiên.
Chương 98, siêu cấp loa.
Trung Châu thành anh động thời điểm, Thiên Nam thành cũng phát sinh một đại sự. Mộc Khinh Vũ tự mình tổ chức một hồi buổi thông báo, trịnh trọng tuyên bố, Nam Vân tiệm thuốc, Nam Vân phủ điếm long trọng khai trương. Thiên Nam thành từng đã là nhất lưu phủ lục thương hội, bản thân tiểu có đủ không tệ căn cơ, hiện tại kinh qua nghiêm chỉnh tháng ngừng kinh doanh chỉnh đốn, chúng độc sự kiện ảnh hưởng dần dần bị làm giảm bớt. Kỳ tích thương hội cường thế quật khởi cho Nam Vân thương hội một cái hoàn toàn mới diện mạo.
Trương Lập Thanh, Hùng Thiên Diễm gia nhập liên minh, càng kích thích Thiên Nam thành thành dân nhiệt liệt chờ mong.
Thời cơ hoàn toàn thành thục. Nam Vân thương hội lần nên lại một lần hiện ra ở các thành dân trước mắt.
Ngộ Khinh Vũ binh chia làm hai đường, một phương diện tự mình tổ chức buổi thông báo, ứng phó Thiên Nam thành tất cả tạp chí lớn, một phương diện khác phái ra tuyên truyền đội ngũ, tại toàn thành trong phạm vi đối với mới khai trương cửa hàng tiến hành tuyên truyền.
Thiên Nam thành trung tâm trên quảng trường, 20 Nam Vân thương hội công nhân sắp xếp lấy chỉnh tề trận hình, xuyên lấy chỉnh tề chế phục, gióng trống khua chiên xuất hiện, lập tức khiến cho rất nhiều người qua đường chú ý.
"Ồ, đây không phải Nam Vân thương hội công nhân sao? Nam Vân thương hội một lần nữa khai trương lễ lớn, bọn hắn không có lẽ bể bộn nhiều việc sao? Vì cái gì chạy đến nơi đây?
Mau nhìn, bọn hắn khiêng cái kia một đầu cực lớn đóa hoa hình dạng thứ đồ vật là cái gì?"
Hiện trường có một ít mắt sắc người kinh ngạc phát hiện, Nam Vân thương hội công nhân hai người làm một tổ, người phía trước dùng vai khiêng một đầu cực lớn dài mảnh hình dạng kim loại vật thể, đỉnh giống như đóa hoa trạng, thứ hai đứng ở phía sau, miệng đối với ống đồng trạng lỗ hổng.
Đột nhiên mở miệng nói chuyện:
"Tin tức tốt,
tin tức tốt.
Nam Vân thương hội một lần nữa khai trương. Hiện trường bình thường thương phẩm hết thảy 80% giảm giá bán ra. Tiêu phí vượt qua 10 kim tệ, miễn phí tiễn đưa ngoại thương nước thuốc một lọ. Mới nhất đẩy ra luyện khí đan, thạch hóa bì phu phủ, đang tại lửa nóng tranh mua trong. Hiện tại tiến hành kỳ tích thương hội thẻ hội viên, còn có thể hưởng thụ càng lớn ưu đãi, tâm động không bằng tâm động, mua được tiểu là kiếm được."
Cái kia từng đợt khủng bố sóng âm, giống như gào thét mà đến sóng biển, hạo hạo đãng đãng mang tất cả quảng trường, giống như hồng hoang cự thú gào thét giống như, lập tức rung động trùng kích mỗi người trái tim.
Quá đột nhiên.
Quả thực cùng sấm sét giữa trời quang đồng dạng.
Có chút nhát gan người tại không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, thiếu chút nữa không có bị dọa đến ngất đi.
Thanh âm này cũng quá đại, căn bản không phải người phát ra, quả thực không kém cỏi khổng lồ ma thú, dù là khoảng cách 1-2 dặm, làm theo có thể nghe được thanh thanh sở sở.
Hung hậu và cực kỳ xuyên tấu lực.
Cái này mẹ nó là cái quái gì?
Nhân loại là không thể nào phát ra lớn như vậy thanh âm, tuyệt đối là Nam Vân thương hội công nhân trong tay thứ đồ vật có vấn đề.
Cái kia biểu diễn căn bản chính là sóng âm pháo a.
Nam Vân thương hội công nhân, một bên tiến lên, một bên kêu gọi đầu hàng, trước dọc theo quảng trường cuốn một vòng, đón lấy đi vào trên đường phố, chỗ lướt qua mọi người đều bị hóa đá.
Mọi người kinh nghiệm lúc ban đầu rung động về sau, rốt cục thời gian dần qua chỉ hoãn qua thần đến rồi.
Kỳ tích thương hội hiển nhiên lại làm ra một kiện cực kỳ khủng khiếp phát minh.
Cái kia cực lớn dài mảnh trạng thứ đồ vật, hiển nhiên là một cái siêu cấp loa, một cái có thể đem người loại thanh âm mở rộng gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần siêu cấp quyết đại âm thanh loa.
Thiên Nam thành loa tuyên truyền đội chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi.
Ngọc Khinh Vũ xuất phái ra 300 người đội ngũ, mang lên 150 mỗi cái đại loa, đang tại Thiên Nam thành từng cái náo nhiệt địa phương tuần phố lưu động oanh tạc tính bạo lực tuyên truyền.
Đây là thời đại này, trước nay chưa có.
Tuy nhiên tuyên truyền thủ pháp đơn giản thô bạo, nhưng là mọi người đều bị ngừng chân cảm khái, tối thiểu nhất khả năng hấp dẫn mọi người chú ý.
Oanh tạc thức tuyên truyền đạt tới dựng xào thấy bóng hiệu quả.
Nam Vân thương hội hai nhà cửa hàng khai trương lập tức, cả con đường chật ních lòng tràn đầy chờ mong của chúng, lập tức tạo thành giao thông nghiêm trọng bế tắc, mỗi người đều muốn tận mắt vào xem, cái này tràn ngập sáng tạo tính thương hội, đến tột cùng lại hội lấy được như thế nào lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối chiến tích.
Nước thuốc, phụ lục là món lợi kết sủ thương phẩm,
đặc biệt độc nhất vô nhị cách điều chế chế tạo ra đến.
Nam Vân tiệm thuốc nặng cân thương phẩm tiểu là luyện khí đan, thủ ngày số lượng có hạn 50 khỏa, tiết giá vi 5000 kim tệ.
Nam Vân phủ điếm nặng cân thương phẩm thì là nham thạch làn da phụ lục, trực tiếp tiểu phát hành 5000 trường, mỗi tấm tiết giá cao tới 20 kim tệ.
Cái này lượng kiện đồ vật tiểu là Nam Vân thương hội chủ đánh sản phẩm.
Luyện khí đan không chỉ nói bán 5000 kim tệ, cho dù là bán 1 vạn kim tệ, Trung Châu đại gia tộc cũng sẽ điên cuồng tranh mua.
Bất quá cân nhắc đến Thiên Nam thành tài phú trình độ, hơn nữa vi xúc tiến giai đoạn trước tuyên truyền, Mộng Khinh Vũ mới đem giá cả điều thấp điểm,
chỉ có thể dùng gia tộc hoặc thế lực vi đơn vị tiến hành mua sắm, không cho phép lặp lại mua sắm.
Nham thạch làn da phủ là một loại kiểu mới phòng ngự phủ, luyện thể tu sĩ sử dụng nham thạch làn da phủ, tầng ngoài cơ bắp cùng làn da sẽ chuyển hóa thành chắc chắn bản thạch, dù là trực tiếp bị lưỡi đao bổ chém, cũng sẽ không đã bị rất thương tổn nghiêm trọng, quả thực tiểu là lính đánh thuê, mạo hiểm giả thiết yếu bảo vệ tính mạng phủ.